Chương 65, ta vốn thôn hương một dã phu. Chương 65, ta vốn thôn hương một dã phu. Cao Kiến như cũ tại đau khổ trèo trống. Cánh tay hắn run lên, then chốt đau đớn, toàn thân trên dưới tinh khí đã cơ hồ muốn bị đánh tan. Cái kia mắt hổ roi, quá nặng đi. Cao Kiến thời khắc này nhục thân, dù là có nê hoàn cùng thiên trung, cũng chịu đựng không được tam cảnh thần tướng kim thân cự lực. Tôn này thần tướng, sợ là chí ít có 30 vạn cân cự lực. Cao Kiến căn bản chính là bị đối phương làm con quay rút, nếu như không phải quy bút pháp biết trước, tăng thêm bước chân tiến hành sớm né tránh, chỉ cần bị chính diện gõ thực một chút, hắn đoán chừng liền phải chết. Còn tốt đao dị kiên cố vô cùng, nếu là đao thông thường, cho dù là cái gì huyền thiết tạo thành, chịu một roi cũng muốn làm tức vỡ nát. Đao dị có thể chống đến bây giờ, đã rất đáng gờm rồi, nhìn thậm chí không có áp lực gì, chỉ là Cao Kiến áp lực cực lớn. Bất quá, Cao Kiến cũng không có cái gì thần sắc tuyệt vọng, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Bốn phía âm khí đã bay lên. Tạ Bách Thương cười cười, trấn áp tâm quỷ, dễ như trở bàn tay mà thôi. Đã thấy hắn phất tay tung xuống một chút phụ chú, cũng là phù, nhưng Vu Hích nhóm sử dụng là phụ chú, mà các đạo sĩ dùng nhưng là phù lục, mà phù lục thuật kỳ thực sớm đã nhất là từ phù chú thuật phát triển mà đến. Trong đó, mấu chốt nhất khác nhau ở chỗ, lục làm một loại bí văn, là trời ban phù mệnh chi thư, làm đạo tổ đã được, dạy thần phù tại chư đệ tử, chính là Long Trương Phượng lục chi văn, linh tích phù thư chi chữ, nó chủ yếu thần dị tại hình chữ. Mà chú thì đến bắt nguồn từ chú là phù thủy nhóm một loại nào đó sắc lệnh chân ngôn, nó chủ yếu thần dị ở chỗ thần chú âm luật. Bất quá thông dụng nhưng là phù này ngược lại là đại gia dụng đều không khác mấy. Nhưng thấy Tạ Bách Thương nói lẩm bẩm, phù chú dâng lên, phân 519 đoàn hư ảnh, tiếp đó bay lên không trung, giống như là pháo hoa, tại thiên không nổ thành một đoàn, tiếp đó riêng phần mình hướng về khu vực khác nhau. Đã thấy những đùa chú này hư ảnh rơi xuống 519 tòa bãi tha ma, toàn thành âm khí, tùy theo chân áp, muốn dựa vào những thứ này âm bị xem như hậu triều, trường cao đẳng úy, ngươi vẫn là suy tính có chút không chu đáo à? Tạ Bách Thương vẫn như cũng là mỉm cười, hướng về phía đang bị thần tướng đánh khắp nơi chạy thủ mạng Cao Kiến hô. Cao Kiến không có để ý hắn, hắn chỉ là ở trong lòng yên lặng đếm lấy đếm. Ba bước, năm bước, sách, bốn bước, còn không được. Cao Kiến cảm giác chính mình là tại tiến năm lui ba, hắn một mực đang tìm cơ hội dựa sát vào Tạ Bách Thương. Chính diện cùng kim thân thần tướng đánh nhau, là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Né tránh khu vực càng ngày càng ít, có thể chu toàn chỗ chống chậm rãi giảm bớt. Có biện pháp nào? Cuối cùng ba bước, như thế nào mới có thể đi qua? Hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều, bầu trời mưa lạnh như cũ tại phía dưới, tại mặt đất nham tương bốc hơi phía dưới biến thành sương trắng, cả khu vực sương mù, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Cao Kiến hoàn toàn chỉ có thể dựa vào quy bút pháp tới né tránh. Thần tướng không có thần trí, cũng không có bình thường trên ý nghĩa ngũ giác, cho nên căn bản vốn không chịu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Cao Kiến nghe thấy được Tạ Bách Thương lời nói. Tạ Bách Thương nói, Cao Kiến suy tính có chút không chủ đáo. Ngay tại nói chuyện một cái chớp mắt này, Cao Kiến thổi một tiếng đồn canh ngựa. Tẩu Long một tiếng tê minh, đánh tới. Cao Kiến cảm thấy đối phương tại thi chú, Tẩu Long tốc độ cực nhanh, bản thân cũng là một đầu yêu thú, trực tiếp như vậy đụng tới, Vu Hích thân thể chắc chắn là không vững vàng. Cho nên Tạ Bách Thương lui về phía sau bên cạnh rồi một lần. Vu Hích cảm giác vô cùng nhạy cảm, Tẩu Long di động thời điểm, hắn cũng sớm đã kịp phản ứng. Chỉ lui về sau một bước, hắn thì ung dung tránh đi Tẩu Long, thậm chí còn đưa tay đẩy, đem Tẩu Long hất tung ở mặt đất. Chớ xem thường tam cảnh à, dù là không lấy nhục thân tăng trưởng, cũng không phải một con ngựa có thể đụng ngã. Hai bước. Trong lòng Cao Kiến thì thầm. Tiếp đó, hắn không né tránh nữa, đem đao cong ở sau lưng, lấy đao làm lá chắn, thụ một roi. Chỉ một chút, Cao Kiến đứt gân gãy xương, xương sườn ít nhất đoạn mất một nửa. Nhưng cũng là dạng này, hắn hướng phía trước vọt ra khỏi hai bước. Khoảng cách đủ, Cao Kiến cắn răng, vạch ra một mảnh sáng như tuyết đao quang. Ánh đao ở xa nhất, vừa vặn có thể đụng tới Tạ Bách Thương. Tạ Bách Thương nhíu lông mày. Liền cái này, còn tưởng rằng cái gì đâu? Dạng này, liền hắn hộ thể pháp bảo đều không phá được. Tạ Bách Thương phản ứng tốc độ viễn siêu Cao Kiến, cho nên trông thấy Cao Kiến làm như vậy sau đó, hắn chỉ là gõ một cái bên hông một khối ngọc bài. Ngọc bài quyết trương xuất khí ý, không làm trong núi cùng nhau, vườn ngọc độc cần sâu, khối ngọc bội này là vườn ngọc, lấy hắn độc chi ý, điêu khắc thành bình yên vô sự bài, gọi là vô sự. Bình thường, vườn ngọc tính chất có thể ẩn tàng khí tức. Đến thời khắc mấu chốt, bình yên vô sự bài thì có thể chống cự công kích, người bảo lãnh thái bình. Bình yên vô sự bài thái bình khí ý, chặn đao quang. Căn bản chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, ngày hám địa lay, thiên quan mở, địa hộ đức. Vu Hích thần chú, cần tiêu hao hương hỏa tức giận thần chú. Tạ Bách Thương con ngươi co rụt lại, không đúng. Cao Kiến từ đâu tới phong phú hương hỏa khí tới phóng thích thần chú? Chờ đã, hắn tại hiện trường ở ngay trước mặt chính mình ngưng kết hương hỏa. Hắn làm sao biết tụ tập hương hỏa tức giận pháp môn? Tạ Bách Thương trong lòng kinh hãi, sắc mặt triệt để thay đổi. Nhưng mà Cao Kiến bất kể biểu tình của đối phương, chỉ thấy thần chú tăng phúc hai tay lực đạo, mũi lao thần lực thêm thúc dụng, lực đạo bạo tăng. Hương hỏa khí tạo thành kim thân, để cho hắn sức mạnh bạo tăng, cùng lúc đó lại thêm thần chú chi lực, nên hoàn cổ động toàn thân. Xả thân một đao, thái bình khí ý phi tốc bành trướng, tựa hồ muốn lưỡi đao phá giải. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đao dỉ cái kia mũi đao nhọn trở thành một cọn cỏ cuối cùng, sâu phá khí ý Cao Kiến tiến thêm một bước, Tạ Bách Thương nhập thân. Phù chú bị phá, sau lưng sắc một roi đập chết Cao Kiến thần tướng mất đi căn cơ, tại đánh trúng Cao Kiến phía trước, hóa thành kim quang tiêu tan. Cao Kiến không do dự, lại lần nữa chạm xuống. Chỉ là xúc cảm không đúng. Cao Kiến lông mày nhíu một cái, trong lòng hung linh đại tác, đột nhiên triệt thoái phía sau. Đã thấy tại chỗ Tả Bách Thương thi hải lại đã biến thành màu nâu. Chính mình chém chúng chính là một cái tượng đất, mà cái kia tượng đất trên thi thể phun ra khói độc, vô cùng tanh hôi, suýt nữa liền để Cao Kiến chúng chiêu, còn tốt xem Bói Cát Hùng né tránh lần này. Cao Kiến lập tức ngắm nhìn bốn phía, lại tại 20 bước bên ngoài, nhìn thấy che trên bụng vết thương Tả Bách Thương. Cao Kiến, ngươi làm sao sẽ có tụ tập hương hỏa tức giận pháp môn? Hơn nữa, ngươi hương hỏa khí là chỗ nào? Tả Bách Thương biểu lộ triệt để từ trước đây nho nhã, đã biến thành âm độc, ánh mắt giống như là châm đâm về Cao Kiến. Đúng vậy a, ta làm sao biết đâu? Cao Kiến cười khẽ, đem đao cắm ở bên cạnh, đưa tay kéo căng ngai lưng, cố định trụ gãy mất xương sườn không nên chạy loạn, phòng ngừa vào trong phổi. Tiếp đó hỏi lại như thế. Mà cùng lúc đó, Sài Gia Lao Hán cùng Sài Nhi cùng với cái này cả một nhà đối diện Cao Kiến sinh từ bài vị, nghiêm túc tế bái. Thương Châu ngoại thành, Lưu gia người một nhà cũng tại tế bái Cao Kiến và nhà mình tiểu nữ nhi, có lẽ không quá nhớ kỹ người nhà họ Lưu là ai, bất quá nhà này tiểu nữ nhi tên Lưu Bình. Đủ loại đủ kiểu nhân gia, khác biệt gia hệ đều tại tế bái nhà mình thân nhân, đều tại tế bái Cao Kiến. 519 tòa bãi tha ma, có bao nhiêu người chết? Cao Kiến chính mình cũng đếm không rõ ràng. Nhưng đây chính là Cao Kiến hy vọng âm quỷ môn rút một tay. Cao Kiến tử vừa mới bắt đầu liền không hy vọng những thứ này âm quỷ để chiến đấu, hắn cũng rất rõ ràng biết, âm quỷ môn kỳ thực trên chiến đấu không phát huy ra hiệu quả gì tới. Nếu có thể phát huy ra hiệu quả, Thương Châu sớm đã bị bọn hắn chiếm, mà không phải bị mấy cái vu hích liền dễ dàng trấn áp tại chỗ, thậm chí siêu độ đều chẳng muốn siêu độ. Bởi vì siêu độ cần phức tạp nghi thức, nhưng trấn áp nhưng là đơn giản, phụ chú vô liền xong việc, đến nội âm hồn môn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Mắc mớ gì đến bọn họ? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nhảy dựng lên đánh ta? Ha ha, không cần khôi hài cười, biến thành quỷ liền có thể báo thù, nghĩ gì thế? Cho nên, Cao Kiến không cầu bọn hắn đi ra giúp mình liều mạng, chỉ hy vọng bọn hắn cho mình người nhà bám động. Tiếp đó, lấy Cao Kiến cho bọn hắn biện pháp, tiến hành một hồi nghi thức. Theo trận này nghi thức, giờ này khắc này, trên thân Cao Kiến bị che kín tầng một hương hỏa kim thân. Đây chính là Cao Kiến muốn âm quỷ môn hỗ trợ sự tình, giải trừ những cái kia âm quỷ hoàn khí, phá vỡ bọn hắn phong ấn, tiếp đó lợi dụng âm quỷ bám động, đưa tin người nhà của bọn hắn, tạm thời đắp nặn một tôn tại Thương Châu, tả ra tế tự bên ngoài nhân thần. Vị này nhân thần chính là Cao Kiến. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Cái này 13 ngày, nhìn xem Cao Kiến tại mỗi trong bãi tha ma mỗi ngày bốn đầu, không chỉ là tả ra cùng Bạch Sơn sông thủy tộc, còn có Thương Châu ngoại thành rất nhiều người. Thương Châu có chục triệu người, không có khả năng mỗi người đều biết Cao Kiến làm cái gì, nhưng những thứ này âm quỷ người thần chắc chắn biết rất nhiều tin tưởng. Tả ra đã từng nói, ngu dân nhóm chỉ nhớ rõ ở kể chuyện xưa người, lời này là đúng. Nhưng bọn hắn tin tưởng nhất là thân nhân của mình, thân nhân kể chuyện, rất có thể tin. Âm quỷ môn chịu Cao Kiến sở thác, tại Cao Kiến nuốt lên oán khí của bọn họ, giải trừ bọn hắn phong ấn sau đó, bọn hắn cuối cùng có thể chuyển động, có thể đi vì mình thân nhân bám động, trong động giao phó thân nhân của mình tế tự Cao Kiến, ngưng tụ ra những thứ này hương hỏa. Cái này một số người đều tận mắt nhìn thấy Cao Kiến đang làm cái gì, Cao Kiến là đang vì bọn hắn thân nhân thu liễm thi cốt, vì bọn họ giải oan. Cao Kiến trạng cũng là một phương ác bá. Cao Kiến giết chết, tất cả đều là một phương tà thần. Hết thảy tất cả này, vừa là trong lòng Cao Kiến mong muốn, cũng là Thương Châu ngoại thành chúng sinh chỗ tăng. 519 tòa bãi tha ma, Cao Kiến nhớ tin tưởng, hắn đi mộ phần dâng lên 1.767 khóa đầu. Có yêu, có thần, có người. Cái này 13 ngày, cái này 1.767 khóa đầu, chính là giờ phút này một số người nguyện ý tế tự Cao Kiến nguyên nhân. Tả Bách Thương có chút không rõ ràng cho lắm, hắn thậm chí thất kinh. Cho tới bây giờ, sự tình cuối cùng vượt quá khống chế của hắn. Không có khả năng. Thương Châu có nhân tế bái Cao Kiến, đây là việc nhỏ, không quan trọng. Nhưng mà, pháp môn là từ đâu tới? Khống chế hương hỏa khí thậm chí là tế tự, nghi quỹ, đủ loại quỷ thần tin tức cùng quy chế môn phương pháp, cũng là tả ra bí truyền. Toàn bộ Thương Châu không có người khác sẽ. Đây là vu hích truyền thừa, ngoại nhân tại sao có thể có? Bất quá chỉ có Cao Kiến tự mình biết. Mình đương nhiên sẽ có, ít nhất trong nhị cảnh đồ vật, chính mình có thể có. Huyền hóa thông môn đại đạo ca, là ngày xưa thần triều hoàng đế, vơ vét thiên hạ rất nhiều tu hành pháp, mời tới 3 vị 18 cảnh mà tiên, 10 vị 10 nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập đồng loạt tụ lại, đem những vật này phá giải, chính là vì làm ra một bộ có thể phổ cập đến toàn bộ thần triều, ban ơn cho vạn vạn đời tu hành pháp. Từ nay về sau, thần triều quốc phúc, vạn vạn năm không ngừng. Toàn bộ công trình hao tổn của cải vô số, thần triều trăm năm tài chính và thuế vụ, có 3 thành tiêu vào môn này tu hành pháp phía trên, chủ đạo chuyện này một vị địa tiên, càng là vì lòng này lực kiệt quệ, sau khi chết Thụy Văn Chính Trung Vũ bốn chữ. Những thứ này cũng là viết tại Huyền Hóa Thông môn đại đạo ca chương mở đầu bên trong sự tình. Nhưng Cao Kiến cũng không biết vì cái gì, cuối cùng môn công pháp này bị đem gắt xó, thậm chí vụng trộm chạy ra thần vận, vẫn là hộ bộ thượng thư Lý Sô Phương trong mộng chuyển pháp cho Cao Kiến. Cao Kiến là người thông minh, hắn đương nhiên biết cái này sau lưng đại biểu cái gì. Bởi vì đao gì tồn tại, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai nội dung, cũng chính là cơ hội tất cả thường gặp nhất cảnh cùng nhị cảnh đồ vật. Cao Kiến có thể nói mình coi như không tinh thâm, ít nhất cũng thuộc về hiểu sơ một hai trình độ. Cứ việc trong đó không có cái gì chuyên môn thuật pháp hoặc đặc định chiến pháp, bởi vì nói cũng là một chút nguyên lý. Những thứ này nguyên lý đã bị Cao Kiến học xong, thậm chí có thể được xưng là dung hội quán thông. Bao quát phía trước điểm phá vu hích cầu mưa thuật thiên phạt cân cước, phá giải những cái kia phụ chú cũng là như thế. Nếu ví dụ mà nói, đó chính là trong này không có bất kỳ cái gì một cái bánh răng bản thiết kế, nhưng có quan hệ với xỉ luân vật này cơ bản nguyên lý cùng vận hành giới thiệu. Mà hắn ngưng kết hương hỏa tức giận pháp môn, chính là đang lý giải cơ bản nguyên lý sau đó, chính mình xoa một cái bánh răng đi ra, dùng tại nơi này. Đây là hắn tự chế, thích hợp với nhất cảnh hương hỏa khí ngưng kết pháp môn. Rất thô sơ giản lược, nhưng đủ. Cao Kiến thân thể lại lần nữa nổi lên ám kim sắc, hắn sớm tại Ninh Thái huyện thành liền đã có vận dụng hương hỏa tức giận kinh nghiệm. Bây giờ, tất cả âm quỷ, kèm thêm gia tộc của bọn hắn tế tự, tại lúc này hiện ra. Chủ nhân, ân công, ân nhân Cao Thanh Thiên, Cao lão gia. Quan tốt đủ loại âm thanh tại bên tai hắn vang lên, hương hỏa kim thân đắp nặng Cao Kiến nhục thân, phối hợp hắn nhị cảnh tu vi, lại lần nữa giơ đao. Cao Kiến nhìn xem Tả Bách Thương sát ý sôi trào. Đầy trời mưa to, ngừng. Không phải mưa đã tạnh, là mưa ngừng. Một cỗ tựa hồ liên thông chung quanh thế giới khí ý bao phủ bốn phía, bao quanh giọt mưa, để cho đầy trời mưa to đình trệ giữa không trung. Ngay cả giọt mưa cũng bị bao quanh, không thể động đậy. Đao quang như ngân quang, chợt tiết như bút lông sói. Sát ý nhiều như thủy ngân, lại bình tĩnh như gương. Người không thể động. Mưa không dám động. Tiếp đó, nước mưa đột nhiên hướng xuống rơi xuống nửa tấc. Bởi vì đọc lại sát ý, dao động. Cửu thiên chi thượng, phô thiên cái địa. Đầy trời giọt mưa trời sập như vậy đột nhiên tung xuống. Mưa động, người động, đao động. Chỉ có Tả Bách Thương không lúc đích. Nhưng vào thời khắc này, Thương Châu nội thành, một tòa thần nhân pháp tướng dâng lên. Đó là đến từ Tả gia chân chính cao thủ. Đã phá vỡ thần đóng bốn cảnh vô hích triển hiện ra thần ý. Đạo kia thần ý đang ra lệnh Cao Kiến. Hắn đang cưỡng bách Cao Kiến dừng lại. Giết hắn, Thương Châu không ngơi đất đặt chân. Trấn Ma Ti Tư Mã cũng không giữ được ngươi quan chức. Đạo kia thần ý giận dữ hét như thế. Cao Kiến không chậm chạp chút nào. Sát ý đã xuất, sao có thể thu tay lại? Áo vải chi sĩ, giận trong ngực không phát, thôi tẩm hạ xuống ngày, đổ máu năm bước, xông pha khói lửa, lấy thành cái giúp của thất phu. Độc khâm phục tại chỉ giếng sâu bên trong, hắn duệ thân mà bảo hộ yếu dân a, tại đêm mưa mà đổ khanh tướng xuất đao thời điểm, phải có một chết. Cao Kiến cước bộ tiến lên trước, đao mang đánh lên, thiên khung như có sao trổi sâu tháng. Cao Kiến một đao chém xuống Tả Bách Thương đầu người. Tòa này ngoại thành chủ tế, Thương Châu ngoại thành người thực sự không chế, tam cảnh vô hích, cứ như vậy bị Cao Kiến chém xuống đầu người. Cùng cái kia 1.767 khỏa đầu giống nhau như lúc. Tiếp đó, hắn nhìn về phía thần ý nơi phát ra, hất lên trường đao, lên tiếng cười nói, ta vốn thôn hương một gia phu, đại nhân lời này, nông dân nghe không hiểu à. Cao Kiến tiếng nói vừa ra, nội thành thần ý bộc phát, một đạo thần thông bay lên, hóa thành một cây kim đâm, hướng về Cao Kiến đánh tới. Chương 66, thanh toán chương 66, thanh toán kim đâm hướng về Cao Kiến đánh tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thành trấn Ma Ti trong đại doanh, truyền đến cười to một tiếng. Tiếng cười rất có lực xuyên thấu, thậm chí thanh âm này vượt qua âm thanh vốn nên là có tốc độ, truyền đến Cao Kiến bên này. Ha 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 ha. Theo tiếng cười, đã thấy trấn Ma Ti đại doanh bên ngoài, có khí huyết như lang yên cuộn, từ huyệt bách hội ra, xông lên 200 trượng, cho dù là tại Thường Châu nội thành đều có thể rõ ràng trông thấy đạo kia khí huyết lang yên. Đã thấy trấn Ma Ti trong đại doanh, tư mã cởi trần, toàn bộ máu người ngưng khí bừa, cơ bắp lao bí mật, cường tráng, một đôi rơi ra ngoài kim linh mắt, hai đạo dựng thẳng tản đi soát cây chổi lông mày, một đôi đại thủ, mở ra năm cái đinh ba đầu ngón tay, nắm lên một cây mâu sắt, đột nhiên ném mạnh mà ra. Mâu sắt phá không, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mà tư mã ném thời điểm, cơ thể gân cốt kéo ruột ở giữa, thể nội đại cân búng ra, giống như kéo động cự cung, sụp đổ văng rội. Người giống như cung, mâu sắc giống như tiễn, đây quả thực là một tấm cường cung. Không đúng, cái này căn bản là một cái trường mâu máy phát sạng. Mâu sắc ma sát thương cung, vạch phá tầng mây, giữa không trung mây mưa cũng bị khí lãng sinh sinh xé mở, tựa như thiên khung có tinh tử khung rơi, khi thành mà rơi. Mâu sắc cùng kim đâm va chạm, phát ra một tiếng mãnh liệt chói tai tiếng két. Ngay sau đó chính là một đạo hình tròn sóng xung kích quyết tán ra, bầu trời mây mưa triệt để bị xé mở, mưa to hoàn toàn dừng lại, hóa thành tinh tế hơi nước, theo khí lưu di tán đến trong vòng phương viên trăm dặm, tựa như cho trong vòng trăm dặm cũng để lên máy tạo độ ẩm tựa như. Cao Kiến nhìn về phía bên ngoài thành, hắn có thể cảm giác được đại địa tại chấn động. Đông, đông, đông. Âm thanh nặng nề vang lên, phảng phất là thiên hạ vũ nổi trống, lại giống như đại địa mạch động. Nhưng Cao Kiến lại rõ ràng nhận ra được, đây là tim đập, cực kỳ cường tráng trái tim, bơm động huyết dịch, chảy xuôi tại toàn thân, là toàn thân trên dưới bắp thịt cung cấp sức mạnh. Tại trấn Ma Ti trong đại doanh, Tư Mã duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. Lốt bút, tựa như là sắt châu nện ở mặt đất, cộc cộc cộc, lại giống như ngọc thạch đụng vào nhau, nhưng bất kể như thế nào, cũng không giống là xương cốt phát ra âm thanh. Tiếp đó, hắn hướng về bầu trời hô, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Không được cầm ý đến mọi người ngủ. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy Cao Kiến, đi trong phủ nha, cùng đại gia gặp mặt một lần. Lời nói truyền đi, nội thành cái kia phóng lên trời thần ý, dần dần tiêu tan. Cả toàn thành, cũng trở về yên tĩnh. Cho dù là bình dân cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, hoặc phát ra thanh âm huyền áo. Nhưng vào thời khắc này, trong nội thành, một hồi thuật pháp ba động truyền ra. Cao Kiến trừng mắt. Bởi vì, theo một trận này ba động, cả toàn thành phố, buổi tối hôm nay chết mất tất cả mọi người cùng yêu, thậm chí là thần. Toàn bộ cũng vô thanh vô tức bắt đầu phong hóa. Trước hết nhất tan đi chính là làn da bắt đầu biến thành cát trắng. Làn da tan đi sau đó, còn lại huyết khí giống sôi dầu kịch liệt quần quật lấy, những thứ này khí huyết đem cát trắng biến thành hồng sa. Những thi thể nhao nhao biến thành một bộ không da huyết nhân, lung la lung lay. Nhưng rất nhanh, những thứ này không da huyết nhân cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành cát bụi, phía dưới bạch cốt âm u, mang theo nội tạng. Tiếp qua vài giây đồng hồ, những thứ này cũng tan thành mây khói, cả người biến thành bạch hoàng hồng tam sắc đất cát, cùng phong thổi, cuốn lên một chùm tiếp một chùm, đầy trời bay mưa xuống, đánh vào trên mặt đất, sàn sạt loạn hưởng. Trong gió thỉnh thoảng phát ra một loại thê lương tiếng còi, nghe qua the thé cực kỳ. Tất cả thi thể, hôi phi yên diệt, trong một chớp mắt, hóa thành cát tráng. Cao Kiến nửa ngồi trên mặt đất, dùng đao dỉ chống đỡ thân thể, từng ngụm thở dốc. Không có nước mưa, mới có thể nhìn ra, Cao Kiến toàn thân trên dưới, mồ hôi tuôn như nước, hai mắt tất cả đều là tơ máu. Mặc kệ là quy bức pháp, vẫn là những thứ khác võ nghệ, cũng phải cần tiêu hao thể lực và tinh khí. Đêm nay trận này xa luân chiến, để cho Cao Kiến cơ hồ toàn thân trên dưới tất cả nội tình toàn bộ hao hết. Bất quá, cũng may, đứng vững vàng. Không chỉ có đứng vững vàng, thậm chí toàn bộ ngoại thành, bây giờ cũng có thể nói là Cao Kiến nói coi là. Bởi vì nguyên bản ngoại thành người thực sự khống chế Tạ Bách Thương đã bị Cao Kiến chém, thậm chí Thương Châu ngoại thành Bách Thần cũng đã chết ở Cao Kiến dưới đao. Bây giờ ngoại thành cơ hồ tất cả trật tự toàn bộ sụp đổ, gấp đón đỡ trùng kiến, mà cái này xây lại người, không phải Cao Kiến không ai có thể hơn. Nhưng Cao Kiến chính mình vô cùng rõ ràng, còn không có đơn giản như vậy. Trùng kiến trật tự, chắc chắn rất nhiều thế gia đều biết đưa tay. Mà mình muốn ở Tạ gia đứng trước mặt ổn, liền cần lợi dụng những thế gia này sức mạnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Cao Kiến tại đêm nay tiết lộ một sự thật. Tạ gia đối với cơ tầng lực khống chế quá hư phù. Hắn tự mình lợi dụng âm quỷ, cho Tạ gia cấu tạo tế tự tín ngưỡng thể hệ sẽ mở một cái lỗ hổng. Thủy gia, Vương gia, Lưu gia, các ngươi nhìn Tạ gia sớm đã có chút không vừa mắt đúng không? Thứ hôm nay, có muốn hay không chia lãi một ngụm tế tự? Cao Kiến thế nhưng là có tế tự thủ pháp, dù là chướng mắt cái này, cũng biết thứ này có thể nghiêm trọng dao động Tạ gia tại phương diện thần linh lũng đoạt quyền. Tạ gia kỳ thực căn bản là không có nắm giữ cái gì cơ sở, bọn hắn chỉ là lợi dụng thần linh tiến hành thô sơ giản lược thống trị mà thôi, mà nếu như thần linh đắp nặng quyền cùng sắc phong quyền bị những thế gia khác cướp đi, Tạ gia tỏa cao ốc này lập tức liền muốn động dao động, mà Cao Kiến sẽ trở thành cái này dao động bên trong phần quan trọng nhất. Chỉ là, đó đều là nói sau. Cao Kiến rất rõ ràng, nếu quả thật làm cái gì quan cầm quyền hạ, vậy thì thoát thân không được. Quan diện thân phận, vừa là khôi giáp, cũng là lồng giam, vừa có thể bảo hộ hắn không bị thương tổn, cũng có thể để cho hắn không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Cho thân phận của ngươi, ngươi liền không thể quá không hiểu chuyện, làm sự tình cùng đêm nay một dạng không tốt kết thúc, vậy thì không được. Cho nên, Cao Kiến có khác ý nghĩ. Bất quá, nói nhiều như thế cũng vô dụng, ít nhất liền đêm nay, trước tiên thu thập một chút chiến lợi phẩm á. Cao Kiến nghĩ như vậy, đứng dậy. Bên cạnh Thiên Nhân Phi Tường, nhìn xem Cao Kiến, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Cao tiên sinh, đêm nay sau đó, Thương Châu ngoại thành lại biến thành cái dạng gì đâu? Cao Kiến ngừng lại, suy tư một chút. Tiếp đó, hắn hồi đáp, sẽ thành tốt. Vậy ta an tâm. Phi Tường điểm gật đầu, lấy ra chính mình chuẩn bị liệt hữu, hướng về Cao Kiến sau lưng rồi đi. Cái kia một tôn vị tử mẫu thần cùng nhau tiêu tan. Không có hương hỏa tức giận thần tướng, chân kỳ dị. Cao Kiến cảm thán một chút. Mặc dù kêu thần, nhưng chư thiên cùng chúng ta thiên nhân chúng đều không phải là thần, lực lượng của chúng ta đến từ giác ngộ mà không phải là hương hỏa. Phi Tưởng giảng giải nói. Nói xong, vị này thiên nhân chúng lại đi thi lễ, quay người rời đi nơi đây. Mà Cao Kiến đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lúc này mới hít sâu một hơi. Tại chỗ nhảy mấy lần mới dừng lại. T. Hoa đi, đau quá a. Vết thương bị liệt tiểu tạt một cái, hắn kém chút không có căng lại, đau chết người. Coi là, bây giờ còn là nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm A. Cao Kiến chống đỡ tổn thương thân thể, trước tiên nhặt được khối kia bình yên vô sự bài. Tạ Bách Thương phát bảo, cái đồ chơi này, Cao Kiến một kích toàn lực cũng không đánh phá, vẫn là dựa vào đao dỉ lưỡi đao mới đâm xuyên, rất lợi hại, không thể không có cầm. Sau đó là Tạ Bách Thương lưu lại trên người nam mặt. Thạch cảm đương nam mặt, rất đáng tiền, mặc dù Cao Kiến không biết dùng chính là. Còn có một cái túi, bên trong chứa hỗn tạp tài liệu cùng một chút phụ chú, đoán chừng đều là Vu Hích thi chú phải dùng. Cao Kiến xem không rõ, tạm thời một mạch cũng thu lại. Cưới lên đi long, lại đi bên ngoài thành. Bên ngoài thành, con rùa đen kia cùng rắn nước cũng bị Cao Kiến đánh chết. Thủy sa kiếm, rùa đen xác, đều là đồ tốt, Cao Kiến cũng đều toàn bộ dọn đi rồi, cái chốt ở đi long đằng sau, tiếp đó lênh lẹ dọn về trấn Ma Ti trong đại doanh. Sau đó, đã là sau nửa đêm. Cao Kiến cho mình xử lý vết thương một chút, lại ăn một khỏa Tạ Bách Thương tạp thuốc, cảm thụ được tinh khí dần dần khôi phục, thở dài nhẹ nhõm. Cái tiếng ngủ, hơn nửa tháng đến, tổng coi là có một cái an giấc có thể ngủ. Cao Kiến một đêm mơ mộng, ngủ ngon cực kỳ. Nhưng đêm nay, chú định có người ngủ không yên. Thương Châu nội thành, Tạ gia lão tổ tông, đương nhiệm Thương Châu tử tế Tạ Lãng, đang ngồi ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh còn có những người khác, cũng là Tạ gia cao tầng. Ta không phải là để các ngươi đưa tin những cái kia Vu Huyết cùng bà đồng, để cho bọn hắn cho ngu dân kể chuyện xưa sao? Tạ Lãng nhàn nhạt đối với phía dưới hỏi. Phía dưới một lão già đứng lên, nơm nớp lo sợ nói, ta đã phân phó phía dưới đi làm, các loại tế tự, nghi lễ bên trong, cũng thường có tuyên truyền Tạ Lãng ngữ khí nghiêm túc một chút, là chúng ta luôn luôn ghi nhớ lao tổ tông dạy bảo, tại tế tự cùng trong truyền bá cũng xen lẫn những tin tức kia. Lão giả thấp thỏm lo âu trả lời. Tạ Lãng nuốt nuốt huyệt thái dương, tiếp lấy hắn thở thật dài, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, khống chế tế tự là chuyện nhỏ, bởi vì cúng tế bản chất là khống chế nhân tâm. Vu Huyết nắm giữ tế tự hương hỏa, bản chất là nắm giữ chúng nhân chi lực, vũ tự ở giữa chính là hai cái chữ nhân. Ta coi là hiểu rồi, cái này 13 ngày nhìn xem Cao Kiến mỗi ngày bút đầu, chỉ có Thương Châu ngoại thành người, mà các ngươi đều chỉ nhìn chằm chằm nội thành một mảnh đất nhỏ này đi. Ta đều không dám nghĩ, dưới mí mắt Thương Châu ngoại thành các ngươi cũng nhìn thành dạng này, toàn bộ Thương Châu, những cái kia huyện thành, quan hải, thôn xóm, các ngươi lại quản thành bộ dạng gì? Khống chế nhân tâm là chuyện rất đơn giản, cùng ngu dân nhóm thậm chí cũng không cần giảng bất kỳ đạo lý gì, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý trí cùng thưởng thức, cũng không có cơ bản suy xét, tính toán, suy luận năng lực. Những thứ này không thể tưởng tượng nổi lời đồn, trên cơ bản cũng là bọn chúng sáng tạo, các ngươi phải làm chỉ là đem một số chuyện ngữ không ngừng đối bọn hắn lặp lại, lại một lần nữa, tiếp đó bọn hắn liền tin. Chỉ đơn giản như vậy sự tình, thế mà cũng không có làm tốt, để cho Cao Kiến tìm được sơ hở, các ngươi à. Thực sự là không biết để cho ta nói cái gì cho phải. Xem ra, toàn bộ Tả gia là muốn chỉnh nguyên một môn phòng, ta mấy thập niên này đang suy nghĩ phá vỡ hai ải sự tình, đối với trong nhà sự tình là có chút sơ sót, chuyện này sơ suất tại ta. Nói xong lời này, Tả Lãng quét người chung quanh một mắt. Đám người toàn bộ cúi đầu, không dám nói tiếp, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Tiếp đó, hắn chỉ cái kia lão nhân tóc trắng, người, trong tộc sự vụ cũng không cần tham dự, đi cùng trấn ma ti bên kia à, đem trấn thủ cổ chiến trường Tả Thanh thay trở về. Lão tổ tông, Tả Thanh thế nhưng là, bên cạnh lại có một người trung niên đứng lên, tựa hồ muốn nói điều gì. Tả Lãng hỏi lại, nhưng mà cái gì? Là sợ hắn sau khi trở về, các ngươi ép không được hắn. Những người khác không nói gì im lặng, không tiếp tục nói tiếp. Loại lời này, dù thế nào tiếp cũng là sai lầm. Tả Thanh trở về, để cho hắn phụ trách những cơ sở này thổ địa thần cùng bản xứ thành hoàng tế tự. Tả Lãng phân phó nói. Toàn bộ. Mọi người đều kinh, miệng đồng thanh hỏi. Toàn bộ. Thương Châu từ trên xuống dưới mấy trăm huyện thành, sợ là có hơn 10 vạn cái thôn, đề cập tới thần linh đầu chỉ trăm vạn. Đương nhiên là phân phối cho mười mấy cái bất đồng tộc lao, riêng phần mình ăn bài. Mà bây giờ, mười mấy cái tộc lao sự tình, đều giao cho một người tới làm. Các ngươi tâm quá ác, không làm được những sự tình này, tâm ngoan không phải chuyện xấu, nhưng tâm quá ác, lại thấy không rõ tình huống phía dưới, đó chính là chuyện xấu, tụ không thỏa thuận nhân tâm cũng liền coi là, liền truyền tin tức đều không làm được, còn nói gì tế tự. Tả Lãng thản nhiên nói. Mặc dù ngữ khí rất nhạt, nhưng hắn rõ ràng tương đối tức giận. Những chuyện này đều giao cho Tả Thành, hắn mềm lòng, bây giờ Tả gia liền cần hắn tới làm loại sự tình này. Các ngươi cũng đừng nhúng tay cúng tế sự tình, nếu ai tham luyến quyền hành cùng nhất thời chỗ tốt, thư chuyện. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tả Lãng nói như thế. Những người khác sợ hãi cả kinh, chỉ là hành lễ. Tả Lãng nhìn một chút, gật đầu một cái, tiếp đó đứng dậy, sắc trời đã tối, cũng trở về nghỉ ngơi à, chuyện này dao động không được Tả gia, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, một loại tế tự pháp xuất hiện, chỉ có thể coi là một cái khiết tử. Khiết tử không đáng sợ, nhưng nếu có người đem khiết tử gõ vào trong cây, sau đó tiếp tục dùng sức, Tả gia khỏa này lại thụ, có lẽ thật muốn hủy ở khiết tử phía trên. Chính mình suy xét ra, chờ Tả Thanh trở về, hắn sẽ dạy các ngươi như thế nào đổi. Nói xong những thứ này, Tả Lãng đi trở lại chính mình trong lầu các. Những người khác nhao nhao hạ bái, hô to, cùng tiễn lao tổ tông. Đợi đến Tả Lãng trở về, những người khác mới nhao nhao rời đi, chỉ là một hồi vợ kịch sau đó, toàn bộ Tả gia bầu không khí cũng có vẻ hơi nặng nề. Bọn hắn đi sau đó, cũng không trực tiếp rời đi, mà là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, trong sân xì xào bàn tán. Tả Thanh thật muốn trở về. Người này nếu là trở về, vậy trong nhà tiền thu sợ là phải thiếu rất nhiều. Lão tổ tông cũng tức giận, ngươi còn tại quản tiền thu. Ngươi không bằng lo lắng một chút cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc quan hệ, Tả Thanh trở về, khẳng định muốn đem Bạch Sơn Giang thủy tộc từ các nơi thần vị bên trong xi một bộ phận ra ngoài. Thủy tộc chen mồm vào được cũng liền cái kia mấy cái giao long, liền coi là lòng quân tự mình ra tay, cũng cầm lão tổ tông không có cách nào, nếu không phải là chúng ta gật đầu, bọn hắn thành được thành tựu gì? Hắn cầm lão tổ tông không có cách nào, lão tổ tông bắt hắn liền có biện pháp. Đám này thủy tộc hướng về trong nước một dấu, liền coi là tu vi cao hơn nhất cảnh, cũng không chiếm được lợi ích. Toàn bộ dưới nước hoàn toàn chính là yếu quận, bọn hắn nếu là đảo loạn vận tải đường thủy, ai có biện pháp? Tả Thanh sao? Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, Tả Thanh trở về đã là ván đã đóng thuyền, trong khoảng thời gian này vẫn là thắt lưng buộc bụng sinh hoạt, ta đã chuẩn bị đem ta phụ thượng năm nay tiêu xài cắt may đến 5 bạc kim. Đây không phải là trực tiếp cắt 13. Thời gian này vẫn phải tiếp xuống. Không vượt qua nổi cũng phải qua, đi thôi, đừng tại đây trọng, coi chừng lao tổ tông sinh khí. Rất nhiều Tả gia tộc người nhao nhao rời đi, lâu các lại độ khôi phục kiên tĩnh. Chương 67, yêu tinh chương 67, yêu tinh thần đô. Dương Kinh, linh ngải chỗ. Linh ngải là vọng khí xem sao chỗ. Xem sao, vọng khí, chế định luật pháp, suy đoán âm dương, uy chế ngũ hành, đây đều là giam thiên ti việc cần phải làm, mà linh đài chính là giam thiên ti nơi quan trọng nhất. Mắt người xem sao vọng khí trung quy là có cực hạn, cho nên cần thiết lập cao vút linh ngải, linh ngải phía trên càng có bảo vật, trận pháp, có thể tăng phúc thị lực, dù là xa xôi tinh thần cũng có thể thấy rõ ràng. Vọng khí chi thuật vô cùng huyền diệu, ngày xưa thời thái cổ, có yến các thích khách vào kinh thành, thế là thiên hiện bạch hồng có nhật, thần triều thái tổ xuất sinh lúc, có dáng hồng bên trên tre. Có vệ sư mưu diệt quốc sự tình, gặp thái bạch thực bão. Bởi vì cái gọi là tích thận chi khí mà thành cung quyết, tinh chi tích nhất định hiện ra vân chi khí, đồn rằng chiếm khí biết việc, mong mây biết kỳ nhân. Vương giả hiện thân, tất có vương khí, tráng sĩ hành động vĩ đại, cũng có tầm tượng, đắp cổ giả điểm đến chúa khải bế tất thư, vân vật là chuẩn bị nguyên nhân á đái hồ hậu thế, hán pháp ngủ chuẩn bị. Thụy khí lại có khánh vân, xương quang chi thuộc, yêu khí lại có cầu vồng nghe, tăng mây loại hình, lấy lợi thiên tử chi phù ứng, nghiệm tuổi chuyện phong phú hùng, minh hiển giả chi xuất xứ, chiếm chiến trận chi thắng bại chỗ này. Cho nên Giang Thiên Ti lấy ngũ vân chi vật biện cắt hùng, nước hạn hàng phong hoàng chi tầm tượng, dùng cái này giám sát thiết tượng. Nguyên nhân đại sự tình, cần thăng linh đài, lấy mong nguyên khí, thổi lúc luật, quan vật biến. Bây giờ, trên linh đài Giang Thiên Ti nhóm đang bận rộn. Nguyệt đi điểm một ngày 14, độ 14 điểm, x26, doanh sơ. Mê hoặc vào hoàng đạo bắc hơn 30 độ, Câu đã mà đi, Thái Bạch chợt phạm lang tinh tại Hoàng Đạo Nam, ban ngày gặp kinh thiên, cùng nguyện tranh minh, cái gì người có lẽ biến thành yêu tinh? Lại có yêu tinh xuất thế, đây là thứ mấy viên? Giang Tiên Ti tư chính hỏi. Viên thứ 10, thần triều Thập Châu, đều có một quả, lần này là tại Thương Châu, bên trong đỏ bên ngoài trắng, hai bên cạnh có nhị, huy hoàng như trăng, là quang yếu nhất một quả, bất quá Thương Châu cũng là Thập Châu yếu nhất một châu. Bây giờ đang tại trên linh đài vọng khí âm dương gia tu sĩ trả lời như vậy nói. Vị này âm dương gia tu sĩ biểu lộ có chút khó coi. Một năm, ra 10 quả yêu tinh, tình huống bọn hắn đã đúng sự thật hồi báo cho đại nội, nhưng hoàng đế lại không có phản ứng chút nào, cũng chưa từng phái binh thanh trừ, không biết là đang suy nghĩ gì. Giang Thiên Ti tư chính lắc đầu, tuế tinh chi tinh biến thành sảng thương, mê hoặc chi tinh biến thành tiên tặc, thái bạch chi tinh biến thành thiên cầu, thần tinh chi tinh biến thành uổng mũi tên, nhật chi tinh biến thành bột, nguyệt chi tinh biến thành tuệ, viên này yêu tinh là sao chổi. Vẫn là thiên sao đổi ngôi. Cũng không giống, viên này yêu tinh trên giới không khác chi tượng, nhìn không ra vừa vặn, hẳn là còn không có thành tựu. Âm dương gia tu sĩ đáp. Tư chính bất đắc dĩ, chỉ nói, vẫn là cùng dị vãng một dạng, báo lên A. Tư chính, từ xưa đến nay, lại ngu ngốc đế vương, gặp yêu tinh hiện thế, cũng không có không xuất binh thanh trừ, những thứ này yêu tinh đều không thành tựu, hiện tại xuất thủ còn kịp, tin tức, có phải hay không có chuyển đến bệ hạ cái kia vừa đi. Âm dương gia thấp giọng, thử thăm dò muốn nói cái gì. Nhưng hắn còn chưa nói xong, tư chính liền một bạt thai đem câu nói kế tiếp của hắn chặn lại trở về, chú ý ngôn tử, ta coi như không nghe thấy. Tư chính nói xong, đem ghi chép lấy đi, rời đi linh đài. Mà bên dưới linh đài, đứng một vị đại thần. Hộ bộ thượng thư, Lý Số Phương. Tư chính đại nhân. Hắn cười nhìn về phía Giang Thiên Ti tư chính. A, Lý đại nhân, thế nào? Tư chính lập tức hành lễ, hỏi. Nội vàng như thế, là nhìn thấy đồ vật gì? Lý Số Phương đặt câu hỏi. Lý đại nhân, Giang Thiên Ti sự nghi cũng là cơ mật, dù là ngài là các thần, cũng không thể hỏi nhiều a. Tư chính nhắc nhở. Các thần? Các cái gì thần? Bệ hạ 33 năm không vào triều, cái gì thần cũng vô ích, đêm nay ta là tới tìm ngươi uống rượu, đi sao? Tốt, ta đưa xong tin tức liền đi, Lý đại nhân có thể tại đây đợi ta. Tư chính trầm tĩnh lại, vừa cười vừa nói. Ân. Lý Sô Phương gật đầu đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tiếp đó, hắn liếc mắt nhìn linh đài, lại nhìn một chút thiên cung. Yêu tinh xuất thế. Đáng tiếc, không có linh đài trợ giúp, chỉ bằng hai mắt nhìn không rõ ràng. Cho nên nhất định phải tự mình đến thử xem Giang Thiên Ti tư chính phản ứng, mới biết được đến cùng xuất thế không có. Hiện tại xem ra, đã xuất hiện. Hô. Cao Kiến xoay người rời giường, lúc này, đã mặt trời lên cao. Hoạt động một chút cơ thể, có thuốc trợ giúp, tăng thêm hắn đã nhị cảnh, tinh khí dồi dào, nên hoàn mang tới kiến thần bất hoại tính chất, để cho Cao Kiến thương thế khôi phục đặc biệt nhanh. Mỗi một cái khiếu huyệt mở ra, ngoại trừ khiếu huyệt bản thân hiệu quả, đều biết trên phạm vi lớn tăng trưởng cơ thể những bộ phân khác cường độ, cường hóa toàn bộ thân thể tất cả địa phương. Chỉ có điều, tu hành càng ngày càng khó, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mở ra một cái khiếu huyệt, sau này tất cả khiếu huyệt đều sẽ bị cường hóa, tiến tới càng khó mở ra, càng về sau thì càng khó khăn, bất quá càng thêm cường đại chính là, coi là phúc họa tương ý. A Cao Kiến bẻ bẻ cổ, chuyển động một chút eo lưng. Chỉ nghe thấy xương sống xương rồng phát ra lốt bốt âm thanh, tựa như ngọc châu rơi xuống bàn. Thư sướng. Một đêm này đi qua, không sai biệt lắm đã mọc tốt. Mặc xong quần áo, hoạt động một chút cơ thể, ngoại trừ còn có một số nỗi khổ riêng, đã không có gì làm trở ngại. Cao Kiến đem bội đao cầm lên, treo ở bên hông, lại đem khối kêu bình yên vô sự bài treo ở bên cạnh. Màu đen quan phục, lưng đeo trường đao, ôn nhuận ngọc bội, lại phối hợp Cao Kiến kiên cường anh tuấn dáng người, chợt nhìn chính là một cái uy vũ bức người, tiền đồ thật tốt tinh anh giáo úy bộ dáng. Rửa mặt xong sau đó, Cao Kiến đi ra căn này phòng nhỏ. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Vương Long bưng một tô mì, ngồi ở trên một tấm bàn nhỏ, dường như là đang chờ Cao Kiến. Nha, Vương ca. Cao Kiến phất phất tay. Ôi, đừng gọi ta Vương ca, ta mới nên gọi ngươi là ca, tối hôm qua ta bài vị cũng cho ngươi khắc xong, hương cũng cho ngươi chọn rồi, ai, bây giờ nghĩ lại cũng là suối quẩy, cho ngươi. Vương Long từ phía sau trong bao lấy ra một khối tươi mới bài vị, ném cho Cao Kiến. Cao Kiến liếc mắt nhìn, vui vẻ, thật đúng là mới, còn chưa lên sơn, phía trên quả thật có một tia hun khói vị. Này, tối hôm qua chính mình nhận được hương hỏa bên trong, còn có loại này tài năng. Cao Kiến quay người, đem bài vị lưu tại trong gian phòng của mình, tiếp đó đi ra nói, không suối quẩy, không suối quẩy. Vương ca ngươi có phần tâm này, ta nhớ xuống, đúng, Vương ca sáng sớm ngay ở chỗ này trở lấy, là Tư Mã muốn gặp ta. Ngươi ngược lại là thông minh, ân, Tư Mã để cho ta tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi chỗ của hắn, hôm nay ngươi thế nhưng là muốn cùng hắn đi nội thành, chịu nổi sao? Có sợ hay không? Vương Long bưng chén mì, cùng Cao Kiến đi sóng vai. Ngươi nói xem. Cao Kiến hỏi ngược lại. Ta bây giờ cảm thấy trên đời này hẳn là không đồ vật gì có thể để ngươi sợ, ai, thật là mạnh á huynh đệ, hơn nữa. Nhất cảnh rằng co tam cảnh, lâm trận đột phá, tiếp đó lấy nhị cảnh tu vi cường sát tam cảnh. Ta thật là không biết nên nói thế nào. Vương Long cười khổ nói, lắc đầu. Cái này chiến tích thực sự quá kinh người. Dù là giết là một vị Vu Hích, Vu Hích cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, bọn hắn nhục thân không đầy đủ, chuyên chú vào thần ý tu hành, đột phá trình tự bình thường đều là thần quan, khí quan, cuối cùng mới đến tinh quan. Lại thêm chiêu số của bọn hắn, rất nhiều đều cần sớm bố trí, có rất ít có thể chính diện xuất ra đánh giết chú pháp. So với ở trước mặt đánh người, bọn hắn am hiểu hơn triệu hoán quần thần bầy đánh, hoặc vụng trộm ở sau lưng đâm tiểu nhân. Nhưng cái kia cũng dù sao cũng là tam cảnh a, nói không chừng còn triệu hoán tam cảnh thần linh tương trợ. Vương Long không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng còn sống đi ra là Cao Kiến, hơn nữa thậm chí không có chịu ảnh hưởng gì căn cơ đại thương. Hắn chính xác không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem tối hôm qua ngủ không được, ngồi xuống điêu bài vị đưa cho Cao Kiến. Cao Kiến chỉ nói, những cái kia thần linh cũng rất yếu, ngươi cũng nhìn thấy a. Thương Châu ngoại thành những cái kia thần linh, hoặc là giao hối lộ phàm nhân, hoặc chính là một chút không có thành tựu tiểu yêu, ngoại trừ biết ăn huyết thực cái gì cũng không biết, ngươi đi ngươi cũng được. Vâng vâng vâng, ta tin. Vương Long liếc mắt. Những cái kia thần linh là phế vật, cái kia Tạ Bách Thương cũng là phế vật. Đồ đần mới tin. Hai người tán gẫu những thứ này, rất đi mau đến hẻm núi chỗ sâu, một chỗ trong doanh trướng. Trấn Ma Ti bên trong, phổ thông tiểu binh ở doanh trướng, 4-5 người một cái lều bại, cơ tầng sĩ quan lại có chính mình đơn độc doanh trướng. Mà giáo úy cái này cấp bậc, liền có chính mình độc lập phòng nhỏ có thể hưởng dụng. Nhưng đến Tư Mã, nhưng lại đã biến thành doanh trướng, bất quá quy cách không giống nhau lắm, đây là một chỗ đại doanh. Doanh trướng cao 3 trượng, ngoài có cờ sĩ đao thương. Mặc dù là dùng vải thớt cùng da châu tre, nhưng chợt nhìn, hoàn toàn chính là một tòa lầu nhỏ. Cao Kiến cùng Vương Long đi vào cửa doanh, gặp hai bên giáp sĩ vòng liệt, thương kích sông nghiêm, nhiều thành một đoạn sát khí. Cao Kiến ngắm nhìn bốn phía, hơi kinh ngạc. Người sống a? Hắn vẫn là lần đầu tại trấn Ma Ti trong chú địa trông thấy nhiều người sống như vậy, bình thường ở đây liền tảng kinh các và diễn võ đường đều không mấy người, hôm nay đây là thế nào? Tại doanh trướng bên trong, có một cái bàn dài, chất trên bàn lấy rất nhiều công văn, mà Tư Mã An vị ở nơi đó. Cao Kiến cùng Vương Long vừa mới đi tới, hắn liền theo đứng lên, ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước mà đến. Tư Mã dậm chân mà đến thời điểm, một cỗ uy mạnh chi khí trực tiếp đè lên Cao Kiến cùng Vương Long trên mặt, mặc dù cái gì cũng không có, nhưng cho người cảm giác giống như là có một tòa núi lớn hướng về chính mình đánh tới. Vương Long thuần thục lùi lại hai bước, cảm giác gáp bách lập tức không còn sót lại chút gì. Cái này khí phách là võ đạo người tu hành xông phá thần quan sau đó, ngưng luyện mà thành thần ý. Mỗi người võ đạo thần ý cũng khác nhau, là căn cứ vào võ giả tự thân khí phách ngưng luyện mà đến, mà Thương Châu trấn Ma Ti Tư Mã thần ý chính là cái này, gọi là vô tiền. Thần ý vô tiền trước người không người, không tại cái trước, hành tẩu núi nằm, thậm chí là chiến trận xung kích ở giữa, tại trước người hắn, không thể có người. Địch nhân như tại đối diện, chỉ có thể tránh lui. Nếu là không tránh, vậy cũng chỉ có thể chính diện tiếp nhận mãnh liệt áp lực, dưới tình huống Tư Mã có sát ý, thậm chí có thể trực tiếp đâm chết tại thần ý phía trên, giống như phía trước thật có một ngọn núi tựa như. Nhưng nếu như tránh lui, mặc dù áp chế biến mất, nhưng Tư Mã tự thân khí phách lại càng cường thịnh, nếu là ở trước mặt hắn, vạn quân tránh lui, vậy hắn khí phách sợ rằng sẽ dâng lên đến một người địch quân trình độ. Mà Cao Kiến cảm thụ được cỗ này thần ý, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hướng phía trước đạp một bước. Tới một bước, cơ thể của Cao Kiến đột nhiên hướng xuống một rơi. Trên vai như có một ngọn núi, không đứng thẳng thân thể. Hắn cắn răng một cái, lại hướng phía trước thêm một bước. Lại chỉ cảm nhận được một cỗ to lớn vô song áp lực đánh tới, giống như bị gào thét mà đến xe lửa đụng. Chịu lực không được, Cao Kiến không bị khống chế lui về phía sau ba bước. Thế là, áp lực biến mất. Cao Kiến sờ lên trên thân, không phát hiện chút tổn hao nào, giống như là vừa mới bị xe lửa đụng sự tình. Là giả một dạng. Không đúng, đó phải là giả, bởi vì đó là thần ý, là khí phách, là hoàn toàn thuộc về tinh thần uy áp. Không hổ là nhị cảnh chạm tam cảnh người, ha ha ha. Ta thần ý, bình thường tam cảnh một bước cũng đạp không ra, ngươi nhị cảnh có thể đạp hai bước, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tư Mã bắt đầu còn ngữ khí phong khoáng, chỉ là nói đến anh hùng xuất thiếu niên thời điểm, ngữ khí do dự một chút, dường như là nghĩ tới điều gì. Cao Kiến lại không quan tâm những cái kia, lắc đầu, sau đó nói, Tư Mã, gọi chúng ta hai cái đến, có chuyện gì? Là ngày hôm qua chuyện. Ân, hôm qua, ngươi lấy ra hương hỏa tu hành pháp đúng không? Từ lâu tới? Chính mình nghiên cứu, độc nhất vô nhị nguyên sang. Cao Kiến cười nói. Tư Mã nhìn thật sâu một mắt Cao Kiến, vậy ngươi liền cắn chết thuyết pháp này, đừng đổi giọng. Cao Kiến gật đầu. Rõ ràng, không ai tin. Cao Kiến bất quá là một kẻ vũ phu. Từ đâu tới thừa thải đi nghiên cứu pháp thuật đi. Bất quá không quan trọng, hắn cũng không định giảng giải, chỉ nói, tốt, như vậy, Tư Mã, xuất phát. Xuất phát, hôm nay dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, ngươi lần này thế nhưng là náo ra đại sự tới, mỗi thế ra, những lao quái vật kia chưa chắc sẽ đứng ra, nhưng trong nhà bây giờ làm việc chủ sự chắc chắn là muốn hiện thân tới nhìn ngươi một chút hình dạng thế nào. Gan lớn điểm, đến lúc đó đừng bị hù sợ, nếu là doa sợ, sẽ phải mất thể diện. Tư Mã vô Cao Kiến bả bay, nói như thế. Tư Mã tận lực phóng thích thần ý, cũng là vì cho ta sớm làm một chút trắc nghiệm, để cho ta quen thuộc một chút. Cao Kiến hỏi, người thông minh chính là dễ nói chuyện, bất quá không cần thiết mọi chuyện đều nói ra miệng. Từ ngươi vận ngã Tả Bách Thương bắt đầu, đại gia liền đã biết đầu óc ngươi rất dễ sử dụng, có đôi khi giấu một dấu rốt tốt hơn. Tư Mã nói, khoát tay để cho Vương Long nhường đường, mang theo Cao Kiến xuất phát. Vương Long bưng chén mì cho Cao Kiến phất tay, Cao Kiến cũng phất tay, tiếp đó theo Tư Mã đi ra ngoài. Chúng ta là quan võ, liền không ngồi tiệu, đi cưỡi ngựa của ngươi đến, ta ở đây chờ ngươi. Không cần. Cao Kiến nói, tiếp đó thổi một tiếng đồn canh ngựa. Không đến một phút, Đi Long liền đã chạy đến, trên người có chút vết thương, là ngày hôm qua bị Tả Bách Thương đánh, nhưng mà không có gì đáng ngại. Mà Tư Mã lại có mã quan dẫn ngựa đến. Đó là một đầu lớn thanh mã, cao 9 thước 5 tấc, cổ dài có cánh, bên cạnh có rủ xuống mao, thanh hỏa diễm cước, thân có lân giáp, nhìn ngang thì hiện có ngũ sắc. Đây là một đầu rất cường trắng ngựa, nhìn không hình thể, cảm giác so nhẹ nhàng khỏe mạnh Đi Long muốn trọng 2-3 lần trở lên. Đi Long tận lực ngẩng đầu, dường như là muốn cùng đối phương so cao. Mà cái kia nhức đầu thanh mã không có để ý, bởi vì nó một thân mã khải, nhìn không liền biết nặng nề vô cùng. Đây là một đầu chuyên môn tại hai quân lúc đang chém giết sông trận trọng trang lớn ngựa, cùng Đi Long loại này hiệp khách ngồi nhẹ đao khoái mã không phải một cái con đường. Chương 68, chủ nhân chương 68, chủ nhân Cao Kiến cùng Trấn Ma Ti Tư Mã, cưỡi ngựa hướng về nội thành chạy tới. Bất quá hôm nay, đi ngang qua ngoại thành thời điểm, thật nhiều người đối với Cao Kiến giật đầu. Rõ ràng, hôm qua một đêm, Cao Kiến sự tỉnh toàn bộ ngoại thành đều biết, cũng biết. Những cái kia ăn huyết thực thần, những tài chủ kia hóa thành thần, đều đã chết. Bây giờ, ngoại thành tân thần, là Cao Kiến. Cũng đứng đứng lên, đừng quỳ. Không cho phép quỳ. Cao Kiến một đường đi, một đường hô, chỉ là không hiệu quả gì. Cũng rất không có khả năng có hiệu quả chính là. Xem như người sống thần, không nhận bái là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi từ trong thành sau khi đi ra, lại đi xử lý. Cũng may, bây giờ bái người vẫn còn tương đối thiếu, ngoại thành chục triệu người, chân chính ý thức được đã cải thiên hoán địa không có mấy cái, phần lớn người liền coi là biết nguyên bản thần chết, nhất thời cũng không làm ra phản ứng. Loại tình huống này ít nhất phải kéo dài vài ngày thời gian, đầy đủ Cao Kiến đến ngăn cản bọn hắn lễ bái, cũng ngăn cản tín ngưỡng của bọn họ. Cao Kiến cũng không cho phép chuẩn bị thật sự đi làm thần. Hắn chuẩn bị đem những thứ này tín ngưỡng cũng chuyển hóa đến địa phương khác, thuận tiện hắn sau đó hành động. Nhìn xem Cao Kiến ngăn cản quy lệ, Tư Mã đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cứu được bọn hắn, để bọn hắn bái bái lại có làm sao? Dập đầu liền có thể để thời gian tốt hơn, bao nhiêu người bà không thể dập đầu. Tư Mã đại nhân, muốn để thời gian tốt hơn, liền không thể suy nghĩ dập đầu. Cao Kiến hồi đáp. Lời này để Tư Mã nhíu lông mày, biểu lộ cũng nghiêm túc. Hắn quan sát tỉ mỉ rồi một lần Cao Kiến, sau đó nói, tiểu tử, ngươi thật muốn cho bọn hắn mở ra Thái Bình đường tới. Vì cái gì? Cái này đối ngươi không có chỗ tốt ta. Nếu là mọi chuyện đều vì chỗ tốt, Tư Mã ngươi lại là vì cái gì giúp ta đâu? Cao Kiến hỏi ngược lại. Ta để mắt ngươi, thưởng thức hào khí của ngươi, cảm thấy ngươi là cái khả tạo chi tài, cho nên giúp ngươi, ngươi đây. Ngươi cũng để mắt bọn hắn. Tư Mã hiếu kỳ. Đối với. Cao Kiến gật đầu một cái. Vì cái gì xem thường bọn họ đâu? Bởi vì bọn hắn yếu. Còn là bởi vì cái gì khác? Nhưng Cao Kiến không cảm thấy những thứ kia là vấn đề gì. Trương Nhất Nguyên, còn có phía trước những cái kia công nhân bút bác đầu lĩnh, cái này một số người, lại có cái nào không coi là hảo hán tử. Cái này Thương Châu ngoại thành, ước chừng bên trên chục triệu người, giống như bọn hắn dạng này, còn có bao nhiêu? Cái này một số người, cho bọn hắn một cái cơ hội, lại có thể tạo ra bao lớn sóng gió. Thế là, Cao Kiến nói, Tư Mã, các ngươi loại này, hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, nhưng ngươi biết không? Các ngươi hô phong hoán vũ thời điểm, bọn hắn chính là mưa gió, các ngươi rời núi lấp biển thời điểm, bọn hắn chính là sơn hải, đã như vậy có chỗ nào có thể xem thường bọn họ đâu? Ha ha ha, ngươi có kiến thức như vậy, thực sự là ngoài dự liệu, Thương Châu ngoại thành, sợ là giam không được ngươi, về sau cao hơn thằng A. Tư Mã cười ha ha. Tư Mã nói đùa, ta bất quá một kẻ gia phu, cái này con à, đoán chừng là làm không lâu dài. Cao Kiến khẽ cười, trả lời như vậy nói. Tư Mã không có nhận lời. Bởi vì bọn hắn đến chỗ rồi. Nội thành, bắt chân thực lâu. Cần nói chuyện, tự nhiên là không tốt tại nào đó một cái người nhà bên trong, đến lúc đó ngã ly làm hiệu sẽ không tốt. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, nói cũng không phải cái gì công sự. Như vậy, tự nhiên là tiểu lâu tốt nhất rồi, đại gia ăn chút cơm, uống chút rượu, liền đem sự tình cho nói chuyện. Liền coi là không thể đồng ý cũng không coi là cái gì, trên bàn rượu chuyện, sao có thể làm được thật đâu. Cao Kiến cùng Tư Mã tung người xuống ngựa, đem ngựa thất giao cho Mã Quan, tiếp đó đi vào bắt chân thực lâu. Ăn trong lâu không có bất kỳ cái gì khách nhân khác, tựa hồ sớm đã bị thanh tràng. Tiến vào bên trong, lập tức nên đón hai đội tùy thị người, chia đồ vật lớp, dẫn đường tiến đến. Cao Kiến cùng Tư Mã trực tiếp hướng phía trước, đi vào trong đại sảnh. Đi vào đại sảnh, nhưng thấy mọi người vui chuẩn bị tấu, sướng kỹ linh ưu kiếm làm, đánh trống kiếm khúc, bầu không khí an lành. Ngắm nhìn một phía, lan can, sàn nhà đều là bạch ngọc chỗ xây, mã não trang trí vết tượng, trong lầu các có khảm mấy quả to lớn minh châu, dù là ban ngày cũng tỏa hào quang, trên không chiếu rọi, lại bị thủy tinh chế thành tinh hoa chiết sạng, ánh sáng lóe lên tăng đến gấp 10, để trong gian phòng rõ ràng rành mạch, cũng không chói mắt. Hai bên trải đều là mỹ ngọc lương kim, huy hoàng tịnh lệ. Đồ bích chi bùn, quái thảo kỳ hoa, hoa đường thái sắc, khinh la cầm chỗ ngồi, sáo trúc quản dây cùng, đẹp không sao tả xiết, huy hoàng rực rỡ. Trong đó sớm đã ngồi lên rất nhiều người, trẻ có già có, nhìn cũng là tất cả nhà nói lên lời nói, hoặc về sau nói lên lời nói người. Cao Kiến cùng Tư Mã đi vào đại sảnh trong nháy mắt, bốn phía nói chuyện phím âm thanh đều thu liễm. Ngồi ở chủ vị, vẫn là vị kia nhìn chỉ có 16 tuổi ngọc diện thiếu niên. Mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng hắn vẫn là Thương Châu chi phủ, thủy gia trước mắt gia chủ. A, ngoại thành anh hùng tới, tất cả mọi người đến xem. Chi phủ ngồi ở trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, tiểu tử đảo loạn ngoại thành trật tự, còn tàn sát bách thần, coi là được anh hùng gì đâu? Chỉ cầu chi phủ thứ tội, không nên trách trách liền tốt. Cao Kiến lập tức chắp tay, nói như thế. Đã thấy ngọc diện chi phủ thở dài, tiếc nuối nói, cao giáo úy là dân trừ tệ, lại có cái gì tốt trách tội đâu? Ta tại nội thành xử lý Thương Châu rất nhiều sự nghi, lại không biết ngoại thành trống rỗng, chư thần bọn chính bệnh dân, viễn hiển lễ sơ, hao phí thuế ruộng, làm cho bản quan ái dân chi ý quyết, như thế tất cả gian thần để tiêu tan dân quả quyết chi tâm, cưng nghị chi khí, lựa bịp làm thưởng, hỏng pháp lỡ dịp, nay chính chi tệ, đều do nơi này à? Cao Kiến lập tức đáp, thiên hạ sự tình, có nhẹ có nặng, có trì hoãn, có cấp bách, chi phủ bể bộn nhiều việc Thương Châu vạn cơ, nhất thời thiếu giám sát cũng là tình có thể hiểu, thực sự không nên tự trách. Chi phủ lắc đầu, có chút tự trách nói, lời tuy như thế, nhưng nặng nhẹ khác biệt, phải hắn tự thì trị, không thể hắn tự sẽ bị loạn, mà chỗ không chính là người không luận a, phu chuyện chi chọc lại cấp bách người, bất quá thân hiền ái dân, thưởng công phạt tội mà thôi, bây giờ Thường Châu chi loạn, tất cả bắt nguồn từ nặng nhẹ mất tự, đây là sai lầm của ta a. Lời nói ở giữa, đã thấy bên cạnh có một lão già đứng dậy, chi phủ gì sai? Quả thật Tạ Bách Thương tấu chuyện ngày càng trễ muộn, trong ngoài Trương Sơ động kinh mệt mỏi ngày, cái gì người hoặc kéo dài đến nửa năm hoặc cuối cùng lưu không ra, theo thói quen lâu ngày, liền cho là thường, Tạ vọng không trải qua, nhưng cũng để chi phủ dưới đĩa đèn thì tối a, đây là coi như chủ tế chi thất trách a. Đại gia từng câu từng chữ, bất chi bất giác liền đem sự tình đưa cho đã chết Tạ Bách Thương. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều ăn ý như thế. Đã thấy một vị người nhà họ Tạ đột nhiên nói, chuyện này không trách chi phủ, đúng là chủ tế chi trách, đều do chủ tế không tập chữ khải, thư họa chậm chạp, sách chuyện không thể từng cái từ biết, đều là khẩu thuật, giao cho ngoại sự điện sử xử lý, nào có thể đoán được ngoại sự điện sử càng như thế bưng lòng, ai, ta xem Tây Môn gia cẩn thận tốt tự xét lại. Lời này nói chuyện, lại gặp Tây Môn gia người đứng dậy xin lỗi, không đúng. Lời nói ở giữa, Cao Kiến cùng Tư Mã đã nhập tọa. Lúc này, lại nghe thấy chi phủ nói, khụ khụ, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, hà tất nói liên miên lại nhải một mực truy cứu trách nhiệm. Lui về phía sau chậm rãi trải bước Thương Châu ngoại thành sự tình liền có thể. Tiếp đó hắn nói tiếp, ngược lại là Tả gia, cần thật tốt tự kiểm điểm trong lòng một chút, từ tế trưởng quản tế tự, nên tin tưởng, tế tự một chuyện nếu là không thành, chưa hẳn được phúc, ngược lấy phải họa, quan phủ xuất nhập có thanh quy, lập đàn cầu khấn có định số, chưa từng nghe tại lễ chế bên ngoài thiết lập đàn tràng tụ tập thần linh người, phải biết, tổ tông xã cấm quy chế, đến nghiêm chí mật, mặc dù văn võ đại thần huân thích quý nhân, không thể chết bảo, há có thể làm cho hồ yết tả. Vọng chi đồ quần đi nguyên tạp. Về sau yêu thần sự tình, phải cẩn thận chút. Lời đến ở đây, đã thấy ở vào bên cạnh Tả Lãng đứng dậy, nói, đại nhân nói chính là, chỗ làm tế giả, hắn quỷ không tả, cái bị tà chi không thể lấy làm đăng a, thỉnh lấy chi phủ coi đây là trọng vụ, mà tốc ban thượng thi hành, vụ làm cho kỷ cương đại trấn, đức trị bên cạnh thông, phía dưới kết nhân tâm, lần trước thiên ý, là quốc gia trăm năm vô cương chi khánh a. Chuyện trọng đại này, trên bàn rượu vẫn là thiếu đàm luận, từ thế ngươi sau đó mô phỏng văn, giao cho công văn liền có thể. Ngọc diện chi phủ nói, những người khác cũng nhao nhao đề nghị, riêng phần mình hiện lên lời, cảnh sát can lành, đại gia phân rõ phải trái nói hộ, bầu không khí hòa thuận. Mà Cao Kiến không còn nói tiếp, chỉ là yên lặng ngồi tại chỗ. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế, hắn mồ hôi lạnh cũng đã xuống. Vừa mới cái kia vài câu đối thoại, nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, trong đó hung hiểm, không thua gì tối hôm qua chém giết. Cái này vài câu đối thoại, đi lên liền đem quả bom lớn ném cho Cao Kiến nhanh chóng ném cho chi phủ. Cái kia Ngọc Diện chi phủ đoán chừng liền muốn Cao Kiến nói như vậy, lập tức liền bắt đầu dẫn đạo lời nói cho Tả gia, trung quanh diễn viên trong lòng cũng hẳn là cánh cửa thanh nhi. Mặc dù Tả gia có chuẩn bị đổi chủ đề, nhưng rõ ràng những thế gia khác cũng đã sớm chuẩn bị, đại gia ngươi một lời, ta một lời, liền đem Tả Lãng ép không thể không đi ra nói chuyện. Một thuyết này lời nói, liền đã chắc chắn Thương Châu ngoại thành những chuyện kia trách nhiệm phân chia. Còn tốt Cao Kiến chỉ nói một câu, nếu là thật cắm đi vào những lời đối thoại này, chỉ sợ nhiều khi liền sẽ bị mang lại mang chạy, bất chi bất giác liền nói ra rất nhiều rất không ổn lời nói đi ra. Ngược lại là Tư Mã, trông thấy Cao Kiến phản ứng, hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi không am hiểu loại tràng diện này đâu. Chính xác không phải rất am hiểu, bất quá cũng không phải không say rượu, không sai biệt làm à, chính là phái từ đặc câu, còn có đủ loại bầu không khí không đúng lắm. Cao Kiến lắc đầu, nói như thế, đã so với ta tốt, ta mới là thật mặc kệ bọn hắn những chuyện hư hỏng này, chính sự không làm, cả ngày lá mặt lá trái, nhìn như cao thâm mặt chắc, kỳ thực dám chó không tê. Tư Mã khinh thường, Thương Châu, không hổ là man hoang chi địa. Cao Kiến hiếu kỳ, man hoang chi địa? Đúng, Tư Mã ngươi là lưu quan, nơi khác so Thương Châu phồn hoa rất nhiều sao? Đó là tự nhiên, Thương Châu hai hải đại tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn có Bạch Sơn Giang Thủy tộc loại này thổ dân đồ vật, như thế nào so ra mà vượt Châu phồn hoa? Càng không nói đến cùng Thần Đô tương đề tịch luận. Đám người này không biết lúc nào mới nghĩ đến biết do, Thần Đô bắt đầu nội đấu, là bởi vì Thần Đô đã khuyết trường không thể khuyết trường, thiên hạ chi đại, đã không Thần Đô địch, mà bọn hắn ngay cả mình trong ổ rắn giết đều không thu thập sạch sẽ liền bắt đầu nội đấu, thuần túy là không có não, còn giả vờ một bộ âm như quỷ quyệt, coi là vô di sách bộ dáng, cách cục như vậy, cũng chỉ có thể bùi ở Thương Châu làm mưa làm gió. Trấn Ma Ti Tư Mã mặt mũi tràn đầy cũng là khinh thường, thanh âm nói chuyện lại giảm thấp xuống, thậm chí còn lấy tụ âm thành tuyến thủ đoạn ngăn trở người khác nghe lén. Rõ ràng, liền coi là xem thường, nhưng hắn cũng vẫn là không nguyện ý làm chúng bệ mặt, khinh bị cũng chính là trong âm thầm sự tình, có thể thấy được Thương Châu không có hắn nói dễ khi dễ như vậy. Nhưng những lời này, Cao Kiến cũng không dám trả lời, hắn cũng sẽ không cái gì tụ âm thành tuyến, chỉ có thể nghe, tiếp đó rót cho mình chén trà, chờ đợi mang thức ăn lên. Những lời đối thoại này, không bao lâu liền kết thúc. Rất nhanh, đồ ăn liền đã bưng lên. Yến hội phô trương cực lớn, có trăm tu, trăm tương, bát chân, các loại cỏ cây chi thực, chim thú chi thịt, hành, hẹ, tê, chở, tụ thu đến cầm thú chi màu mỡ, ngũ cốc chi thành thủ, lại thêm chín vị hòa giải, ngũ vị ba tài, chín xôi cửu biến, lửa vì đó kỷ, lúc hắn tật tử, giảm canh đi thẹn, trong nồi thay đổi, tinh rượu hơi tiêm. Cao Kiến chỉ nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy miệng không thể nói, chí không thể luận, chính xác mỹ vị. Cơm cũng không phải là phàm phẩm, mềm trượt cao nhuận, cửa vào tản mãn khắp nơi, hóa thành tinh khí. Thang canh cũng bị chân vật, nhu nhuận mịn màng, lưu trạch hương thơm, dư khí hương thơm. Món ăn càng là tinh quỳnh, mập trệ giòn đẹp, nhu như xuân miên, răng môi thể nhuận. Lại nhìn trên bàn, hình canh phân hoác, ngưng sát sinh hoa, ngoan canh tân hoác cực kỳ mập đồng, gà hoác ba thịt kỳ vị mát lạnh, nước, tương, lễ, đều có hán chỗ, thịt trượt như ngân, bong bóng, cá như ngọc, đồ ăn hoàng ngực kim, một bàn này món ăn, vừa vặn liền kêu kim ngọc mãn đường chính là lấy tên đến nước này hay. Cao Kiến còn trông thấy một loại kỳ dị cá lớn, hắn con cá lớn dài 4-5 thước, vảy mảnh màu tím, không mảnh cốt, không canh, thịt tử cốt thanh, vị tuyệt hương đẹp. Cho nên hắn tự nhiên là điên cuồng cơm khô, những vật này hắn bình thường chắc chắn là không ăn được, bây giờ ăn xong đồ vật, vừa bận bổ sung tinh khí, thuận tiện xúc tích khí huyết. Ngược lại xung kích tam cảnh, cũng là muốn tích xúc khí huyết, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đến nỗi những người khác, ở bên cạnh mời rượu Hàn Huyền, Tôn Doanh Bạch Ngọc, Tư Hiến Kim Tường, vậy thì không phải là Cao Kiến sự tình, hắn kỳ thực sao cũng được. Các ngươi Hàn Huyền các ngươi, ta ăn ta, tại các ngươi gấp thức ăn thời điểm ta không chuyển bàn liền đã rất có lễ phép, chớ nói chi là bây giờ trên thực tế là ăn riêng chế, đại gia tất cả ăn riêng, có người hầu ở chính giữa lớn trên ghế cho mỗi một người trên bàn nhỏ chuyển đồ ăn, vô cùng rườm rà phiền phức, nhưng giống như tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, Cao Kiến không quan trọng, không có nghĩa là những người khác không quan trọng. Ăn cơm ở giữa, vị Tiêu Ngọc Diện chi phủ đột nhiên nói, "Cao Kiến." Cao Kiến đang tại cơm khô, nghe vậy nhanh chóng nhai hai cái, nuốt xuống sau đó, chắp tay hỏi, "Đại nhân, ngươi nếm thử cái này, ngươi đắc tội Bạch Sơn Giang thủy tộc, vừa vặn cần dùng đến bữa này." Đối phương nói, để người hầu là Cao Kiến đưa tới một cái ngũ thải bánh trưng. Bánh trưng Cao Kiến rất quen thuộc, nhưng hắn cũng không dám đem thứ này cùng mình trong trí nhớ đồ vật sen lẫn trong cùng một chỗ. Đã thấy Ngọc Diện chi phủ nói, thế nhân 5 ngày làm tống, đồng thời kéo cấp Diệp Cập ngũ thải ti, tất cả Mịch La chi di phòng đều làm giao long chỗ trộn, cái này bánh trưng là bắt chân thực lâu sư phó, lấy chân cây chi diệp nhét bên trên, lại lấy màu ti chói buộc chi, lần này hai vật giao long chỗ đan à, ngươi ăn được một cái, có thể tích giao. Cao Kiến thế là trở về cần nói, đa tạ đại nhân. Thế là lấy xuống, mở ra bánh trưng, đem hắn ăn hết, lập tức cảm thấy quanh người giống như có đồ vật gì bao phủ, nhưng thoáng qua tức tiêu tan, tựa như chưa từng tồn tại qua mở dạng. Chờ Cao Kiến ăn xong cái này sau đó, cái Tiêu Ngọc Diện chi phủ mới tiếp tục đối với Cao Kiến nói, bây giờ ngoại thành Bách Thần đã phá diệt, vạn dân vô chứ, mưa gió mất cân đối, ngươi có nhận xét gì sao? Cao Kiến lập tức ngẩng đầu. Khí nhục tới. Chương 69, bến tàu chương 69, bến tàu ăn ăn, vị Tiêu Ngọc Diện chi phủ có lẽ là cùng những người khác đã nói xong rồi, đột nhiên liền đem chủ đề kéo hướng về phía Cao Kiến. Hơn nữa, còn đưa ra một cái đối với Cao Kiến tới nói, đặc biệt vấn đề sắp bén. Bây giờ Thương Châu ngoại thành Bách Thần đã bị Cao Kiến làm thịt. Như vậy, Cao Kiến ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hạ quan bất quá thất phẩm, chỉ là hoàng quyền vệ giáo úy mà thôi, Thương Châu quỷ thần, âm quỷ sự tỉnh về ta cai quản, thần sự tỉnh vẫn là giao cho đại nhân định đoạt ta. Cao Kiến lập tức nói như thế. Cao Kiến rất rõ ràng, nếu như không có Thương Châu những thế gia khác ủng hộ, như vậy mình bây giờ chắc chắn là đứng không vững vị trí này, mà đứng bất ổn, liền sẽ lọt vào Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc kịch liệt trả thù. Cho nên, ít nhất dưới tình huống bây giờ, Cao Kiến còn cần làm chút chuyện phía nhà nước. Từ ta định đoạt sao? Cũng tốt, chuyện này vốn là bởi vì sơ suất của ta, cũng nên từ ta bù đắp, như vậy Cao Kiến ngươi trừ ác thần có công, mà quỷ thần sự tình từ trước đến nay không phân biệt, há có ti quỷ mà khác biệt thần đạo lý. Ngoại thành quỷ thần sự tình, liền từ ngươi đến toàn quyền phụ trách. Ngọc Diện chi phủ vừa cười vừa nói. Tại trên bàn rượu, liền trực tiếp định xong chuyện này. Hạ quan có tài đứa gì? Còn xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cao Kiến lập tức chối từ. Cái kia Ngọc Diện chi phủ lập tức gương mặt không vui, không thể chối từ, ngươi gặp chuyện bất bình chém giết ác thần, đã là có đức, mà ngươi chính xác nắm giữ hương hỏa khí pháp môn, đây cũng là có thể, có đức có thể, làm sao không có thể mặc cho chuyện này? Không cần thiết vì tham rảnh rỗi mà để một thân bản lĩnh không vì dân dụng. Cao Kiến thì trả lời ngay nói, hạ quan không phải không muốn là dân sử dụng, mà là bởi vì dù sao hạ quan là nông thôn gia phu, không có đọc qua mấy năm sách, tài học còn thiếu rất nhiều, chẳng ác tuy có còn lại, trị dân cũng không chân, sợ không chịu nổi chức trách lớn, còn xin đại nhân cái khác phái người, ta nguyện vì phụ tá phụ tá. Thốt ra lời này, Trấn Ma Ti Tư Mã còn có Tả gia cũng nhíu mày trừng mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem Cao Kiến. Người này có phải hay không trước đó làm qua con a? Như thế nào rất quen như thế? Một bước này lấy lui làm tiến, còn đưa chi phủ nhược điểm, căn bản chính là quan trưởng lao thủ mới có thủ đoạn, bởi vì chi phủ tuyệt đối không có khả năng thật sự phái một người tới làm chủ quan. Tả gia nhìn một chút Tư Mã, nghĩ thầm, có lẽ là Tư Mã dạy Cao Kiến làm sao nói, người này nhìn xem cao lớn thu kệch, bình thường cũng đi thẳng về thẳng, nhưng bây giờ nhìn, có thể ngồi vào Tư Mã vị trí này, vẫn còn có chút tâm cơ. Mà Tư Mã thì trừng mắt, tiểu tử này như thế nào so với mình còn có thể? Hắn đến cùng chỗ nào văng ra? Ngọc Diện chi phủ thì lộ ra mỉm cười, khẽ cười nói, thì ra là như thế, vậy ta phái một người tới làm trợ thủ của ngươi. Không được sao? Chính sự tạp vụ, ngươi giao cho hắn đến xử lý là được rồi, là chủ con người, cần một thân chính khí, giữ thân lấy chính, không như lệnh, người này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thương Thương, đứng lên. Hắn điểm một chút tiến hội cuối cùng một người trẻ tuổi. Đã thấy một cái quý công tử đứng dậy, hành lễ. Cao Kiến nhìn về phía cái kia quý công tử. Chờ một chút, hắn nhận biết người này. Tại sông Thanh Thủy Hà Bá Tế Tự hiện trường, hắn gặp qua người này. Lúc này, chi phủ giới thiệu nói, hắn kêu Thủy Thương Thương, là ta thằng tôn, vừa vặn am hiểu những thứ này tạp vụ, liền để hắn đến phụ tá ngươi đi. Dạng này, ngươi cuối cùng không có viện cơ à? Vậy thì, đa tạ đại nhân, định không cô phụ giao phó, Thương Châu ngoại thành, tuyệt sẽ không lại cùng trước đó một dạng trướng khí mù mịt. Cao Kiến nói như thế, Tả Lãng ở bên cạnh nhắm mắt lại. Như là đã thua, vậy cũng không nên lắm miệng, đồ chọc người cười. Chờ Tả Thanh trở về lại nói ai những thế gia khác, còn có chi phủ, cũng cười ha hả chúc mừng Cao Kiến, tiếp đó lại là món ăn mới lên bàn. Sao chúc Dương Cầm, đao kép kỹ nữ lại độ vào sân, nhanh nhẹn ca múa, lại là an lành bầu không khí. Lần này, rất nhiều quan viên mới bắt đầu trò chuyện thoải mái rất nhiều chuyện. Cao Kiến ở bên cạnh nghe đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn đang đàm luận dùng như thế nào tình huống lần này, sử dụng đến toàn bộ Thương Châu đi. Dùng Cao Kiến kinh nghiệm, lấy Cao Kiến hương hỏa pháp môn, lại thêm một vị nghĩa sĩ đem toàn bộ Thương Châu tất cả lớn nhỏ cái kia mấy trăm hào huyện thành, toàn bộ cũng cướp đi. Đương nhiên, bọn hắn không có lộ liễu như vậy. Chợt nghe xong, bọn hắn nói cũng là, ác thần chính là tà vọng, đây là nhân nhượng chi tệ, chính là gian định người phương mọt đẹp chính, cho nên nhận hối lộ công khai, thưởng phạt không thỏa đáng, kỷ cương buông thả, hiền không làm xáo trộn, nhân viên tạp vụ phồn hưng, công và tư kiệt quệ, tiểu dân mệt mỏi, mà đại tiểu quan lại bị hắn dùng thế lực bắt ép, sợ tội tránh nạn, cuốn miệng cứng lưỡi, tình hình bên dưới không đạt, bên trên trạch không nói, sầu than không ngừng, thiên tai tích lũy mà. Thanh Hoa, đang lần này chi tử, may mắn chư quân triều mình, nhìn rõ phía trước không phải, tra rõ chư thần, tránh nạn tránh hai a. Chi phủ đại nhân, bây giờ chính là tiến hiền xuất gian, chỉ rõ thưởng phạt làm hành chi chuyện, đánh gây tại không nghi ngờ, vô càng theo lấy di hậu hoạn, bưu vọng ra vu thống thêm tu tỉnh tìm kiếm rộng rãi nói thẳng, ngón tay trần ảnh hưởng chính trị, cũng thêm chọn lựa, thứ tự thi hành, lấy thu người tâm, lấy hồi thiên ý. Ác thần mạo danh thiết lễ, thưởng tự vô tận, nghi ngờ thế vu dân, chớ đây là cái gì, phải nên tra rõ. Như thế đủ loại lời nói, nghe vào cũng là khẩn thiết chi tâm, trung trung chi ngôn, nhưng lời nói ở giữa, không có chỗ nào mà không phải là tại gọn tả gia quyền. Một hồi rượu cục, lay động đồ vật, nhưng vượt xa Cao Kiến tối hôm qua chém giết. Nhưng chính là tối hôm qua chém giết mới có trận này bữa tiệc. Cao Kiến tựa hồ hiểu được cái gì, cái này có lẽ chính là bạo lực cùng quyền nưu điểm thăng bằng, thông qua quyền nưu tránh khỏi càng lớn bạo lực sự kiện sinh ra cùng rất nhiều thế gia chém giết. Trên bàn ăn nói hai câu, dù sao cũng so thật muốn làm một hồi phải tốt hơn nhiều, dù sao đều không tới tình cảnh sinh tử, không đáng thật sự lấy mạng đi liều mạng. Nhưng có đôi khi một hồi quy mô không lớn bao nhiêu bạo lực đấu tranh lại có thể đặt vững rất nhiều càng lớn chuyện, tạo thành một loại mới ăn ý, chính là loại này ăn ý để Cao Kiến có thể đứng vững gót chân. Chỉ là đang ăn cơm Cao Kiến lại cảm thấy phá lệ ngán. Loại này ăn ý chính là hết thể loạn tượng căn nguyên. Đang ngồi gia công, không có một cái giống người. Trong miệng hắn món ngon cũng không thơm, nhưng hắn vẫn là đang ăn. Ăn nhiều một chút, tích xúc tinh khí. Cao Kiến cố gắng ăn cơm, chỉ nghe những lời kia. Cuối cùng, tiệc rượu kết thúc, đại gia riêng phần mình về nhà, nhưng mà các đại nhân vật còn có chuyện phải làm. Tư Mã để Cao Kiến chính mình trở về, mà tương tự với chi phủ, Từ Tế Tả Lãng cái này một số người, đi vào một gian khác mật thất bên trong. Cao Kiến cũng thu dọn đồ đạc, đi ra bắt chân từ lâu, Từ Mã quan nơi đó dắt đi Tẩu Long. Tẩu Long rõ ràng cũng ăn bụng tròn, đoán chừng cũng là mười mấy kim vào trong bụng, cũng coi là dính ánh sáng. Dắt Tẩu Long chuẩn bị rời đi quan khẩu, ngay lúc này, lúc trước cái kia quý công tử, Thủy Thương Thương, thản nhiên đi tới Cao Kiến trước mặt, ưu nhã hành lễ, "Cao giáo úy." "Thủy công tử." Cao Kiến cũng đi theo hành lễ. Về sau liền muốn Cao giáo úy nhiều chiếu cố hơn, ta không có quan thân, chỉ là phụ tá làm việc vặt mà thôi, muốn dựa vào Cao giáo úy hộ uy nha." Thủy Thương Thương tao nhã lịch sự trêu ghẹo nói. "Thủy công tử nói đùa, riêng là ngươi cái này cây quạt, Thương Châu liền không có người dám không nể mặt mũi." Cao Kiến cười cười, chỉ Thủy Thương Thương bên hông quạt xếp. Quạt xếp treo cổ lấy một khối ngọc, ngọc trên có khắc một cái nước chữ. Một khối ngọc, thời khắc mấu chốt lại có thể làm những gì? Cái kia trên thân Tả Bách Thương không phải cũng có một khối ngọc, bây giờ nhưng là treo ở Cao giáo úy ngươi trên lưng đầu. Thủy Thương Thương chỉ Cao Kiến đai lưng. Cao Kiến cười ha ha, tiếp đó đáp, ta cùng đồ như vậy, trên đời không có mấy cái, gặp liền nhận xui xẻo, bất quá đối với những người khác, ngọc bội kia nhưng là hữu dụng. Ha ha, Cao giáo úy nói chuyện ngược lại là thú vị, đúng, sau cái kia, công vụ ở nơi nào bàn bạc? Thủy Thương Thương đột nhiên mở miệng hỏi chính sự. Ta bên này tạm thời còn không có nha môn, ngày mai mà nói, liền còn tại chúng ta bây giờ vị trí a, đến lúc đó, liền làm phiền Thủy công tử giúp ta xử lý một chút công văn lao hình sự tình. Việc nằm trong phận sự, việc nằm trong phận sự, chỉ là Cao giáo úy chuẩn bị làm những gì? Nói là công văn sự tình, nhưng văn thư, chương mục, công văn, một mực không có, cái này muốn làm thế nào? Ngày mai, những thứ này tự nhiên là có, công tử không cần lo lắng, bất quá, làm phiền giấy bút hay là muốn công tử tự chuẩn bị một chút? Cao Kiến nói. Thủy Thương Thương sửng sốt một chút. A, tự chuẩn bị giấy bút. Rõ ràng chiêu này hắn có chút trở tay không kịp, nhưng tốt đẹp hàm dưỡng vẫn là để hắn lập tức phản ứng lại, đáp, đó là tự nhiên, không cần Cao giáo úy lo nghĩ. Tự nhiên sao? Tự nhiên cái rắm, nào có đi làm việc kèm theo giấy bút, hơn nữa liền tiền lương cũng không có. Hắn tới đây, không phải là toàn diện giám sát Cao Kiến đủ loại hành tung, thuận tiện trưởng khống Thương Châu ngoại thành cơ bản thế cục sao? Thật đem mình làm sư ra dùng a. Nhưng Thủy Thương Thương không nghĩ tới, nói xong những thứ này sau đó, Cao Kiến liền đi. Hắn cứ như vậy dắt Tẩu Long rời đi. Thủy Thương Thương nhìn hắn bóng lưng, bởi vì tốt đẹp hàm dưỡng, để hắn không làm được đem đối phương gọi trở về cử động. Không phải, người bình thường lúc này sẽ trực tiếp rời đi sao? Không nên cùng hắn thật tốt trò chuyện sao? Cao Kiến phía trước trên tiệc rượu không ngừng hiểu sao? Nhưng mà, Cao Kiến còn đang bận đâu? Cả ngày hôm nay, địa phương hắn muốn đi có thể nhiều. Hơn nữa, sự tình hôm nay, để Cao Kiến lại một lần kiên định quyết tâm. Xem hôm nay trên tiệc rượu gia công, bọn hắn không có một cái nào chân chính do ngoại ý muốn thành chục triệu người sinh tử, bọn hắn để ý là quyền thế của mình, tài phú, mà ngoại thành nhiều người như vậy, bất quá là một con số. Một khối bôi màu sắc địa bản chỉ cần vùng đất này bôi chính là mình màu sắc, có tại cố định sản xuất giá trị, như vậy bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Kỳ thực bọn hắn là sao cũng được. Dù là Cao Kiến làm ra nhiều như vậy sự tình, bọn hắn cũng không cảm thấy Cao Kiến làm có cái gì đặc biệt, chỉ coi là tranh quyền đoạt lợi một bộ phận. Những thế gia này, không có một cái nào có nửa điểm nhân cách hóa. Cao Kiến dắt ngựa rời đi, lúc này là giữa trưa, cách một ngày trôi qua đại khái còn có 6 canh giờ. Canh giờ thứ nhất, Cao Kiến dục ngựa dùng tốc độ cực nhanh, chạy tới ngoài ngàn dặm tận có trai. Mai rùa, Sa Kiếm, Nam Mặt, toàn bộ tìm tận có trai người xử lý. Tận có trai người tin tức rất hệ thông, liếc mắt một cái liền nhận ra Cao Kiến, tiếp đó bọn hắn rất tự nhiên đem mấy thứ cũng thu, Cao Kiến trong túi nhiều hơn dòng giá 3000 kim. Chân quý nhất chính là cố kia Nam Mặt, định giá dòng giá đi tới 2400 kim, có thể nói là hàng thật giá thật đáng giá ngàn vàng. Bất quá đối với Cao Kiến tới nói không hề có một chút tác dụng, hắn cũng lười phân tích cái đồ chơi này giá trị, không bằng trực tiếp đổi thành tiền. Mà cái này 3000 kim, hắn cũng đã có tác dụng. Bây giờ cách nửa đêm, còn có 5 canh giờ. Cao Kiến một lần nữa về tới Thương Châu ngoại thành, không chút do dự hướng về trong đó một cái bến tàu chạy tới. Không bao lâu, tàu Long chạy tới bến tàu. Trên bến tàu, người kéo thuyền, công nhân bốc vác khiên bao, mặc dù đã là mùa thu, nhưng bọn hắn cũng không mặc quần áo, xem trọng liền vây một đầu túi lũ quần, không giảng cứu chỉ thấy gió thổi. Toàn thân mồ hôi và máu lan xuống đến phơi chóc ra trên thân thể, đau ngứa khó nhịn, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá, có thể dựa vào một thân khí lực trộn lẫn chén cơm ăn, đã thuộc về là may mắn. Lại so sánh một chút vàng son lộng lẫy bắt chân từ lâu. Tích tích dân phu huyết, hóa thành cảnh vàng diệp. Cao Kiến tới chỗ này, chỉ là vừa tới, có người liền nhận ra hắn. Ân công, đâu ra? Ta đi gọi Tuấn Ca Nhi. Công nhân bốc vác lập tức liền có người chạy tới một bên khác, tại cách đó không xa tìm được đang tại khiêng bao Tuấn Ca Nhi. Cao Kiến xem xét, liền nhận ra được, lúc đó hắn ném ra ngoài cái kia mười mấy kim, chính là người này thu, mà hắn cũng không có biến thành nhân thượng nhân, vẫn là tại khiêng bao. Bất quá Cao Kiến tới, hắn lập tức thả xuống trong tay việc, hướng về Cao Kiến chạy tới, lau vệt mồ hôi, tìm một tấm túi đũng quần vây quanh, đi tới Cao Kiến trước mặt. Đâu ra, có tâm tư đến xem sản nghiệp. Hắn đến Cao Kiến trước mặt nói như thế. Tìm bộ y phục mặc vào đi. Cao Kiến nói. Hắn lắc đầu, làm việc nặng, dễ dàng đem quần áo mài nát vụn, cái này có thể không tiện nghi, có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm một chút, ta thân thể này có thể so sánh quần áo chịu mài mòn. Hắn nói, vỗ vỗ bả vai, trên bờ vai từng mảng lớn vết chai, giống như là áo giáp. Lý Tuấn, đúng không? Đừng gọi ta đâu ra, bảo ta Cao Kiến là được. Cao Kiến nói. Lý Tuấn lắc đầu, cái này cũng không thành, ngươi đầu tiền, gọi ngươi một tiếng đông ra phải, chỉ là bây giờ còn chưa đem tiền kiếm lại, bất quá bây giờ mảnh này bến tàu đã là huynh đệ chúng ta nói coi là, có đông ra tiền ủng hộ, trước kia đốc công không thể chịu đựng qua chúng ta, hiện tại chính là mấy cái này bến tàu dỡ hàng chuyển bao duy nhất đông ra. Địa phương này, một năm xuống như thế nào cũng có 1450 kim nhập trướng, 2-3 năm liền hồi vốn, cũng không ít dãy. Đây đều là việc nhỏ, ta không rút nước của các ngươi, kiếm bao nhiêu, liền cho các huynh đệ phát bao nhiêu, ta tới tìm ngươi là vì càng lớn chuyện. Cao Kiến nói. Nhưng lời này lại làm cho Lý Tuấn trận to hai mắt. Chờ một chút, không rút nước. Một năm kia xuống, loại bỏ đi trên dưới thu xếp, đủ loại siêu thuế sau đó, cơ hồ tất cả công nhân bốc vác thu vào đều có thể tăng gấp đôi. Còn có so đây càng đại sợi mạ. Đâu ra, ngươi không nói đùa chứ? Vậy ngươi mưu đồ gì? Lý Tuấn ngược lại cảnh giác. Đừng sợ, ta hỏi ngươi vấn đề, cái này ngoại thành có bao nhiêu cái bến tàu? Ngươi bây giờ cùng bao nhiêu cái bến tàu huynh đệ quen biết, có thể sai khiến động đến bọn hắn? Cao Kiến lại hỏi. Lý Tuấn suy tư một chút, nói, Thương Châu tất cả lớn nhỏ trên bến tàu ngàn cái là có, ta có thể sai khiến động, cũng liền chung quanh cái này 2-3 cái à, địa phương khác quá nhiều, quá tạm, khó làm. Lý Tuấn ngươi là người tài ba, ta cho ngươi một cái việc phải làm, cho ngươi đi thống lĩnh một chút khác bến tàu người, ngươi có thể làm được sao? Để bọn hắn ném đến ta nơi này, giá tiền là một dạng, ta không rút nước của bọn hắn, chỉ cần tại ta danh nghĩa làm việc, cầm bao nhiêu cũng là chính mình cất. Cái kia, khác đốc công sợ là muốn tìm ngươi phiền toái, đông ra. Lý Tuấn cười khổ. Chương 70, thanh lý chương 70, thanh lý đương nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Cao Kiến làm loại sự tình này, chính là tại đảo khác đốc công can. Lý Tuấn cái này 2-3 cái bến tàu, một năm liền có thể có 4-5 kim lợi nhuận doanh thu, toàn bộ Thương Châu ngoại thành, ước chừng hơn ngàn cái bến tàu, chính là một năm 2-3 ngàn kim tiền thu. Cái này tất cả đều là rơi xuống đốc công tiền trong tay. Cái này cũng không ít. Muốn thu về tất cả bến tàu, không chỉ là một siêu cấp đại công trình, chắc chắn cũng sẽ đưa tới rất nhiều đốc công liên thủ chống lại. Nói chống lại, kỳ thực là nhẹ. Khả năng cao là sẽ diễn biến thành sống mái với nhau, thậm chí là ám sát. Lý Tuấn có lo nghĩ, rất bình thường. Đây là muốn người chết. Bất quá Cao Kiến cười cười, yên tâm đi, ta sẽ đích thân tới cửa tìm bọn hắn nói, ngươi giúp ta giới thiệu là được rồi, ngươi cũng quen thuộc à. Đâu ra, ngươi muốn làm gì? Lý Tuấn cảm thấy một loại nào đó dự cảm bất tường. Dẫn đường là được rồi. Cao Kiến nói, lên ngựa đến, chỉ đường. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ngày tốt lành sao? Vẫn là nói, ngươi dám đánh cược tính mệnh đi cùng đốc công đối chọi, cũng không dám cùng ta đi một lần. Nghe thấy Cao Kiến nói như vậy, Lý Tuấn cắn răng. Hắn đã nghe rõ Cao Kiến ý tứ. Đông ra, ta nếu là chết ngươi không chết được, ngươi nhìn ta con ngựa này, ngày đi 2000 dặm, gặp phải chuyện ngươi liền bỏ lên, cưỡi ngựa chạy trốn chính là. Cao Kiến cười nói, chạy nhất thời, chạy không được một thế, chỉ cần còn tại Thương Châu làm việc, lúc nào cũng muốn bị tìm được trên đầu, chỉ là. Đông ra, ngươi thật có chắc chắn sao? Ta chết đi, ngươi chuyện này cũng có thể tiếp lấy đẩy đi xuống tiến. Lý Tuấn tay có chút run, nhưng vẫn là nghiêm túc đối với Cao Kiến hỏi. Cái này khiến Cao Kiến biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn nhìn ra được, Lý Tuấn thật sự cảm thấy chính mình sẽ chết. Nhưng hắn giống như đã chuẩn bị lên ngựa. Dù là biết phía trước là chết, hắn vẫn là không có sợ, hay là chuẩn bị cùng Cao Kiến cùng đi. Cái này khiến Cao Kiến hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười, yên tâm đi, ngươi không chết được, chỉ là đêm nay đoán chừng là không có cảm giác có thể ngủ. Đông ra, ngươi đến cùng, hắn nói còn chưa dứt lời, Tẩu Long liền đã buôn tập mà ra, từ tính đến động, hắn tựa như là đụng phải trên ván cửa, một chút liền đem câu nói kế tiếp cho nén trở về. Nhà thứ nhất bến tàu. Đây là cái nào bến tàu? Đốc công là ai? Cao Kiến hỏi. Nơi này đốc công kêu Chu Ứng Cương, ở cái nhà đó. Lý Tuấn nói. Cao Kiến gật đầu, xuống ngựa, giơ đao mà đi. Không bao lâu, có người tè ra quần, liền lăn một vòng chạy đi, Cao Kiến thì đi ra. Ngươi đi cùng bên kia công nhân bút bắt nói, về sau bọn hắn cùng ngươi làm, ngươi không rút nước. Cao Kiến nói. Lý Tuấn cười khổ một cái, gật đầu một cái. Như là đã làm, vậy thì không đụng bức tường không quay đầu à, bây giờ lại do dự dự thì không cần. Mặc dù hắn biết, Cao Kiến dạng này, nhất định sẽ khai gửi tới tất cả đốc công, thậm chí là bọn hắn thế lực sau lưng phản công. Bến tàu những cổ này công việc mặc dù lợi ích, thế nhưng chút ít đại nhân vật nhóm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ có người ở bọn hắn trên đầu quấy phá. Chỉ là vị này Đông gia có lực lượng như vậy, cái kia Lý Tuấn vẫn là nguyện ý đánh cược một eo. Đám nhân công bút bác trải qua quá khổ rồi, mỗi ngày gió thổi mồ hôi và máu, phơi nắng ra thịt cũng sẽ không sạch, kiếm được tiền cũng rất khó tích góp lại đến, cơ bản chỉ đủ nuôi sống chính mình. Một thân bệnh tật, vận khí không tốt lúc còn trẻ liền bệnh chết. Nếu là vận khí tốt, sống đến già lời nói, như vậy không có tiền, lại gánh không nổi bao, khả năng cao còn là một cái lưu manh, cái kia có thể làm sao đâu? Đương nhiên chỉ có chết đi. Nếu quả thật không rút nước, thu vào có thể tăng gấp đôi, ít nhất có thể tích lũy phía dưới tiền, nói không chừng có thể cưới được lên tức phụ nhi, liền coi là không cưới con dâu, có tiền chữa bệnh cũng là tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn liền theo Cao Kiến tới. Đến nơi nói cái gì khác, sau này hay nói a thế là, Lý Tuấn hướng đi tìm đến, cùng nơi này công nhân bút vác nói vài câu. Đối phương rõ ràng khó có thể tin, nhưng rất rõ ràng, Lý Tuấn kỳ thực là cái danh nhân, đại khái nhiều công nhân bút vác như vậy, chỉ có số ít mấy cái nhân tài dám cùng hắn đồng dạng đứng lên cùng đốc công đối kháng, thậm chí còn thắng. Mặc dù là dựa vào Cao Kiến giúp đỡ, nhưng cái này kỳ thực cũng nhìn ra được, mặc kệ là nhân vọng, vẫn là một lời huyết khí, Lý Tuấn cũng tuyệt không thiếu khuyết. Cho nên dăm ba câu, những thứ này công nhân bút vác liền tin. Làm Lý Tuấn trở về thời điểm, Cao Kiến hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. May mắn mà có đồng gia trước đây giúp đỡ, bọn hắn cũng thấy được, trên thực tế, ta ở mấy cái kia bến tàu, đám nhân công bút vác tiền so trước đó hơn rất nhiều, đại gia không phải mù lòa. Lý Tuấn gật đầu nói, cái này cũng là hắn nguyện ý tới đây liều mạng nguyên nhân. Cao Kiến, kỳ thực đã làm rất nhiều chuyện, đã mang đến rất nhiều thành quả. Lý Tuấn cảm thấy, những chuyện này mua mình mệnh, đủ đủ. Cho nên, dù là trong lòng của hắn tin tưởng, sau đó những cái kia đốc công liên hợp phản công rất có thể để hắn chết ở đây, hắn cũng không có lùi bước, vẫn là đi theo Cao Kiến đến làm chuyện này. Mà Cao Kiến bên này, hắn hơi hơi gật đầu, cái kia, nhà tiếp theo a. Thế là Lý Tuấn tiếp lấy chỉ đường, nhà tiếp theo là ba đóa sông Tây xóa bến tàu, bên kia có hai cái, là một cái đốc công, theo Hàn Thịnh Tẩu Long nhanh chóng đổi tới. Cái tiếp theo tại Đồng Nhân đường phố, phía đông, theo Trương Tư Cùng. Cái tiếp theo là ngoại thành khu vực ngoại thành, bên kia có một đoạn nhánh sông, bên cạnh có mấy cái tư nhân kho hàng, là mấy cái thương hội liên thủ đất phần trăm, dẫn đầu là Đại Nguyên Thương hội Lý Tuấn đúng là một nhân tài, mặc dù là cái khổ đại lực, nhưng hắn cùng thông thường công nhân bút bác, không chỉ có thể tổ chức lên đám nhân công bút bác hợp đầu tiến hành phản kháng, đối với mấy cái này bến tàu ở giữa đại khái hình thức cũng có chút hiểu biết. Trừng 1000 cái bến tàu, hơn mấy trăm cái đốc công, hắn thế mà đều nhớ ở bất quá Cao Kiến cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Rất nhiều người liền mấy trăm anh hùng chỉ mỗi cái kỹ năng đều nhớ, mấy ngàn tấm thẻ bài hiệu quả cũng lấy ra được. Dùng điểm tâm mà nói, những chuyện này cũng không coi là khó khăn, mấy trăm đốc công cũng không coi là cái gì quá lớn ký ức lượng. Thế nhưng là, trên đời sự tình, nhiều liền kẹt ở dụng tâm hai chữ bên trên. Một cái khổ đại lực, làm sao lại sẽ dùng tâm nhớ những thứ này? Cái này đủ để chứng minh, liền coi là không có Cao Kiến, Lý Tuấn dựa vào chính mình cũng có thể làm ra một phen sự tình đến. Mà có Cao Kiến, việc này sẽ càng lớn ba canh giờ. Trôi qua rất nhanh, đã tới lúc hoàng hôn. Lý Tuấn đã miệng đắng lưỡi khô, mà Cao Kiến cũng có chút mệt mỏi. Không phải cơ thể mệt mỏi, mà là mệt lòng. Cả ngày hôm nay, cùng quá nhiều người đánh quan hệ. Không sai biệt lắm hơn 100 cái bến tàu đốc công trò chuyện một chút, giết chừng phân nửa, còn lại cũng rất thức thời, hoặc là thức thời chạy trốn, hoặc là thức thời giao ra bến tàu quyền khống chế. Bởi vậy, Cao Kiến cũng thu hoạch một đống lớn chuyên mục, văn thư. Không sai biệt lắm có 1-3 bến tàu, hắn hôm nay cũng chạy một lần. Đi, hôm nay liền đến ở đây, sau đó mấy ngày đại khái cũng là như thế cái hành động tình huống. Đúng, ngươi ở đâu? Cao Kiến hỏi. Lý Tuấn chỉ chính mình, ta ở bến tàu a, thế nào? Mấy ngày nay, ta và ngươi ở cùng nhau, miễn cho bọn hắn tìm tới cửa, tìm lộn người. Cao Kiến cười nói, ân, chỉ là, đâu ra, ngươi ở con sao? Ta chỗ kia, hoàn cảnh cũng không phải rất tốt. Lý Tuấn nhíu mày, ta tại người chết hố dạo chơi một thời gian cũng không biết, phá điểm có quan hệ gì? Dẫn đường đi, đúng, muốn ăn cái gì, ta mời khách. Cao Kiến nói, vậy ta sẽ không khách khí, liền ba đóa sông bến tàu bên kia ruột già ăn ngon, giá tiền cũng phải chăng, chúng ta bình thường muốn làm đại hoạt, muốn nhiều chút dầu nước thời điểm, liền đi bên kia. Lý Tuấn nói, đi, ngươi đem bến tàu các huynh đệ cũng kêu lên. Cái kia một vòng ta cho các ngươi bao chọn, mở rộng ăn. Cao Kiến cười nói, vậy thì cảm ơn đông gia. Lý Tuấn lập tức chắp tay. Nói xong, Tẩu Long đã đến ba đóa sông bến tàu. Lý Tuấn xuống ngựa, lớn tiếng hét, các huynh đệ, hôm nay đông gia nuôi cơm, ăn ruột già. Đông gia nuôi cơm, tại bến tàu cũng không coi là hiếm lạ, tại Lý Tuấn gào to phía dưới, tất cả mọi người hướng về Lý Tuấn phương hướng chạy đến, tiếp đó đồng loạt cho Cao Kiến túi đầu, còn có chút trực tiếp xuống dập đầu. Cao Kiến thì la lớn, Tuấn ca nhi nói bên kia ruột già ăn ngon, ta xem bên kia một loạt cũng là tiệm cơm, hôm nay liền một hàng kia, tất cả mọi người rộng mở ăn, bao ăn no, cảm tạ Đông gia. Đông gia đại khí, đám nhân công bốc vác nhau nhau reo hò, một câu tiếp lấy một câu tán dương vào tới, một đám người có chừng hơn 100 tê, liền dũng mãnh lao tới bên kia chuyên môn làm công nhân bốc vác người kéo thuyền buôn bán tiệm cơm. Hai cái này nghề nghiệp cũng là muốn phía dưới khổ lực, muốn phía dưới khổ lực, vậy thì nhất định phải ăn no, ăn không đủ no phía dưới lực, đó chính là tại ép chính mình cốt tủy dầu, mài xương cốt dưỡng ruột, không làm được bao lâu liền sẽ chết. Cho nên chung quanh phần lớn cũng là tiệm cơm, bán tiện nghi, bất quá đồ vật tự nhiên cũng nói không tốt nhất. Gạo lức, hoa màu, rau dại, xuống nước, cũng là chút thứ không đáng tiền lấy ra loạn hầm, hơn nữa thoạt nhìn cũng không thể nào sạch sẽ. Một đám người ô ương ương quá khứ, vừa cùng cửa hàng lão bản Hàn Nguyên, vừa cùng người chung quanh thổi phồng nhà mình Đông gia xa hoa. Mà Lý Tuấn bị một đám người vây quanh, những người khác không ngừng truyền Lý Tuấn mà nói, bảo hôm nay làm cái gì? Chỉ là, nói một chút, huyên áo đám nhân công bốc vác liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì Lý Tuấn nói quá bất hợp lý. Cái quỷ gì? Tuấn ca nhi cùng Đông gia ra ngoài, một ngày thu phục mấy trăm bến tàu, giết mấy chục cái nô công. Đông gia muốn làm gì? Đây nhất định muốn bị người khác tìm tới cửa a. Đám nhân công bốc vác vốn là còn lòng can đảm đến cùng Cao Kiến Hàn Nguyên một chút, nói điểm cắt tường lời nói, tán dương Cao Kiến, tựa hồ giống như muốn thân quen dáng vẻ. Nhưng ở Lý Tuấn đem tin tức cũng truyền đi sau đó, đám này công nhân bốc vác cũng có chút nơm nớp lo sợ, cũng không người đến cùng Cao Kiến bắt chuyện. Ngược lại là cơm đưa tới, là mấy cái nồi sắt lớn nấu rau trộn, tăng thêm rất nặng hương liệu, nhưng mối ngược lại không có bao nhiêu, có rất nhiều loại kia điều nhỏ ngân sắc tạp ngư, còn rất nhiều rau dại, rong, nấm, tăng thêm bỏ xuống nước, lòng lợn, da heo loại hình đồ vật, đặt chung một chỗ, nồi lớn đun nhừ. Một người trong tay nâng một bát cơm gạo lức, bên cạnh còn bảy mấy cái thùng gỗ, bên trong cũng là cơm, đại gia gấp thức ăn, cầm canh chăn canh, một người tùy tiện liền ăn năm bát, cũng không để ý cái gì mùi tanh, ngược lại mùi tanh cũng bị hương liệu đè xuống. Cao Kiến nhìn ra được, những thứ này người hay là có chút sợ chính mình, mặc dù bọn hắn ăn cơm nghiêm túc, nhưng cũng có chút kiềm chế, bầu không khí cũng không có bắt đầu vui vẻ như vậy. Cao Kiến không có quấy rầy bọn hắn, cũng không có thật sự đi cùng bọn hắn ăn chung. Nói là hòa mình, có thể Cao Kiến biết, thật muốn ngồi vào trong bọn hắn, cái kia đoán chừng bọn hắn cũng không ăn được, vẫn là tại một bên chờ lấy liền tốt. Hắn ở bên cạnh tùy tiện mua một tô mì, cứ như vậy nhìn xem. Đại gia cơm nước xong xuôi, Cao Kiến trả tiền. Hơn 100 người ăn cơm, hơn nữa còn là rộng mở bụng ăn, cũng chỉ ăn hơn 2000 tiền mà thôi, gãy coi là xuống, cũng chính là 0.2 kim. Nhìn lại một chút bát chân thực lâu giá cả, một bát cháo đều phải một kim khởi bộ. Cao Kiến lắc đầu, ít nhất trước tiên từ bến tàu khổ lực bắt đầu đi, hắn nghĩ an ổn rời đi Thương Châu, liền phải trước tiên từ nơi này làm lên. Hắn không muốn tự mình đi sau đó, hết thảy đều trở lại nguyên dạng. Bách Quỷ Thành thần sự tình hắn đang tại an bài, ở trước đó, những thứ này công nhân bến tàu cũng là thiết yếu. Những khổ này lực, có thể nói là cơ sở nhất lao động lực, cũng là Thương Châu ngoại thành dân nghèo bên trong, sản xuất cơ bản nhất giá trị nơi phát ra. Có thể nói, có những khổ này lực tại bến tàu vận chuyển, phụ trách toàn bộ ngoại thành vật tư lưu chuyển, ngoại thành mới có cơ bản phát triển. Cho nên, nói những khổ này lực hóa thành bên ngoài nông dân là cả Thương Châu thổ nhưỡng cũng không đủ. Mặc dù bọn hắn dây đến không nhiều, nhưng bọn hắn trên thực tế gánh chịu Thương Châu vận chuyển hàng hóa cuối cùng quả nhiên một bộ phận kia, đây là công việc rất trọng yếu. Thương Châu ngoại thành hơn ngàn cái bến tàu, cũng chính là có mười hết mấy vạn người đang làm chuyện này. Cao Kiến chuẩn bị trưởng khống Thương Châu ngoại thành, như vậy hắn nói muốn nắm trong tay đòi hỏi thứ nhất, chính là khống chế bến tàu dỡ hàng cùng vận chuyển, muốn làm hắn không gật đầu, Thương Châu ngoại thành không có một tông vận chuyển hàng hóa tiến vào trình độ. Hiện tại lời nói, nghĩ đến những cái kia đốc công đang cùng sau lưng mình lao đại nói chuyện a. Nghĩ đến ngày mai sẽ tới tìm phiền toái. Những cái kia sau lưng lao đại, hẳn là còn chưa tới tiếp xúc thế gia trình độ. Thế gia chân chính nắm trong tay thủy vận, không phải ngoại thành điểm ấy hạt bừng, mà là nội thành Bạch Sơn Giang bến tàu, cùng với đánh gãy Long Hạp những lâu thuyền kia. Bên kia, một chiếc thuyền giá trị liền có thể sánh được toàn bộ ngoại thành bến tàu hàng hóa phun ra nuốt vào tổng số giá trị. Ngoại thành bến tàu vận chuyển, đối bọn hắn tới nói, thật sự là không lọt nổi mắt xanh. Như vậy, liền chờ ngày mai đi tìm Thủy Thương Thương. Cao Kiến suy nghĩ những thứ này, chờ lấy bọn hắn ăn xong. Sau khi ăn xong, đám nhân công bốc vác đều rối rít cùng Cao Kiến chào hỏi, tiếp đó liền trở về ngủ. Sắp trời đen, bọn hắn lại điểm không dậy nổi ngọn đến, cũng không có gì sống về đêm có thể nói, tự nhiên là sớm ngủ, sáng sớm ngày mai sáng sớm dưỡng, lại làm một ngày. Cao Kiến đưa mắt nhìn bọn hắn trở về chính mình phòng rách nát bên trong ngủ, chính mình thì dắt tàu lòng tại bến tàu trông coi. Hắn ngồi ở bến tàu bên cạnh, nghe phía dưới hát thủy không ngừng phát ra tiếng vang. Bởi vì không có quang duyên cớ, Thương Châu ngoại thành buổi tối phá lệ yên tĩnh, chỉ có kẻ có tiền bản xứ mới có một chút điểm quang. Trên thân Cao Kiến ngược lại là có một khỏa dạ minh châu, là từ người nhà họ Tả trên thi thể móc ra ngoài, bất quá hắn dùng cái túi chứa bảo, tia sáng thâu không ra, cho nên thân ở trong bóng tối. Cao Kiến ở trên bến cảng, Lý Tuấn cùng đám nhân công bốc vác đã thiết đi. Như vậy, luyện công a đứng dậy, một chiêu một thức, bắt đầu rèn luyện cơ thể, vận chuyển khí huyết, đem ban ngày tại bát chân thực lâu ăn mỹ thực toàn bộ cũng trở hóa thành là tinh khí. Một bộ này hành vi gọi là luyện tinh hóa khí, đem tinh khí vận hóa là thân thể khác thành phần, cường hóa nhục thân, cường tráng thể phách. Đương nhiên, hóa khí không nhất định phải là khí huyết, giống như là nội khí, pháp lực cũng có thể dùng tinh khí đến vận hóa, cái này cũng là tất cả người tu hành ban sơ tức giận nơi phát ra. ngay từ đầu là không thể nào tiếp xúc cái gì năng lượng thiên địa, bình thường thiên địa cũng không có gì năng lượng cho ngươi hút, đều phải dựa vào ăn, tiếp đó tiêu hóa biến thành tinh khí, lại đem tinh khí vận hóa, luyện thành những thứ khác khí. Cao Kiến ngay tại ngoài bến tàu luyện khí. Rất nhanh, chính là ngày thứ hai. Nên đi tìm Thủy Thương Thương. Chương 71, cùng đồ Cao Kiến chương 71, cùng đồ Cao Kiến ngày thứ hai, mặt trời đỏ mới lên. Cao Kiến cùng Lý Tuấn cũng đã chuẩn bị xong. Lý Tuấn có một bao lớn đồ vật, bên trong cũng là hôm qua từ những cái kia đốc công đoạt lại mà đến văn thư, chương mục. Có những vật này, liền có thể ly thanh những thứ này bến tàu vận doanh tình huống, tham dò rõ ràng toàn bộ ngoại thành vật tư di động. Ta tới bắt một bộ phận a." Cao Kiến nói. Lý Tuấn vội vàng khoát tay, "Đông gia nói gì vậy? Ta cái khác không giúp đỡ được cái gì, tốt xấu còn có một thân khí lực, bình thường khiêng bao chuyển vật luyện được, lúc này chỗ nào có thể để ngươi động tay." Cao Kiến thì cười nói, "Cái gì gọi là cái khác giúp không được gì, đây chính là giúp ta rất nhiều, ta vốn là gọi ngươi chỉ là muốn tìm dẫn đường, nhưng ngươi trực tiếp giúp ta đem tất cả bến tàu công nhân bốc vác cũng khuyên ngăn tới, đây chính là một cái công lớn." Lời này thật sự đám nhân công bốc vác cùng đốc công kỳ thực là một loại dị dạng bạn bèo quan hệ cộng sinh. Đám nhân công bốc vác chính mình rất khó đoàn kết lại với nhau, bọn hắn cơ hồ nhất thiết phải dựa vào đốc công mới có thể hệ tạo thành lao động quy định, hơn nữa coi đây là cơ sở tiến hành đại quy mô việc làm để hoàn thành cố chủ ủy thác. Mà đốc công thì lợi dụng điểm ấy ở trong đó bơm nước mưu lợi bất chính, kiếm đầy bùn đầy bát. Muốn giải trừ loại quan hệ này kỳ thực là khá khó khăn, bởi vì không có đốc công như vậy, những thứ này công nhân bốc vác tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian tìm không thấy cơm ăn, bởi vì cố chủ căn bản không có khả năng đi từng cái tìm công nhân bốc vác. Bọn hắn chỉ có thể đi tìm đốc công, để cho đốc công liên hệ những người khác. Không có đốc công, bến tàu chắc chắn là sẽ ngừng, đám nhân công bốc vác chắc chắn là sẽ gây chuyện, đây là một cái bế tắc. Nhưng có Lý Tuấn, hết thảy các thứ này cũng không giống nhau, Lý Tuấn lấy chính mình đến đảm bảo, bọn hắn sau đó không có việc gì. Lý Tuấn mặt mũi chính là có lớn như vậy, cho nên đám nhân công bốc vác dừng lại. Cái này khiến Cao Kiến làm việc chót lọt rất nhiều rất nhiều. Cái này tất cả đều là Lý Tuấn công lao a, bất quá nghe xong Cao Kiến lời nói, Lý Tuấn lại không có trả lời, chỉ là khi bao ngồi ở tàu long đằng sau. Cao Kiến thấy thế, cũng không có đoạn, liền để hắn kiêng. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới nội thành. Rõ ràng, Lý Tuấn là lần đầu tiên đến. Nội thành cẩm tú phồn hoa, trong nháy mắt liền để người trẻ tuổi này trợn to hai mắt. Lý Tuấn là một nhân tài, nhưng hắn dù sao xuất thân tầng dưới chót, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Quỳnh lâu ngọc vũ, điện các trọng diêm, lan can lương đống đều là hoa lệ phức tạp. Lý Tuấn nhìn xem mắt long long, nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hùng vĩ cao ốc, sáng lạng xe ngựa, tảng đá xanh xếp thành gạch, đủ loại thần thông thuật pháp vận chuyển, ngăn cách ngoại thành tất cả khí tức. Liên ý nào đó mà nói, ở đây mới thật sự là Thương Châu. Ngoại thành, bất quá là một đám dân quê dựa vào tường thành bên ngoài chính mình tu một đống rách dưới mà thôi. Bọn hắn vây quanh ở Thương Châu bên cạnh thành bên cạnh, giống như là ngồi xổm ở hào môn đại viện góc tường phía ngoài tên ăn mày, chưa bao giờ từng đi vào qua chân chính Thương Châu thành nửa bước. Xin đẹp không? Cao Kiến hỏi. Lý Tuấn gật đầu một cái, vẫn như cũng là nói không ra lời. Đều là các ngươi hỗ trợ tu. Cao Kiến nói như thế. Chúng ta nơi nào tu loại vật này? Lý Tuấn lập tức lắc đầu, những thứ này thuật pháp, ta chỉ ở người viết tiểu thuyết nơi đó nghe qua, cũng đều là lần đầu tiên gặp đâu. Đúng là các ngươi hỗ trợ tu những vật này, cũng là ngoại thành người tới sửa trụ cột, tiếp đó bọn hắn tô điểm trận pháp loại hình. Cao Kiến giải thích nói. Lý Tuấn lắc đầu, không có khả năng, đông ra, ngươi nhìn căn này cây cột, cái này phải có cao trăm trượng à. Loại vật này, chúng ta như thế nào tu? Chúng ta nơi nào có năng lực này? Các ngươi là không có, vậy ngươi bình thường cùng bái thần linh sao? Phía trước có phải hay không cho đốc công rút rất nhiều nước? Cao Kiến hỏi. Bái a? Cho đốc công bơm nước đây không phải là rất bình thường, chờ một chút là những cái kia thần cùng đốc công tới sửa. Lý Tuấn tựa hồ nghe hiểu rồi, trừng to mắt. Hắn còn tưởng rằng đốc công cùng bách thần địa vị rất cao đâu. Các ngươi đốc công không phải có tu vi sao? Bách thần cũng thụ các ngươi thế tự, các ngươi làm việc một ngày, đốc công không hề làm gì liền rút đi một nửa tiền còn lại, các ngươi còn phải cho thần linh góp hương hỏa, chết còn muốn đem thi thể cho bọn hắn làm huyết thực. Sau đó thì sao? Các ngươi đốc công, những cái kia thần linh, còn có ngoại thành bên trong những cái kia người có tu vi, bọn hắn liền phải đến trong thành tu những vật này. Cao Kiến nói. Đây là một vòng bộ một vòng. Các bình dân dùng máu của mình mồ hôi phụng dưỡng những cái kia cơ tầng thần linh cùng cơ tầng người tu hành, nhìn như những thứ này thần linh cùng người tu hành có thể làm mưa làm gió. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng phải đến nội thành, cho các lao gia làm trâu làm ngựa. Nội thành các lao gia cũng không hoàn toàn là thật lao gia, bọn hắn mặc dù sinh hoạt phi thường tốt, cũng có thể sống ở đây, nhưng trong đó chân chính thuộc về thế gia, cũng chỉ có một phần nhỏ. Bọn hắn cũng phải cho thế gia đi làm, dùng tu vi của mình, dùng chính mình thuật pháp. Chỉ có con em thế gia, mới là chiếm cứ tại tầng này tầng thi hải phía trên nhất kẻ thống trị. Quý nhân kém phu đi công sự, Tuấn Sông mới lại tu thành. Gồng gánh tiêu hoạch không ngừng ngày, thất nghiệp vợ còn có thán thanh. Hai cái áo vải lạnh tấu xương, nửa vu trưng cơm lánh vô canh. Lúc nào ngày nghỉ vô sự, chỉ hướng xuân ruộng như mưa cày. Cao Kiến nhẹ giọng cảm thán nói. Bài thơ này không phải hắn viết, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Nội thành cẩm tú phồn hoa, không muốn biết phí mấy phần thuế ruộng, đáng thương cao mỡ, ở giữa không biết hám chết bao nhiêu oan hồn quất quỷ. Áo vải dạ vất vả mệt nhọc gian khổ, lúc này mới thành tựu dạng này phồn hoa, ngươi có huynh đệ mệt chết qua sao? Cao Kiến đối với Lý Tuấn hỏi. Lý Tuấn trầm mặc, không nói, cũng không nhìn xung quanh. Tại ngoại thành, ai không có mấy cái thân hữu chết đâu? Mỗi ngày đều muốn chết thật nhiều người, bất quá có liên tục không ngừng từ Thương Châu địa phương khác chạy tới người điền vào chỗ trống mà thôi. Lời nói ở giữa, Cẩu Long đã chạy tới bắt chân ăn dưới lầu, ở đây Thủy Thương Thương cũng tại đứng ở nơi này, đồng thời hắn cũng mang tới giấy bút ở bên cạnh từ một cái thư đồng có ống. Cao Kiến đến gần, mặc dù cục mực còn không có mài mực, nhưng đã có thể ngửi được một cô ưu hương. Dùng tốt như vậy mực, lãng phí a, Thủy công tử. Cao Kiến thu hồi cùng Lý Tuấn nói chuyện thân sắc, mà là cười đối với Thủy Thương Thương treo gẹo nói. Thủy Thương Thương cười nói, không sao, ta quen thuộc dùng loại này, lại nói giá cả cũng không đắt, ta biết hôm nay muốn làm rất nhiều văn thư, chắc chắn là không thể cầm quá chân quý bút mực. Công tử viết chữ vẽ tranh, luôn luôn một mạng. Lúc này bên cạnh thư đồng nói như thế, ta cái này một túi, cũng bất quá 10 kim mà thôi, đủ 2 tháng. Lý Tuấn trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này một cái túi, liền 10 kim. Hắn 20 năm cũng dậy không đến 10 kim. Cao Kiến lại một mặt bình tĩnh, nói, đã như vậy, cái kia công tử chuẩn bị ở nơi nào làm việc? A, ngươi không phải nói ngươi đến tìm sao? Thủy Thương Thương biểu lộ có chút vi diệu. Ta tìm bản xứ tại ngoại thành, sợ công tử không quen, cho nên ta cho ngươi đem văn thư đều mang đến. Cao Kiến chỉ Lý Tuấn sau lưng bao lớn. Tiếp đó, hắn tiếp nhận bao lớn, đem đâm miệng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cái kia bao lớn, đặt tại trên mặt đất chừng cao hơn 1 mét, bên trong tất cả đều là sổ sách, văn thư, trên 100 cái bến tàu, năm này tháng nọ tất cả số liệu toàn bộ đều ở nơi này. Thủy Thương Thương trầm mặt một chút, nhìn một cái những cái kia văn thư. Cao gia quý, những thứ này cũng là? Hắn hỏi. Cũng là. Cao Kiến cười nói. Thủy Thương Thương nhìn chằm chằm Cao Kiến. Người này là muốn cho chính mình một hạ mã uy, vẫn là nói là muốn thi trường học một chút chính mình. Thủy gia hẳn là không đắc tội hắn mới là, nhưng mà đến từ thế gia giáo dưỡng cùng nội hàm, vẫn là để hắn không có làm mặt chất vấn Cao Kiến, mà là nói, khụ khụ. Đã như vậy, ta vẫn khách tùy chủ tiện, tại ngoại thành ngay tại ngoại thành a, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, có ngựa sao? Vẫn là nói đi qua. Đi qua a, đơn giản chút liền tốt, không cần phô trương. Thủy Thương Thương nói, tiếp đó lộ ra một cái ôn hòa tự nhiên nụ cười, nhìn không có vẻ kiêu ngạo gì. Cao Kiến gật đầu, thế là nói, vậy chúng ta đi. Thủy Thương Thương nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng trở ngại lao tổ tông an bài, hắn vẫn là cùng Cao Kiến đi tới ngoại thành bến tàu. Dọc theo đường đi, Thủy Thương Thương biểu lộ đầu tiên là biến thành đen, tiếp đó đổi xanh, tiếp lấy biến tím, cuối cùng biến đỏ, đến cuối cùng khôi phục nguyên bản trắng non khuôn mặt, chỉ là trắng có chút dọa người. Phía trước hắn trắng non là trong loại trắng đó lộ ra đỏ ngọc diện công tử, bây giờ chính là trắng bệnh trắng bệnh. Cũng không cái khác, dọc theo đường đi hắn suýt nữa bị phân châu bắn tung tóe một thân, còn tốt có tu vi tại người tránh được nhanh. Lại gặp một đám đường sông thanh nhũ, đem phân người ngăn chặn đường sông đặt ra, dòng sông một lần nữa thông mở, tóe lên tới hát thủy trường cao 2-3 mét, hắn là dùng thuật pháp đem nước chụp trở về. Có lẽ là cảm thấy làm phép giơ tay, hắn còn để cho tư đồng đi làm nước đến rửa tay. Có chút ghé ở bên đường tử quỷ, không dứt mà uống rượu, thẳng đến nấc cùng nôn mửa cũng không chịu bỏ qua, bọn hắn tại trong hẻm cái bụng hướng tiên, khắp nơi là rác rưởi cùng phân và nước tiểu, điên vỏ chó cùng mèo hoang tán loạn, dù cho không có mưa cũng lầy lội không chịu nổi. Trong không khí mùi thối, ô uế, còn có đủ loại đủ kiểu tiếng gào. Hơn nữa, bởi vì thần linh gần nhất hủy diệt, đủ loại đủ kiểu người chết không có chỗ đi, bình thường cũng là coi như huyết thực, bây giờ đều chỉ được rồi đi chôn, cho nên có thể trông thấy có người nhặt xác lôi kéo xe kéo, một xe ra bên ngoài vận. Đi ở trên con đường như vậy, để cho Thủy Thương Thương biểu lộ giống như là cầu vồng luân bàn. Cái này quý công tử rõ ràng chưa bao giờ tại Thương Châu ngoại thành dạng này đi qua, hắn cuối cùng chỉ có thể dùng trắng nếu khuôn mặt nói, chuồng heo. Cao Kiến nghe vậy, trả lời một câu, đúng vậy à, ngoại thành chính là chuồng heo, những thứ này nằm dưới đất tiểu quỷ chính là nội thành các lao gia nuôi heo, ta chính là các ngươi người chăn nuôi heo à, Thủy công tử. Hiện tại là bị Thủy lão gia đuổi xuống học tập nuôi dưỡng bí pháp. Cao Kiến cười nói. Thủy Thương Thương hít sâu một hơi. Tiếp đó bị mùi thối hun đến thẳng ho khan. Hắn phẩy phẩy gió, lấy tay khăn bịt lại miệng mũi, cái này mới miễn cưỡng hấp khí, nói tiếp, Cao giáo úy. Ai, coi là, ngươi chuẩn bị lúc nào khác lập thần linh? Xử lý xong bến tàu sự tình, liền lập thần linh. Cao Kiến nói. Chuẩn bị lập dạng gì thần? Lập nhân thần, liền dùng Thương Châu nguyên bản những cái kia bán quỷ, phần lớn cũng có nhất cảnh trình độ, cũng không so lúc đầu bách thần kém. Như vậy, tả ra bên kia hẳn là sẽ nhượng bộ, nhưng ngươi chuẩn bị dùng như thế nào những thứ này toán quỷ ngồi vững vàng vị trí này? Thần linh sống cũng không tốt làm. Thủy Thương Thương hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn lại so với tất cả thần linh cũng ra sức, bọn hắn sẽ làm so nguyên bản tất cả thần linh cũng tốt. Cao Kiến nói như đinh chém sắt. Thủy Thương Thương có chút không hiểu Cao Kiến loại tự tin này. Bất quá, không quan trọng. Tất nhiên Cao Kiến chuẩn bị một lần nữa lập thần, như vậy, loại này đối với cơ sở thần linh dựng nên, cũng khẳng định muốn qua hắn tay. Cứ như vậy, thủy gia cùng những thế gia khác đều có thể nhận được loại này hương hòa pháp, về sau liền có biện pháp chính mình lập thần, cái này tại đối với mỗi thế gia cùng tả gia ở giữa tranh đấu là một cái tương đối quan trọng thẻ đánh bạc. Vì cái tiền đặt cược này, để cho Cao Kiến khống chế ngoại thành cũng không coi là cái gì. Ngoại thành, bản thân cũng không có cái gì giá trị có thể nói. Nhất là hắn tự mình đến đi một lần như vậy, hoàn toàn có thể đoán được, nơi này thật sự không có giá trị. Đi một hồi, một đoàn người rốt cuộc đã tới bến tàu. Thủy Thương Thương mình tại bên cạnh tìm một nhà coi là sạch sẽ khách sạn, là ở chỗ này làm việc. Nhà kia khách sạn mặc dù sàn nhà chi nha, đủ loại mùi cũng khó tránh khỏi, nhưng ít nhất nhìn không có gì cho bụi, đệm chăn cái gì cũng đều tẩy qua. Tiếp đó hắn liếc mắt nhìn cái kia đoán chừng phải có 1000 cân xung quanh văn thư. Ai? Giúp ta mài mực. Hắn sụ mặt nói. Thư đồng ngay lập tức tiến lên, bắt đầu mài mực. Mùi mực phiêu tán, để cho không khí chung quanh đều biết mới rất nhiều. Thủy Thương Thương hít sâu một hơi, lúc này mới quen thuộc một điểm. Mà Cao Kiến thì cùng Lý Tuấn thì đến đi ra bên ngoài. Nhiều đồ như vậy, liền giao cho một người. Đâu ra, ngươi chẳng lẽ là tại cảm phiền người khác? Lý Tuấn có chút vào đầu. Cảm phiền cái gì? Hắn mở dáng cung cung bách hội, tinh thần nhanh nhẹn, tinh lực vô tận, vừa bận làm việc, chúng ta đi cho hắn tìm việc làm, Thương Châu còn rất nhiều bến tàu đâu. Dáng cung thiếu chính là tâm lực chỗ, mở ra thì tâm lực dồi dào, tinh không chỉ, mà thần không mệt mỏi, là tinh quan một thiếu. Bách hội thiếu thì có thể để cao tư duy tốc độ, để cho người ta tinh thần nhanh nhẹn, xử lý đủ loại cảm giác cũng có thể càng thêm cấp tốc. Cao Kiến đã nhìn ra, Thủy Thương Thương là nhị cảnh, vừa vận mở chính là hai cái này thiếu huyệt, trời sinh chính là ngồi phòng làm việc liệu. Như vậy những chuyện này liền giao cho hắn. A Cao Kiến chính mình lại muốn cùng Lý Tuấn tiếp tục xử lý bến tàu chuyện. Hắn muốn tranh thủ ở trong chút thời gian này, đem Thương Châu ngoại thành hoàn toàn ổn định lại, như thế, hắn mới có thể tiến hành càng kế hoạch bước kế tiếp. Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc ăn thua thiệt ngầm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu cho Cao Kiến thời gian không nhiều. Hắn là đứng vững bước chân, nhưng cũng không đại biểu vạn sự không lo. Hơn nữa, Cao Kiến chuyện cần phải làm, cũng không chỉ là tại Thương Châu ngoại thành. Quỷ thân huyết tế sự tình, tuyệt không phải nhất thành chi ưu, nhìn chấn ma ti tư mã dáng vẻ, cái này chỉ sợ là toàn bộ Thương Châu tất cả địa phương cũng có. Mà hết thể này đầu mượn, đến từ Tả gia vì tự thân quyền thế, lạm dụng sắc phong thần linh quyền hạn, đem Bạch Sơn Giang thủy tộc đại lượng sắc phong là chính thần, để cho bọn hắn quang minh chính đại hưởng thụ huyết thực. Cao Kiến chân chính muốn làm, là vận ngã Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc tạo thành huyết tế thể hệ. Có lẽ làm như vậy rất mạo hiểm. Nhưng chính như vị kia đến từ Phúc Cái Thiên Tiên nhân phi tưởng nói tới, Cao Kiến là cái côn đồ, hắn sẽ dùng rất lý trí thủ đoạn đi làm những cái kia nhất không lý trí sự tình. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Cao Kiến chính mình cũng không cảm thấy cái này có gì vấn đề. Chương 72, tập kích chương 72, tập kích 15 ngày. Cao Kiến hoa 15 ngày, cuối cùng đem toàn bộ Thương Châu ngoại thành tất cả bến tàu, toàn bộ làm theo. Trong lúc này dựa vào là hai người. Một cái là Lý Tuấn, cái này đương nhiên không cần phải nói. Mà đổi thành một cái, nhưng là Thủy Thương Thương. Nói thật, Cao Kiến cũng có chút chấn kinh, Thủy Thương Thương thế mà thật sự một người liền đem những cái kia nặng mấy ngàn cân văn thư toàn bộ sắp xếp như ý, phân loại riêng phần mình chỉnh lý, trong đó lỗ hổng toàn bộ sửa lại. Con em thế ra, quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh thật sự ở bên trong, chỉ là có chút tác dụng phụ. Đó chính là Thủy Thương Thương bây giờ một chút cũng không có tao nhã lịch sự công tử ca hình tượng, hắn nhìn giống như là một lập tức liền phải qua cực khổ chết xa xúc. Có lẽ vị công tử ca này đời này đều không nghĩ tới mình có thể mệt mỏi thành cái dạng này. Bây giờ Thủy Thương Thương, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mắt quầng thâm dày đặc, bờ môi khô ráo nứt ra, người cũng gầy đi không ít. Không có cách nào không gầy gò, 15 ngày xử lý mấy ngàn cân văn thư, hắn có thể làm xong cũng đã là vô cùng lợi hại. Thiếu gia, nếu không thì chúng ta đi tìm điểm Tây Môn gia điện sử đến làm chuyện này a. Thư Đồng có chút lo nghĩ. Không cần, người này nhất định là đang thử thăm dò ta, ta thân mang ra chủ nhiệm vụ quan trọng, há có thể như trò đùa của trẻ con. Đi cho ta nấu điểm canh sâm. Thủy Thương Thương vất tay đem Thư Đồng đuổi. Bất quá lúc này, Lý Tuấn trở về. Nghe thấy Lý Tuấn trở về âm thanh, Thủy Thương Thương theo bản năng run một cái. Dĩ vãng mấy ngày, mỗi lần Lý Tuấn trở về, đều biết bắt một cái chừng 1000 cân hoặc nặng mấy trăm cân văn thư trở về. Hắn bây giờ nghe gặp thanh âm này liền có chút đau đớn. Bất quá thủy gia tử đệ, há có thể liền như vậy lùi bước, hắn cắn môi một cái, làm một ngụm canh sâm, sắc mặt lại độ nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Lý Tuấn đi vào căn phòng này, nhìn thấy tiểu thủy Thương Thương. Thủy Thương Thương ánh mắt vụt một cái liền phát sáng lên. Ánh mắt này nhìn Lý Tuấn có chút xấu hổ. Thủy Thương Thương lập tức nói, xong. Ân, đã kết thúc, Thủy công tử, lần trước chính là cuối cùng một nhóm, lần này tới, là đông ra để cho ta tới, nói là để cho ngài thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hô. Thủy Thương Thương toàn bộ một chút liền lỏng lẻo xuống, nguyên bản thẳng tắp hông tấm cũng sụp đổ, mặt mũi tràn đầy tử khí trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ, hắn trực tiếp đứng lên, tiếp đó ngồi lên giường. Loại này khách sạn, giường cùng đệm chăn cũng là cổ xưa không chịu nổi, mặc dù tại Lý Tuấn nhìn đã rất tốt, nhưng không qua là một khối thuần sắc vải bóc kẹp điểm phá sợi bông mà thôi, hiển nhiên là không đủ trình độ Thủy Thương Thương tiêu chuẩn. Nhưng Thủy Thương Thương lại những cái kia cũng không nói hoài tới, trực tiếp lui về phía sau một nằm, nhắm mắt lại, liền ngủ mất. Liên y phục đều không thoát, cùng áo mà nằm. Thư Đồng thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nhưng thiếu gia đã ngủ. Hắn cũng không dám đánh thức thiếu gia, cấp bách tại chỗ xoay quanh, hơn nữa chuyển thời điểm còn không có âm thanh. Có lẽ là từ nhỏ quen thuộc, hắn đi đường cũng là nhón chân, cơ bản sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Lý Tuấn lại không nói cái gì, tất nhiên đối phương đã ngủ, vậy hắn liền ra ngoài làm việc ca mệt nhọc như thế, là nên nghỉ ngơi thật tốt, hắn mỗi lần quân đồ tới thời điểm cũng có chút xấu hổ. Nghe đối phương nói là người nhà có tiền công tử ca, tự hạ thấp địa vị đến nơi đây làm loại chuyện lặt vặt này, cũng không biết đông ra là thế nào thu hút người. Nhưng bất kể nói thế nào, tất nhiên đối phương giúp một chút, Lý Tuấn đem hắn coi là mình người nhìn. Nghĩ như vậy, Thư Đồng ở bên cạnh hầu hạ ngủ, thận trọng cho thiếu gia bắt con giận. Lý Tuấn thì ra ngoài đi làm việc, bởi vì hôm nay khai công. Lúc trước trong 15 ngày, kỳ thực cái này tất cả bến tàu cũng là không có bắt đầu làm việc. Tất nhiên không có khởi công, tự nhiên cũng không có tiền công. Trong thời gian này tất cả thu bảo, kỳ thực cũng là đồng giá cho tiền. Không sai biệt lắm 10 vạn người kéo thuyền, một người một ngày 10 tiền, một ngày liền phải tiêu xài 100 vạn tiền, cũng chính là 100 kim, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bất quá, 10 tiền kỳ thực không ít, bọn hắn có đôi khi bận rộn một ngày, cũng liền dãy cái 10 tiền. Hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, một năm xuống dễ cái 3, 4 ngàn tiền, đây chính là cuộc sống của người bình thường. Cho nên, tất cả mọi người rất hài lòng. Nhưng cái này 15 ngày, Đông gia đã đốt đi 1500 kim. Rõ ràng tiếp tục như vậy là không lâu bền, thế là đang bận việc 15 ngày sau đó, làm theo tất cả đốc công khách quen sau đó, Cao Kiến liền tự mình đứng ra, đi tìm những thứ này cấp bách muốn chết chủ hàng. Chủ hàng nhóm cũng rất gấp, không có công nhân bốc vác, hàng hóa của bọn hắn chồng chất trên thuyền phía dưới không tới, cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng bọn hắn cũng không khả năng 10 vạn người chậm rãi tìm, chỉ có thể tạm thời mượn thợ, chuyển một điểm là một điểm. Mà bây giờ, có thành quy mô công nhân bốc vác đầu lĩnh tìm tới cửa, bọn hắn cũng sảng khoái đáp ứng xuống, ai là đốc công bọn hắn không thèm để ý, chỉ cần có người dỡ hàng là được rồi. Thế là, bến tàu vào hôm nay hoàn toàn khôi phục dĩ vãng trật tự, Lý Tuấn tự nhiên cũng khai công. Tuấn Nhi ca, đâu ra đốt đi nhiều tiền như vậy, thật không hút chúng ta nước. Có lực công việc đối với Lý Tuấn hỏi. Yên tâm đi, Đông gia là một cái nước bọn một cái đinh người, về sau chúng ta làm một ngày, có thể cầm 20 tiền. Chỉ là đại gia trong lòng đều phải nhớ kỹ, đây là Đông gia ân tình, chúng ta không làm cái kia người vong ân phụ nghĩa. Tuấn Nhi ca nói gì vậy? Đông gia đối với chúng ta tốt, cũng nhớ kỹ đâu. Chính là, về sau Đông gia muốn chúng ta làm gì, tuyệt không hai lời. Đông gia là người tốt, có nghĩa khí, Tuấn Nhi ca cũng tin được, chúng ta đều nghe các ngươi. Chính là, ta cũng giống vậy. Công nhân bốc vác người kéo thuyền nhóm nhau nhau vô bộ ngực. Bọn hắn mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng lại biết những ngày này là ai mang tới, trong lòng ngoại trừ kính sợ, tự nhiên cũng có cảm ơn, có Cao Kiến, bọn hắn thu vào không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Bọn hắn không rõ Cao Kiến muốn làm gì, nhưng đưa tới tay tiền là thực sự, nếu ai dám đánh vỡ loại cuộc sống này, những thứ này người kéo thuyền cùng công nhân bốc vác tuyệt không đáp ứng. Bến tàu nóng hừng hực, tiền công gấp bội, những hán tử này làm việc khí lực cũng đủ rất nhiều. Một ngày làm việc xuống, mặc dù vẫn là mồ hôi và máu đầy người, nhưng bầu không khí cũng mười phần vui sướng, lấy được tiền công, có người tốn lấy, có người lấy ra mua rượu uống, còn có lấy ra mua thịt ăn, nhưng bất kể thế nào tuyển, tất cả mọi người rất cao hứng. Lý Tuấn cũng thật cao hứng, hắn thuộc về đem tiền tồn lấy đám người kia, nhưng hắn cũng không có ngăn cản mọi người tốt thích hưởng lạc một phen. Có thể trông thấy, trên bến tàu khổ đại lực nhóm cũng đang ăn mừng, có chút quen nhau người kéo thuyền cùng công nhân bốc vác, đem tiền tụ cùng một chỗ, mua thịt, mua dầu bánh rán, tăng thêm xuống nước canh, ăn đến bụng tròn vo. Còn có uống rượu, đem từng mảnh rong biển ném tới trên thân người khác, tiếp đó như cái đứa bé tại chỗ lẫn nhau chửi đánh, thẳng đến nấc cùng nôn mửa. Có người bắt đầu hát lên ca, không thế nào dễ nghe, nhưng cũng là thường thấy nhất khổ đại lực nhóm phòng giam. Bốn canh sáng sớm đuổi bến tàu a, bao tải bố phá có thể bổ a. Đại gia mau đưa bánh bao kiền, tránh khỏi đốc công hút roi ra. Công nhân bốc vác bệnh còn muốn làm a, ngày làm đêm làm tăng ca làm a. Tới tay đồng tiền khó khăn sống tạm a, uy phong nhất chính là đốc công a. Có người lúc này lại hô, bây giờ không có đốc công, đổi một bài. Có cái công nhân bốc vác thả xuống trong tay bát cơm, liền cùng vang nói ta đến, ta trong nhà lúc làm việc, không có đốc công, bên kia chúng ta là hát như vậy. Thế là hắn bắt đầu gào to lên, ngàn dặm băng sơn sợ mặt trời, hò rô nha. Vạn cân trọng trách sợ lực cường. Hát hát nha. Cửa hải cuối năm di chuyển một ngọn núi. Hò rô nha. Nhà nhà mỗi năm có thừa lương. Ha 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 ha. Mọi người cũng đều đi theo hát lên quê hương điệu cùng phòng giam. Cũng không để ý có phải hay không bến tàu dùng, vẫn là kháng mà dùng, hay là cái khác địa phương nào, dù sao cũng là bài hát bây giờ liền có thể lấy ra hát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bến tàu trên dưới phía dưới tràn đầy khoái hoạt khí tức. Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày có thể cầm 20 tiền, một năm xuống phải có cái 6-7 ngàn tiền, tất cả mọi người không kiềm hãm được cao hứng trở lại, còn có người suy nghĩ sáng tác bài hát cho Cao Kiến. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày, không có văn hóa gì, không biết ra được đến đồ vật gì, nhưng cũng không tức giận, chỉ là lẫn nhau chế giễu, lại là một mảnh tiếng cười to. Lý Tuấn cũng tại trong đó, cùng bọn hắn cùng một chỗ vui cười, làm hắn cũng có chút nhịn không được, đưa tiền đây mua một chén rượu, nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy hế ẩm cay cay, có cổ tử lương thực hương khí. Thoải mái. Không uổng phí hắn đi theo Đông gia chạy 15 ngày tại mỗi bến tàu ở giữa bút đầu, không uổng phí nước thiếu ra 15 ngày tăng giờ làm việc thanh lý văn thư cùng chức vụ, không uổng phí Đông gia xuất tiền xuất lực, còn muốn đi giải quyết những cái kia công. Thời gian này, nếu có thể một mực tiếp tục kéo dài liền tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, phòng giam âm thanh cùng tiếng ca đột nhiên ngừng. Chuyển đến chính là một hồi tiếng kêu thảm, còn có la gió, phong thanh vậy mà lấn át đông đảo phòng giam âm thanh, để cho người kéo thuyền cùng đám nhân công bốc vác đều yên tĩnh lại. Tiếp đó, chuyển đến một thanh âm, các ngươi những thứ này tiện bị tử, cho là tìm được chỗ dựa, đã cảm thấy mình có thể đi. Lý Tuấn ở đâu? Để cho hắn lăn ra đến. Lý Tuấn đội vàng một ngụm cầm chén bên trong rượu đục uống cho hết, tiếp đó đi tới trước mặt mọi người. Ở phía trước, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Đông đảo đốc công, riêng phần mình đến đây. Nhìn kỹ, bên trên những đốc công đều xuyên này đặc định trang phục hoặc mang tới cơ sĩ, ký hiệu loại hình, trong đó có môn phái, có bang phái, có võ quán, còn có một số thương hội, cũng là ngoại thành rất nhiều thế lực. Rất rõ ràng, đây là đánh những thứ này tổ chức cờ hiệu, đến báo thủ tới. Những thứ này đốc công, tại phía trước vây quanh một người mặc trường bào trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân nhìn xem bình thường không có gì lạ, bất quá một đôi tay lại tràn ngập vết chai, vừa mới phong thanh chính là từ hắn ở đây chuyển đến. Lý Tuấn biến sắc, bắt được bên cạnh một cái người kéo thuyền, nói, nhanh đi tìm Đông gia. Nói xong, hắn liền đi hướng về phía trước đi, đối với những cái kia đốc công nói, nguyên lai là các đốc công, vị này là. Các ngươi thời gian giống như qua rất tốt à. Đã thấy một cái đốc công đối với Lý Tuấn, lạnh lùng cười nói. Đúng vậy a, không có các vị, thời gian tốt hơn nhiều. Lý Tuấn đứng tại đằng trước, cùng các đốc công giằng co. Sau lưng người kéo thuyền cùng đám nhân công bốc vác cũng có chút sợ hãi. Những thứ này đốc công từ trước đến nay là chủ tử của bọn hắn, rút roi ra, cắt xén tiền công, thậm chí là trưởng khống sinh tử, tại dĩ vãng bọn hắn cũng không dám cùng đốc công làm bất kỳ phản kháng, bởi vì vậy sẽ chỉ là một con đường chết. Mặc dù bây giờ tình huống không đồng dạng, thế nhưng là trong loại trong đáy lòng kia e ngại, không phải 15 ngày liền có thể tan rơi. Lý Tuấn Miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, đứng ở phía trước không có lui ra phía sau, cũng chính vì hắn thẳng tắp hung tấm trở thành cờ sĩ, người kéo thuyền cùng đám nhân công bốc vác mới không có tán loạn. Bất quá, tất cả mọi người nhìn ra được, đối phương là người tu hành, là cao thủ, là loại kia người bình thường cần sùng bái cao thủ, ngay cả bọn hắn bình thường sùng bái thần linh cũng khó có thể sánh bằng cao thủ. Trước đó Lý Tuấn không biết, nhưng mà cái này 15 ngày, hắn từ cao kiến trong miệng nghe nói qua phân chia pháp, cái dạng này, có lẽ là gọi là nhị cảnh. Đây chính là các đốc công mời tới giúp đỡ sao? Cái này, có thể thắng sao? Đây là đồng gia cấp bậc cao thủ a. Đông gia nói qua, hắn cũng là nhị cảnh. Nghĩ đến đây, Lý Tuấn cũng có chút đầu ngón tay run lên. Đông gia người lợi hại như vậy, cũng chỉ bất quá là nhị cảnh mà thôi. Bọn hắn phải đối mặt cùng Đông gia một dạng lợi hại sao? Những thứ này đốc công có thể mời đến cùng Đông gia người giống vậy sao? Lý Tuấn nuốt nước miếng một cái. Nhưng hắn vẫn như cũng là gắng gượng, đối mặt rất nhiều trở về báo thù đốc công nói, các vị hẳn phải biết, bây giờ bến tàu Đông gia là trấn ma ti giáo úy, nhị cảnh cao nhân. Nhị cảnh cao nhân. Cái kia gọi gió trung niên nam nhân cười cười, trùng hợp như vậy, ta cũng là. Đem các ngươi đều giết rồi mà nói, hắn hẳn là sẽ tới tìm ta a. Ta rất muốn chiếu cố các ngươi Đông gia a, tìm hắn thật lâu. Tiền bối, giết hắn. Chính là người này, hắn cùng cái kia cao kiến một dạng đáng giận. Chính là hắn trêu chọc bọn những cái kia đám dân quê cùng một chỗ bỏ gánh không làm, chỉ là một cái cao kiến có thể thành không được thành tựu. Phía sau các đốc công hô hào. Tốt. Vị kia gọi gió trung niên nhân gật đầu một cái. Tiếp đó, hắn tự tay, nhẹ nói, gió nổi lên. Bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Cuồng phong ngưng tụ thành một đạo mãnh liệt khí tiễn, từ trên trời giáng xuống, dường như là muốn từ Lý Tuấn trên đỉnh đầu thẳng sâu xuống, đem cả người hắn xuyên thủng. Cũng may cuối cùng một sát na, Lý Tuấn trực tiếp hướng về bên cạnh bổ nhào, lần này không có đánh trúng, nhưng vẫn như cũ quét đến da của hắn, đã thấy hắn nửa người bên trái trong nháy mắt xuất hiện vô số chi tiết vết thương, giống như là bị lưới dao tạo thành quạt điện thổi qua đi, nửa thân trái của hắn, quần áo toàn bộ bị đập vỡ vụn, mỗi một tấc làn da cũng bị cắt vỡ. Trong nháy mắt liền thành nửa cái huyết nhân. Không phải trong loại trong nháy mắt kia vết thương chí mạng, nhưng để mặc kệ đồng dạng sẽ muốn mạng người. Nhị cảnh lực phá hoại đã có thể dễ dàng tại trong vòng một chiêu đánh nổ một tòa phong ốc, cho bọn hắn một chút thời gian, bình định một con đường cũng không coi là cái gì. Cho nên, cho dù là dư ba, cũng làm cho Lý Tuấn kém chút chết ở chỗ này, nhưng cũng sắp chết, bởi vì hắn không có khí lực né tránh cái thứ hai. Trên bầu trời cái kia chói tai gió gào thét tiếp lấy chuyển đến, âm thanh giống như là một loại nào đó sắc bén cái còi, hướng về Lý Tuấn phóng đi. Nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh khách sạn truyền đến, đã thấy khách sạn cửa sổ bị người đột nhiên mở ra. Bên trong chui ra ngoài một cái tiểu thụy đến cực điểm đầu người. Đầu người kia tóc loạn, gương mặt không cao hứng, giận dữ hét, phía ngoài nôn nháo cái gì mà nôn nháo? Có để cho người ta ngủ hay không? Đều nghĩ chết là a. Viên kia đầu nhìn thận hư một dạng, một mặt muốn chết bộ dáng. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh lại. Ai? Vị kia gọi gió trung niên nhân như mày, nhìn về phía khách sạn. Người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Không muốn sống nữa. Phát hiện đó là một cái một mặt thận hư nam nhân sau đó, hắn nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, gào thét đi phong tiễn, hướng khách sạn đánh tới. Chương 73 Động thủ A chương 73, động thủ A phong tiện hướng về Thủy Thương Thương tập kích. Tiếp đó, lặng yên không tiếng động tiêu tan ở Thủy Thương Thương trước mặt. Thủy Thương Thương sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vốn là ngủ rất say sưa, hắn cảm giác đời này đều không ngủ qua như thế sảng khoái cảm giác. Tiếp đó liền có mãnh liệt phong thiếu thanh, cắt đứt mộng đẹp của hắn. Vừa mở ra cửa sổ, muốn đem người kêu dừng, lại trực tiếp bị người hướng về phía khuôn mặt đánh đi lên, rõ ràng đây là sát chiêu, còn tốt đối phương trình độ không đủ, bị hắn dễ dàng hóa giải. Đồng thời, Thủy Thương Thương liếc mắt nhìn phía dưới, trong nháy mắt biết tình huống là như thế nào. Cái này khiến hắn nộ khí càng lớn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn kỳ thực là thật thưởng thức Lý Tuấn. Lý Tuấn nằm ở nơi đó nửa chết nửa sống, bị khổ đại lực nhóm vây vào giữa, lại thêm những cái kia đốc công, hiển nhiên là có chút muốn đem vị đi hắn cùng cao kiến 15 ngày đến làm thêm giờ thành quả. Cái này 15 ngày hắn mệt gần chết chính là vì những thứ này bên tàu. Thế là, vị này công tử ca ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh thấu xương. Ngươi là người nào? Vị kia gọi Phong nhị cảnh trung niên nhân ý thức được cái này tựa như là cái hàng cứng. Hắn Phong, thế mà lặng yên không tiếng động liền biến mất. Hơn nữa, hắn muốn tiếp tục gọi Phong, lại phát hiện Phong đã không nghe chỉ huy của hắn. Thủy Thương Thương thì từ trong cửa sổ bay ra, dưới chân của hắn tựa hồ có loang thoáng cầu vồng, để cho hắn có thể lơ lửng ở giữa không trung. Hắn thản nhiên nói, Phong, thiên địa chi làm cho à, âm dương chi nộ mà làm Phong, hai phong chi đến, nhiều mang sắc khí, kỳ hạn, chọc chân bay ai, tiếng gió như ngàn người ngữ điệu, từ những phương diện này đến xem, ngươi đây là thai rất Phong. Loại này gió có thể tiệm cắt tóc nhỏ gãy mục, nghe đồn đại bảng bắt nguồn từ Bắc Minh, mà tỷ Nam Minh à, đoàn phù diêu sừng dê mà lên giả chín vạn dặm. Trong lúc đó cánh phía dưới sử dụng chính là sừng phong, gió lốc như sừng dê, nổ mục, phòng xá cuốn vào trong mây, người bay trên không mà rơi xuống đất chết. Ta lấy hồng nghe phá ngươi hai giác phong, hồng nghe cũng là âm dương chi khí, âm dương cùng thì làm mưa móc, giận thì làm phong lôi, tán thì làm hồng nghe ra thì phong bạo tán, vấn đề gì sau cơn mưa thiên tình chính là như thế. Lời nói ở giữa, Thủy Thương Thương đã rơi xuống đất. Mưa to sau đó, thường thường có cầu vồng kinh thiên, cũng là bởi vì mưa gió đều là âm dương khí hiển hóa, hắn lấy hồng nghe loại khí, âm dương không cùng, thế là thai giác phong tự nhiên sinh không nổi đến. Chỉ một chiêu, Thủy Thương Thương liền hoàn toàn phế bỏ đối phương thuật pháp. Thủy gia tu hành pháp, đầu tiên mở bách hội thiếu, tinh thần nhanh nhẹn, trí nhớ siêu tuyệt, dễ dàng liền có thể học phú năm xe, là sau đó đặt nền móng. Đệ nhị khiếu khai giáng cung, tinh không chỉ, thần không mệt mỏi, sức chịu đựng kinh người. Như thế trí nhớ không tuyệt, có thể đọc xong thủy gia tàng kinh các vạn quyển sách, tăng thêm thủy gia thuật pháp, như nước, vô cùng bất nhập. Người kia tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra, như cũ tại nếm thử gọi phong, nhưng bốn phía thiên địa đã hoàn toàn không còn đáp lại hắn, hoặc có lẽ là đã không có đáp lại năng lực của hắn. Hơn nữa căn cứ vào Thủy Thương Thương mà nói, hắn đã ý thức được chính mình vừa vặn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Như vậy tiếp xuống quyết định cũng chỉ có một, cháy mau. Đến nỗi những cái kia đốc công mời hắn trôi hoa bách kim, hắn đã hết tình hết nghĩa. Đã thấy cái này nhị cảnh gọi trong gió niên nhân đột nhiên lui về phía sau vừa rút lui. Tiếp đó, thân thể của hắn liền chia làm mấy chục khối thật nhỏ khối vụn, trên mặt đất trượt một chỗ. Từ đầu tới đuôi, Thủy Thương thậm chí cũng tại chỗ không có nhúc đích. Hắn giống như là chính mình đụng phải mấy chục thanh trên đao, chính mình đem chính mình cắt thành mảnh vụn. Thủy Thương Thương nhìn về phía những cái kia đốc công, tiếp đó làm ra thói quen của mình động tác. Hắn rút ra bên hông mình quạt xếp, vụt một cái mở ra. Thủy Thương Thương nộ khí dường như là tiêu không sai biệt lắm, lại khôi phục cái kia tao nhã lịch sự bộ dáng, nhìn xem những cái kia đốc công, nói: "Tản đi đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa nháo sự." Quạt xếp phía dưới treo một cái ngọc bội. Ngọc bội tinh túy như trăng, chân bóng huy hoàng, thủy quang non bích, giống như xuân thủy ở trong đó, có ánh sáng của bầu trời thẳng cùng thủy tương thông. Phía trên khắc lấy một chữ: "Thủy." "Thủy." Các đốc công đột nhiên ý thức được cái gì? Thủy gia công tử? Không có khả năng. Người nào không biết, Thủy gia công tử ôn nhuận như ngọc, ngọc thụ lâm phong, là cái phong thần anh tuấn mỹ nam tử, cái này nửa chết nửa sống phát ra điên rồ tại sao có thể là Thủy gia công tử? "Thiếu gia, thiếu gia." Lúc này, Thư Đồng mới rốt cục chạy ra. Vừa mới Thủy Thương Thương đứng dậy thời điểm, hắn liền đã theo tới rồi, chỉ là hắn sẽ không bay, cho nên Thủy Thương Thương rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn đang tại xuống thang lầu. Khi cái này Thư Đồng xuất hiện, những người khác tâm cũng liền chết. Nói như thế nào đây, cái này Thư Đồng rất rõ ràng cũng không phải phàm nhân, mặc dù còn là một cái tiểu hài, trải lấy tóc để trồng tóc, nhưng trên cái người này lại có khí huyết đưa ra. Điều này nói rõ, Thư Đồng cũng là nhất cảnh, cũng không biết mở chính là thiên trung vẫn là giáng cung. Cái tuổi này đã là nhất cảnh tu vi, tại ngoại thành trong môn phái làm chân truyền cũng không kỳ quái. Lại đến cho người này làm một cái Thư Đồng, lại thêm khối kia thủy giang ngọc bội, những thứ này nó công, trong nháy mắt cảm giác huyết đều lạnh một nửa. Đã thấy những này nhân mã bên trên nghiêng đầu mà chạy, vừa chạy, còn một bên vội vàng, có người tại xé quần áo, có người ném đi lá cờ, có người đem trên người huy chương cắt mất vứt cho người khác. Đây chính là thủy gia. Nếu như bị nhớ kỹ, vậy bọn hắn sau lưng cái gọi là thế lực, toàn bộ đều phải lọt vào tai họa ngập đầu. Thế lực của bọn hắn bất quá là tại ngoại thành có chút cấp bậc, nhưng là coi là tông chủ của bọn hắn, bang chủ, thương hội đông gia, cũng chỉ bất quá là tại nội thành cho người làm chó mà thôi. Có thể cho nội thành các đại nhân vật làm chó, liền đã có thể tại ngoại thành làm mưa làm gió. Xem những cái kia ngoại thành thần linh, cho nội thành các đại nhân vật làm chó, liền dễ như trở bàn tay tại ngoại thành hưởng thụ huyết thực, an bụng vệ, đầy bụng ruột già. Mà thủy gia công tử, cho dù là tại nội thành, cũng là nhất đẳng quý nhân. Bọn hắn thế lực sau lưng, muốn cho hắn làm chó, chỉ sợ cũng không đủ tư cách. Đám này đám dân quê, đến cùng là làm cái gì? Vì sao lại có thủy gia công tử cho bọn hắn đứng đài? Ôm loại nghi ngờ này, tất cả đốc công lập tức giải tán. Chỉ sợ tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền ra. A Thủy Thương Thương thu hồi quạt xếp, đối với Thư Đồng nói: "Cứu người." Thư Đồng lập tức gật đầu, tiếp đó từ phía sau trong bọc hành lý tìm ra một hoàn thuốc, cho Lý Tuấn ăn vào. Cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, Lý Tuấn trong nháy mắt liền cầm máu, bất quá muốn chờ vết thương khép lại còn cần tĩnh dưỡng. "Đa tạ, công tử." Lý Tuấn có chút suy yếu, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy. Bên cạnh Cổ Đại Lực đều nghĩ đến giúp đỡ, nhưng là bởi vì có Thủy Thương Thương tại, bọn hắn cũng không quá dám tới gần, hơn nữa cũng không cần bọn hắn tới gần. Dù sao thương thế đã bị Thư Đồng ổn định. Hơn nữa, Thủy Thương Thương ở ngay trước mặt bọn họ, giết cái kia giống như thần linh cao thủ. "Lý Tuấn đúng không? Nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ta còn trông cậy vào ngươi về sau đến cho ta làm việc đấy." Thủy Thương Thương cười nói như thế. Lý Tuấn biểu lộ một chút liền rất nghi hoặc. "Gì a đây là, như thế nào đột nhiên chủ đề nhảy nhanh như vậy? Ngươi có lý nhân chi tài, mặc dù nói nhiều người lực cường, bất quá cái này Thường Châu ngoại thành tất cả bến tàu bên trong hao tổn đứng lên cũng là rất nghiêm trọng, cái gọi là Tuấn Cực chi sơn, không phải một thạch tạo thành, Lang Vân chi tạ, không phải một cây chỗ cấu, Hồ Bạch chi cầu, không phải một nách chi mao, mà như thế nào trải bớt mọi người chuyện, lại là một môn học vấn, ngươi thư gần với nghĩa, cưng nghị gần nhân, nôn trung hành gì, nam trí vô tư, lấy một thân thống xoáy hơn. Ngàn bến tàu, hơn 10 vạn người, tất cả tâm phục khẩu phục ngươi, đều biết ngươi không có gì cầu miễn, không vì lợi cảo, có thể thấy được ngươi có tài nơi này. Cho nên, vừa vặn thừa cơ hội này, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có muốn hay không đến thủy gia, dốc sức cho ta. Ta có lợi hại như vậy?" Lý Tuấn gãi đầu một cái. Kỳ thực, hắn cảm giác chính mình theo lý thuyết mấy câu, phí hết điểm miệng lưỡi mà thôi, chân chính có thể để cho những cái kia đốc công lùi bước, kỳ thực là cao kiến. "Ai, không cần tự coi nhẹ mình, lý nhân chi đạo, ở chỗ người cùng, nếu người người cùng nhau đoán, lẫn nhau khinh phục, nhóm phía dưới bán bàn bạc, thèm thác hô sinh, làm sao có thể thành sự? Ngươi có thể thành tựu người cùng, đây cũng là lý nhân chi tài, mai một tại trong cái này lưng dã, đáng tiếc." Thủy Thương Thương nói. "Đông gia đối với ta có ân, công tử hay là chớ vào lúc này nói loại lời này." A Lý Tuấn cười khổ nói. "Cũng đúng, chỉ là cao kiến chạy đi đâu, ngươi có kêu người đi tìm hắn sao? Thủy Thương Thương ngừng chủ đề, ngược lại hỏi thăm Cao Kiến đi chỗ nào. Nói như vậy, Cao Kiến trước khi đi đều sẽ nói chính mình hôm nay muốn làm gì, phòng ngừa người khác tìm không thấy hắn. Đến nỗi Lý Tuấn chủ đề, Thủy Thương Thương không có tiếp tục. Hắn chính xác rất thưởng thức Lý Tuấn, bất quá cũng không có đến tình cảnh không thể không cần, cùng so sánh, vẫn là Cao Kiến hương hỏa pháp quan trọng hơn một chút. Hơn nữa, Thủy Thương Thương cảm thấy, cục diện bây giờ, có lẽ là Cao Kiến làm ra. Bị hắn hổ giả hổ vì sao? Từ đó về sau, ngoại thành người hẳn là không lòng can đảm lại đến trêu chọc những thứ này bến tàu a. Bất quá, không sao. Ta đã để cho người ta đi tìm, hơn nữa, bên này động tĩnh gây lớn như vậy. Đông ra hẳn là thấy được, Lý Tuấn nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng. Bởi vì Cao Kiến đã tới. Tàu Long kèm theo Tê Minh, xuất hiện ở địa phương này, thậm chí vừa vặn đem vừa mới đào tẩu những cái kia đốc công chặn lại trở về. Bọn hắn nhận biết Cao Kiến, bọn hắn không dám xung kích Cao Kiến, chỉ có thể bị chạy về như vậy. Ta nhìn thấy bên này có thuật pháp âm thanh, chuyện gì xảy ra? Cao Kiến trên ngựa, lớn tiếng hỏi. Không có gì, đến gây chuyện, ta đã giải quyết. Thủy Thương Thương nói như thế. Ngay lúc hắn nói chuyện, Thư Đồng cũng tại giúp hắn trải đầu, hắn nguyên bản rối bời tóc bị trải chỉnh chỉnh tề tề, âm u đầy tử khí khuôn mặt cũng vì vậy mà nhìn đẹp mắt một chút. Cao Kiến liếc mắt nhìn đốc công, lại liếc mắt nhìn Lý Tuấn, coi lại một mắt những cái kia yên lòng khổ đại lực. Hắn là người thông minh, cơ hồ là lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Thế là, hắn xuống ngựa, từ bến tàu tìm một cây không cần dây thừng, tiếp đó ném cho những cái kia đốc công. Cao đại nhân, chúng ta đều là, những cái kia đốc công tựa hồ còn muốn nói điều gì? Đem chính mình trói lại. Cao Kiến nói. Cao đại nhân, chúng ta nguyện ý bồi thường. Chúng ta bồi. Chúng ta đi mời tốt nhất làng chung lại có người nói, lời nói có chút nói năng lộn xộn. Nhưng lần này, hắn còn chưa nói xong, Cao Kiến liền đã rút đao mà ra, tiếp đó ném ra ngoài. Đao dị trực tiếp đem đối phương găm trên mặt đất, đem hắn còn lại lời hoàn toàn nén trở về. Toàn trường yên tĩnh. Thủy Thương Thương cũng không nói chuyện. Tiếp đó, Cao Kiến đi tới, thanh đao rút ra. Người kia đau toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng một câu nói không dám nói. Nếu như chỉ là Cao Kiến, bọn hắn còn có thể có lòng phản kháng, dù sao chỉ là một cái ngoại lai hộ mà thôi, căn cơ bất ổn. Dù sao, bọn hắn còn không biết Cao Kiến đến cùng làm cái gì, chỉ biết là đối phương đem những cái kia bãi tha mà cũng xử lý mà thôi, những chuyện khác, không phải bọn hắn có thể biết đến. Nhưng sau lưng Thủy gia công tử, nhưng lại làm cho bọn họ một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là một cái tên tuổi, như vậy đủ rồi. Đem chính mình trói lại. Cao Kiến tức giận quá lớn. Các đốc công không nói gì thêm, thành thành thật thật dùng dây thường đem chính mình cột thành một hàng dài. Cái này buộc phát bọn hắn vô cùng thông thạo, cài chặt tay của một người, tiếp đó theo hướng xuống một người hệ, dạng này, một thể dây thường dài, có thể cài chặt một đám người, chỉ cần dắt phía trước một người, phía sau liền cũng chạy không thoát. Bọn hắn vận chuyển dân phu, vận chuyển khổ đại lực đi địa phương khác, hoặc mua bán nhân khẩu thời điểm, cũng là dùng chiêu này. Chỉ là không nghĩ tới, có một ngày lại trói chặt chính mình. Tiếp đó, Cao Kiến nhìn về phía những khổ kia đại lực nhóm, nói, bọn hắn bình thường, không ít khi dễ các ngươi à. Khổ đại lực nhóm hai mặt nhìn nhau, tiếp đó gật đầu một cái. Đây là đương nhiên. Ai sẽ để mắt đám này khổ đại lực đâu? Dù sao bọn hắn không có gì cả, ngoại trừ quấn lấy sợi dây đòn đánh, chỉ còn lại không đáng giá tiền khí lực. Bạch Sơn Giang nhánh sông hợp thành dày đặc thủy võng, trải rộng toàn bộ ngoại thành, bên trên những thật nhỏ thủy võng này lúc nào cũng đậu đầy đủ loại thuyền, bình thường chỉ ở giữa chạy ra một đầu chật hẹp thủy đạo, mặt nước liền cùng hỗn loạn đường cái. Ở đây vân vân một tòa thủy thượng sống nghèo, khổ đại lực nhóm ngay tại những này đường thủy trên bến tàu chuyển đến dọn đi. Tại trên nước sinh hoạt khổ đại lực, bọn hắn phần lớn cũng là Thương Châu địa phương khác không sống nổi, sau đó tới Thương Châu tìm một đầu sinh lộ. Đã từng Cao Kiến đã cứu thấp sơn thôn, toàn thôn chỉ có vài trăm người, cũng là già yếu tàn tật. Trong bọn hắn tráng lao lực đâu? Đương nhiên chính là đến Thương Châu ngoại thành dạng này thành phố lớn. Không có đường sống, chỉ có thể tới này chút bản xứ. Tục ngữ nói tốt, người ly hương, rẻ như chó. Bọn hắn không có căn cơ, cũng không tay nghề, đột nhiên đi tới nơi này loại địa phương, chỉ có thể bán một thân khí lực. Đốc công chính là lấy của bọn họ khí lực ra bán tiền người. Bởi vì bọn hắn không có căn cơ, cho nên ai cũng có thể khí dễ. Ly hương ăn xin, bán con bán cái. Con mắt bị khoét phía dưới, chỉ là bởi vì đi đường không cẩn thận đụng phải quý nhân. Bị bệnh, bởi vì làm bất động sống mệnh mỏi ngồi phịch ở địa, tiếp đó tiền công liền bị cắt xén, cũng không trả tiền chữa bệnh, hoặc là dựa vào chính mình mệnh cưng rắn, cưỡng ép gắng gượng qua đến, hoặc là liền chết bệnh. Chết bệnh sau đó cũng chỉ có thể phơi thây, bởi vì không có người thu thập. Thỉnh thoảng sẽ có lương tâm nhân viên tạp vụ giúp bọn hắn thu thập, nhưng đồng nghiệp chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Quá độ mệt nhọc, mệt mỏi làm bị thương cơ thể biến thành tàn phế, nhưng còn phải làm việc, đừng nói bồi thường, liền nghỉ ngơi cũng rất khó nhận được. Vết thương đầy người, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, rất nhiều bất quá 20-30 tuổi, ngay cả tóc cũng cơ hồ rơi sạch. Mọi người chen ở trên mặt nước, chịu đủ phiêu bạc không chắc sinh hoạt nỗi khổ. Đói khát bên trong rẽ rủa xe đẩy tay phu, trôi dạt khắp nơi nạn dần, kêu khóc ăn mày người mù, xương gầy như que tuổi đứa trẻ lang thang cùng mệt mỏi công nhân bên tàu. Thương Châu Cẩm Tú phồn hoa, nhìn như khoảng cách rất gần, thực tế cách bọn họ rất xa. Hàng ngàn hàng vạn không có đường sống nông dân, ly biệt quê hương, chạy vào dạng này thành thị, bán đứng chính mình giá rẻ sức lao động. Những khổ này đại lực, xưa nay đã như vậy. Cho nên, Cao Kiến đối bọn hắn nói, có thủ, liền báo thủ, chỉ là đừng đánh chết. Phải giữ lại cho hắn ở đâu? Thốt ra lời này, toàn trường đều ngẩn ra. Khổ đại lực nhóm mở mịt nhìn cái này Cao Kiến. Thất thần làm gì? Động thủ à, hôm nay ta giúp các ngươi ra mặt, chỉ là các ngươi cũng đừng ăn ăn một mình, hơn 1000 cái bến tàu đâu, các ngươi đánh chết, các huynh đệ khác làm sao bây giờ? Cao Kiến nói. Lần này những người khác cuối cùng đều nghe hiểu rồi. Bọn hắn nhìn về phía Dĩ Vãng là mưa làm gió đốc công. Chương 74, tin đồn, 1, chương 74, tin đồn, 1, cùng ngày buổi tối, khổ đại lực nhóm vui sướng vô cùng. Làm kia từng cái đốc công bị quyền đấm cứ đá, bọn hắn ban đầu là cười, là xuất khí, là gầm thét. Nhưng đánh, liền có người khóc lên. Có thứ nhất khóc, liền có thứ hai cái. Rất nhanh, tất cả mọi người nhịn không nổi, từng cái có thể nâng lên mấy trăm cân hắn tử, bây giờ liền đả người đều không khí lực, trên mặt đất khóc thành một khối, bi thương âm thanh bên tai không dứt, lẫn nhau thổ lộ hết, lại giống như lẫn nhau an ủi. Cao Kiến không biết trên người bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, nhất định rất khổ. Cao Kiến đứng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn quyền đấm cước đá, đánh xong vừa khóc lại cười, một đám người, rất giống là một đám điên rồ. Bất quá hắn cũng không là những thứ này đốc công cảm thấy đáng thương, bởi vì hắn biết, kỳ thực những thứ này đốc công, đại bộ phận cũng có tu vi ở trên người, khổ đại lực nhóm kỳ thực đánh không lại bọn hắn. Cao Kiến ở đây để lấy, bọn hắn mới không dám đánh trả mà thôi. Những cái kia khổ đại lực sau khi khóc, nhao nhao hướng về phía Cao Kiến hạ bái, không còn xương đông ra, mà là xương ân công. Ân như biển sâu. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một người đi ra làm những thứ này. Nhìn xem bọn hắn, Cao Kiến đối bọn hắn nói, tất cả đứng lên. Tiếng nói vừa ra, khổ đại lực nhóm đều rối rít đứng lên. Cao Kiến hướng đi phía trước, nhìn xem trước mắt khóc làm một đoàn, miễn cưỡng tỉnh lại khổ đại lực nhóm, lớn tiếng nói, về sau, không cần sợ bọn họ. Ta dạy cho các ngươi một môn tu hành pháp. Lời này vừa ra, bên cạnh Thủy Thương Thương đều ngẩn ra. Cao Kiến, là thật muốn làm một ít chuyện đi ra a? Bất quá có lẽ là chuyện tốt. Thủy Thương Thương cũng cảm thấy, cái này một số người qua cũng quá thầm rồi, trong ngày thường hắn cũng không như thế nào gặp qua cái này một số người, cho nên không có cảm giác gì, nhưng cái này đột nhiên gặp một lần, trong lòng cũng vẫn là có chút lòng chắc ẩn. Bất quá, Cao Kiến tu hành pháp là từ đâu tới? Tu hành pháp từ đâu tới? Đương nhiên là Cao Kiến tự biết. Những ngày này, kỳ thực hắn không có chút nào so Thủy Thương Thương muốn nhẹ nhõm. Cao Kiến biết rõ, muốn cho mình có thể đứng vững gốc chân, hơn nữa còn phải có dư lực giúp những người khác, như vậy thì phải có một nhóm chính mình đáng tin người ủng hộ. Những thứ này khổ đại lực chính là lựa chọn tốt nhất. Cao Kiến cũng không chuẩn bị kinh doanh thế lực của mình, hắn biết mình không phải nguyên liệu đó, thật làm cho hắn kinh doanh thế lực, chỉ là Trương Mục cùng nhớ tên người liền có thể để hắn sức đầu mẹ chán. Nhưng Lý Tuấn có thể. Lý Tuấn muốn là cũng mang theo những thứ này người kéo thuyền đang làm chuyện, chỉ cần dạy bọn họ tu hành pháp, để Lý Tuấn mang theo bọn hắn. Tiếp đó, Cao Kiến liền có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, chính mình đi xông vào một lần đầm rồng hang hổ. Bởi vậy, những ngày này, hắn vẫn luôn đang lợi dụng suy nghĩ của mình, còn có huyền hóa thông môn đại đạo ca cái này bách khoa toàn thư đặc tính, lại thêm đao dỉ trong suốt tâm hồ năng lực, tại khi nhàn hạ kỳ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác viết một môn có thể tu hành đến nhất cảnh công pháp. Cảnh giới cao hơn công pháp, Cao Kiến cũng không bản sự này, dù sao chính hắn cũng chỉ là thông qua huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ hai, hiểu được nhị cảnh công pháp cụ thể hẳn là cái dạng gì mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, môn công pháp này, chính xác có thể tu hành đến nhất cảnh, hơn nữa không chọn thiên tư, thiên phú chỉ cùng tu hành tốc độ có liên quan. Đáng tiếc Cao Kiến không cách nào ngưng tụ thần ý, nếu không, hắn kỳ thực muốn đem huyền hóa thông môn đại đạo ca truyền đi. Nhưng môn này công pháp quá mức cao thâm, không thông qua thần ý, căn bản là không có cách lĩnh ngộ, Cao Kiến chỉ có thể tự lĩnh ngộ, lại nói không ra miệng, không cách nào giáo hội người khác. Bất quá dù cho như thế, Cao Kiến vẫn là dùng môn công pháp này mang tới rộng tri thức, sáng tạo ra một môn hương hóa pháp, còn có trước mắt cái môn này luyện thể pháp. Cũng là nhất cảnh, nhưng đều có thể trợ giúp Cao Kiến đánh vỡ hiện trạng. Theo Cao Kiến nói ra tu hành pháp ba chữ, khổ đại lực nhóm biểu lộ cũng thay đổi. Tất cả cảm xúc, khi trước thuốc thiết cũng tốt, gieo họ cũng tốt, gầm thét cũng tốt, đều ở đây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước tiên xuất khí, hết giận, ta dạy cho các ngươi luyện công. Cao Kiến nói như thế. Khổ đại lực nhóm không có ồn ào, bọn hắn chỉ là hai mặt nhìn nhau. Có thật không? Đông gia muốn dạy bọn hắn luyện công. Dạ. Một môn công pháp, là có thể gia truyền, là thiên thu vạn đại, đời đời không dứt tay nghề. Nhà ai luyện pháp không phải cất giấu mình dùng. Muốn học một cái pháp môn, cái kia nhiều lắm khó khăn. Nói như vậy, dù chỉ là học một môn thợ một tay nghề, cũng phải cấp sư phụ làm trâu làm ngựa mười mấy năm, tùy ý sư phụ đánh chửi, cho sư phụ bưng phân bưng nước tiểu, còn muốn rất nhiều năm mới có thể học được thợ một tay nghề. Liên cái này, còn rất nhiều người cầu đều cầu không tới. Ngươi nghĩ làm trâu làm ngựa, còn không có cái kia cơ hội đâu, phải sư phụ coi trọng ngươi, ngươi phải có điểm ra thế cùng quan hệ mới được. Bởi vì, mười mấy năm làm trâu làm ngựa đi ra, ngươi cũng đã thành mới sư phụ. Thợ một tay nghề như thế, như vậy một môn tu hành pháp cái kia chân quý cỡ nào đâu? Ngược lại những thứ này khổ đại lực, đột nhiên cảm thấy thế giới này có chút không chân thực. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Cao Kiến cười cười, các ngươi không tin được ta hay sao? Thốt ra lời này, khổ đại lực nhóm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nam nhân ở trước mắt chưa từng đối bọn hắn đã nói láo, liên nhiều đốc công như vậy, hắn đều đem người để ép tới. Người này sợ là thiên hạ đệ nhất đáng tin cậy người, là đáng ra tính mệnh cần nhờ. Thế là khổ đại lực nhóm tập thể quỳ xuống. Lần này không phải loại kia nhanh chóng dập đầu, mà là vô cùng trịnh trọng hạ bái. Đông gia, tấn công. Bọn hắn hôn tập nói, thậm chí xưng hô cũng không có thống nhất, cũng không có phía sau lý do thoái thác, bởi vì bọn hắn không nghĩ ra được, cũng không biết cái gì gọi là vì đó chịu chết loại hình tiêu xài một chút từ ngữ trao chuốt. Nhưng bọn hắn biết, về sau Đông gia nói chuyện, chính là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng sẽ đi chuyến. Cao Kiến gật đầu một cái, tiếp đó la lớn, cũng đứng đứng lên, khí còn không có làm xong đâu, cũng không thể chỉ có các ngươi xuất khí à. Đem người cho ta dắt đi khác bến tàu, hơn 1000 cái đâu. Úc, khổ đại lực nhóm đứng dậy, dắt các đốc công đi. Mà Thủy Thương Thương thì đi tới bên người Cao Kiến, nói với hắn: "Cao gia quý, ngươi thật đúng là muốn làm chuyện này a Thủy công tử, ngươi không phải cũng đang giúp đỡ sao? Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi lại cự tuyệt đâu, không nghĩ tới ngươi phối hợp như vậy." Cao Kiến cười cười. Thủy Thương Thương một mặt nghiêm mặt: "Ta không ngại giúp hắn một tay nhóm, chỉ là có chút sự tình hay là chớ đụng tới ranh giới cuối cùng tốt. Truyền thống trên ý nghĩa thân xuất viện thủ đưa tay giúp một cái những thứ này khổ đại lực, không coi là cái gì chuyện, để bọn hắn tu hành, thậm chí giúp bọn hắn phá vỡ những cái kia tiểu môn tiểu phái cũng không vấn đề gì. Nhưng sự tình là có giới hạn." Cao Kiến gật đầu một cái. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết nói bóng gió. Thủy Thương Thương có lẽ chưa từng tới ngoại thành, nhưng hắn không phải cái gì cũng không hiểu đồ đần. "Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, đám người này có gan tới gây phiền phức cho ngươi, không có khả năng chỉ là chính mình tự mình tới, muốn ta nói à, đám người này kỳ thực cũng là mồi." Thủy Thương Thương nhắc nhở. "Mồi? Úc, ngươi nói là có người liệu định ta sẽ đánh chết bọn hắn?" Cao Kiến hỏi ngược lại. "Vậy ta cũng không biết, bất quá bọn hắn nếu đã tới, chắc chắn còn có hậu chiêu, bây giờ xả giận, sau đó cần phải nghĩ kỹ như thế nào tiếp chiêu. A o o a, với lại, ta về ngủ, ta đều 15 ngày không ngủ. Thực sự là, tất cả đều là Cao giáo úy công lao a." Thủy Thương Thương ngáp một cái, lại trở về trong khách sạn. 5 ngày sau đó, có tin tức truyền ra, Thương Châu ngoại thành tiến hành một lần làm cho người kinh hãi lớn hung ác. Rất nhiều văn nhã nhân tuyên bố đây là một lần không có nhân tâm, đã mất đi nhân tính đáng sợ hành vi man dợ. Bọn hắn nói, thô bị dã nhân, ngày thường theo xúc tiến cư, quả nhiên có cầm thú đi, hổ lang tâm, không biết thuần địch, một mực tẩy mạnh, càng đem hơn mấy trăm người cái chốt thành một hàng, quyền cước cầu đả, diêu phố thị chúng hơn ngàn bến tàu có thừa, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Nhất là cái kia Cao Kiến, lang tâm cầu phế, xúi dục những cái kia công nhân bút bác, để bọn hắn phản sát chủ cũ, cho hắn giao đầu danh trạng. Nghe nói người này còn giết sạch ngoại thành bách thần, gần nhất không mưa đều là bởi vì hắn. Chậc chậc chậc, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là khiến người ta cười chê. Chương 74, tin đồn 2. Chương 74, tin đồn 2. Trong lúc nhất thời, ngoại thành nhấc lên rất nhiều dư luận sóng gió. Rất nhiều người cũng trông thấy, nguyên bản áo mũ chỉnh tề những cái kia đốc công, cư nhiên bị những cái kia đám dân quê tụ tập cùng một chỗ, quyền đấm cước đá, thậm chí có chút bị đánh chết tươi. Mà chủ đạo hết thảy các thứ này, nhưng là một vị mới nhậm chức trấn ma ti giáo úy, phía trước gây âm thanh rất lớn, nghe nói giết thật nhiều thần, làm ngoại thành nửa tháng không có trời mưa. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản đảo ngược thiên cương. Trong lúc nhất thời, ngoại thành những người có tiền kia, nhao nhao chuyển đến tin đồn. Trương Ngai chính là trong đó một cái. Trương Ngai là Yên Ổn Thương Hội sau màn lão bản, đã từng cũng là bến tàu đốc công xuất thân. Hắn tại làm đốc công, khôn khéo tài giỏi, mang theo khổ đại lực nhóm đã bến tàu dựa vào năm đấm của mình cùng kế sách, liên tiếp đánh xuống 20-30 cái bến tàu, toàn gia sản, mở một nhà thương hội, làm tới thể diện người. Mặc tơ lụa, bưng bát trà, còn bái nội thành võ quán làm sư phụ, phải truyền thụ một bộ quyền pháp, bây giờ nhất cảnh tu vi, quyền pháp lao luyện, dưới tay cũng có mấy cái nhất cảnh võ sư, thời gian thoải mái dễ chịu, vị trí củng cố. Nhưng mà, gần nhất hắn lại có chút sức đầu mẹ chán, bởi vì nguyên bản thuộc về hắn bến tàu bị người đoạn. Hơn nữa cái kia bến tàu đốc công, hay là hắn chất tử, là hắn để chất tử đi qua làm đốc công, giúp mình nhìn xem cái kia phiến chính mình làm giàu điện. Nhưng không có nghĩ rằng, người khác bị bắt, nhóm người mình kiếm tiền mời một nhị cảnh võ sư, cũng bị người giết. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái đốc công được thả ra, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng ngày đó tình huống, nhưng nghĩ đến, có khả năng chỉ có thể là cái kia Cao Kiến. Chỉ có cái kia Cao Kiến có cái năng lực kia giết chết một cái nhị cảnh. Bọn hắn đương nhiên không dám nói thẳng cái gì, vốn là cũng chuẩn bị im hơi lặng tiếng, dù sao giết chết nhị cảnh, tại ngoại thành đầy đủ bá đạo như vậy. Bá đạo là cần thực lực. Chỉ là, đối phương vẫn là loạn được điểm. Đối phương thế mà đem tất cả đốc công cũng trói lại, kéo ra ngoài cho những cái kia đám dân quê ẩu đả, còn bắn chết rất nhiều người. Lần này, liền có nói đầu. Bởi vì, một vị tam cảnh vũ hích, âm thầm triệu tập cái này một số người. Căn cứ Trương Ngai biết, có rất nhiều thế lực, giống như là võ quán, môn phái, bang phái, thương hội, gia tộc cái gì, cũng có từ chính mình con đường lấy được tin tức, bất quá cũng rất bí mật, chỉ có bọn hắn những thế lực này trưởng môn nhân mới biết được, bên ngoài một điểm phong thanh cũng không có. Tả gia tựa hồ có chút không hài lòng, để nhóm người mình hỗ trợ hóng gió. Trương Ngai quả quyết đáp ứng. Đây chính là Tả gia. Bọn hắn vốn là bị khuất, muốn trả thù, bây giờ Tả gia đứng ra lôi kéo bọn hắn, không chỉ có thể xuất khí, về sau nói không chừng có thể nâng cao một bước. Thế là, phong thanh liền truyền ra. Lý Tuấn đang tại dưỡng thương. Thương thế của hắn 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được, cho nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, bây giờ đã là ngày kia sau ngày thứ 8, nghe nói bây giờ mỗi người đều có thể đi học tập công pháp. Thời gian thực sự là càng ngày càng tốt. Bất quá, lúc này lại trông thấy có người kéo thuyền chạy vội tới. Tuấn Nhi ca, không xong. Một cái người kéo thuyền bọn tới Lý Tuấn bên giường. Nằm ở trên giường Lý Tuấn còn tại nghi hoặc xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn sau khi nghe xong, trong mắt cũng gồ lên rồi. Thực sự là. Lý Tuấn nhất thời tức giận nói không ra lời. Quá khinh người. Vốn là một kiện hạ giận sự tình, đám kia đốc công ngày bình thường khinh người quá đáng, thật vất vả xả giận, kết quả lại bị nói thành dạng này. Người nói những lời này là không có mắt sao? Bọn hắn bình thường tại trên bến tàu làm khổ đại lực, đè bà bay, phía dưới mài bàn chân, từng chiếc lỗ chân lông đổ máu mồ hôi, bến tàu khắp nơi quỷ môn quan, có thể tại bến tàu toàn bộ phải đuôi đầy đủ làm 10 năm người cơ hồ tìm không thấy. Cả ngày khổ cực, đạt được lát đác, đốc công độc quyền trên sự thao túng phía dưới con đường, khống chế tiền công phát ra, bọn hắn những thứ này khổ đại lực khóc lóc kể lể không cửa. nhất là người kéo thuyền cùng công nhân bốc vác nhất là khổ, vai cõng, gánh vác, việc làm khổ nhất, tiền công ít nhất. Nhưng mà củi gạo dầu muối, không một không đắt, bọn hắn căn bản ăn không nổi bao nhiêu, chỉ có thể liên tục mấy ngày tố công, có tiền thời điểm mới có thể ăn chút đủ loại không đáng giá tiền xuống nước. Hơn nữa, liền coi là dạng này, cũng không phải mỗi ngày đều có công việc có thể làm. Đốc công khi có công việc tới, sẽ đi nhận người tới làm, có chút là phân phát công việc phiếu, có nhưng là ký danh mời chào. Chỉ có được chọn chúng người, mới có thể làm một ngày công việc. Khổ đại lực nhóm tại một cái bến tàu không tìm được việc làm, không thể làm gì khác hơn là đi tới một cái bến tàu tìm vận may, có đôi khi một ngày chạy mười mấy cái bến tàu còn tìm không thấy công tới làm, một ngày này liền không có thu vào. Lại thêm, thuyền lúc nào tới, trên sông rất nhiều đặc thù tình huống, dẫn đến thuyền tới thời gian cũng không ổn định. Cho nên, những thứ này khổ đại lực việc làm vô cùng không ổn định, hướng, gió, chiều tịch các loại nhân tố đều biết tạo thành ảnh hưởng. Có khi không có thuyền tới dỡ hàng hàng, như vậy mọi người cũng không có công việc có thể làm. Du đầu tại tất cả bến tàu khổ đại lực nhóm, được xưng là châu rừng ngựa hoang chó hoang bọn hắn chỉ có thể đến tất cả bến tàu dây vào vật khí, nơi nào cần nhân thủ liền đi nơi đó làm một ngày công việc, sinh hoạt không có chút nào bảo đảm. Tất nhiên việc làm cương vị cũng không đủ cầu, như vậy các đốc công tự nhiên là có thể nhờ vào đó không chút kiêng kỵ để thấp khổ đại lực nhóm đãi ngộ mà không lo không người làm việc. Nếu như không muốn làm châu rừng ngựa hoang muốn tại một chỗ bến tàu trưởng kỳ tố công, liền phải duy tốt đốc công, cần cho đốc công tặng lễ. Mỗi khi gặp ngày Tết hoặc đốc công trong nhà cưới tang gả cưới, đều phải chính mình tự giác một chút đi cho hắn tặng lễ. Lý Tuấn liền từng nghe nói qua, có cái đốc công, qua 40 lại thọ, làm 3 lần, phía trước 1 năm cầu chúc năm thứ 2 đang thọ năm thứ 3 dương lịch số tuổi 1 tuổi xử lý 3 lần, tiện đưa 3 lần lễ. Còn có đốc công, sinh nữ nhi lại còn muốn bọn hắn những thứ này khổ đại lực kiếm tiền tiện đưa đồ cưới. Có chút bến tàu, tiền công không phải mỗi ngày phát, mà là làm một ngày công việc, liền phát một tấm vé, 7 ngày hoặc 10 ngày, cầm phiếu đi đốc công nơi đó đổi tiền. Công việc phiếu chính là khối đậu hũ lớn một tấm giấy nháp, vô cùng dễ dàng hư hao. Nếu là trên thân cất công việc phiếu bị mồ hôi ướt nhẹp, chữ viết lu mờ, đốc công liền cứng rắn nói công việc phiếu là giả, một ngày này chẳng khác nào làm công công. Bọn hắn ngay cả đôi giày cũng không đỡ mua, bình thường không có việc làm, không bắt đầu làm việc thời điểm, cũng là chân trần. Lý Tuấn cảm thấy, chính mình trả thù chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Làm sao lại cũng bị người nói thành dạng này? Nghe những lời kia, Lý Tuấn cảm thấy chính mình cũng ngủ không yên giấc. Nhân ngôn đáng sợ bốn chữ, Lý Tuấn lúc này mới cảm giác được tinh túy trong đó. Thực sự là nhân ngôn đáng sợ. A Thương Châu ngoại thành có bên trên chục triệu người, bến tàu khổ đại lực bất quá hơn 10 vạn, bên trong còn rất nhiều cái khác không biết khổ đại lực người, những cái kia may bá, tiểu công, rất nhiều người, bọn hắn cũng chỉ là trải qua cuộc sống của mình mà thôi, không hiểu rõ khổ đại lực hiện trạng. Cho nên, đối với những người này tôi nói, bát quái rất dễ dàng liền truyền ra. Ở trên đời này, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, có danh tiếng rất nhiều chuyện đều biết dễ làm, Lý Tuấn liền là có danh tiếng, những thứ này người kéo thuyền mới nguyện ý tin phục hắn. Mà bây giờ, tất cả người kéo thuyền danh tiếng cũng đều phải hủy, nếu quả thật muốn trên lưng những thứ này danh tiếng, vậy mọi người thế nhưng là sống không nổi. Tại bắt đầu vận chuyển thần triều, nếu như ngươi không thể hoàn toàn thoát ly xã hội mà tồn tại mà nói, như vậy danh tiếng thật sự có thể giết người. Một nữ nhân ném đi danh tiết, thật sự sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, không chỗ dung thân. Một cái nam nhân nếu như bị chỉ trích vô lễ vô nghĩa, bất trung bất hiếu, cái kia cũng thật sự ở nơi nào cũng không tìm tới đường sống. Trừ phi ngươi nắm giữ trấn áp hết thảy bạo lực, bằng không xuất sư nổi danh là nhất định phải có. Đây chính là Lý Tuấn tức giận nguyên nhân. Lý Tuấn cho là mình là sư xuất hữu danh, bọn hắn là vì báo thù, làm quang minh chính đại. Trước đó đốc công như thế nào ước hiếp bọn hắn bất quá là trả thù trở về. Đông gia cũng là thiên đại người tốt. Kết quả lại đeo lên loại này danh tiếng, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Đi tìm Đông gia. Lý Tuấn hô. Chương 75, Phong Thần Bách Quỷ chương 75, Phong Thần Bách Quỷ Cao Kiến lúc này đang cùng Trương Nhất Nguyên nói chuyện. Cao Kiến tại bến tàu một tòa thương khố bỏ hoang, tu sửa rồi một lần, đem bên trong quét sạch sẽ, như vậy thì có luyện võ địa phương. Ngược lại ngay từ đầu cũng không cần địa phương lớn. Tiếp đó, hắn mời Trương Nhất Nguyên đến. Trương Nhất Nguyên chính là cái kia Trương gia quyền truyền nhân, có nhất cảnh tu vi. Không sai biệt lắm một tháng trước, Cao Kiến đi ngang qua một cái gọi Trấn Sĩ Võ Quán bản xứ, nơi đó dạy quyền người khi dễ học đồ, lừa một cái khổ đại lực 200 tiền, nhưng cái gì cũng không có dạy hắn. Đối với một cái khổ đại lực tới nói, 200 tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Bọn hắn làm loại sự tình này, Trương Nhất Nguyên nhìn không được, muốn đi đòi một lời giải thích, lại bị người đánh ra, sau đó là Cao Kiến đến nỗi cái kia Trấn Sĩ Võ Quán võ sư, đã chết. Lúc Cao Kiến thanh trừ 519 tòa bãi tha ma, phát hiện người này trong bóng tối ưa thích lột ra, tạo ra được một đống lột da quỷ, bị Cao Kiến chém đầu người, đặt ở trong bãi tha ma tế điện. Khi đó, Trương Nhất Nguyên cũng bởi vì trượng nghĩa độc thân, để cho Cao Kiến lau mắt mà nhìn. Cho nên, mấy ngày phía trước, Cao Kiến chuẩn bị giáo những thứ này khổ đại lực tu hành pháp thời điểm, hắn thứ nhất liền nghĩ đến vị này muốn mở võ quán người tốt võ sư. Thế là hắn đã tìm được đối phương, thương lượng một phen sau đó, Trương Nhất Nguyên cũng choáng váng. Thực sự có người làm loại chuyện này a? Thực sự là lợi hại. Đối với Cao Kiến những hành vi này, hắn lòng tràn đầy khâm phục, cho nên khi tức trụ bộ ngực, từ hắn tới làm những thứ này người kéo thuyền giáo đầu. Cao lão ca, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý, trước tiên từ bên trong những khổ đại lực những thứ này tuyển một chút thiên phú không tệ, để cho bọn hắn tiên luyện quyền, tiếp đó trở về dạy những người khác. Chỉ là có một vấn đề, muốn tấn nhập nhất cảnh, cần phong phú tinh khí và khí huyết đến trèo trống, bằng không thì căn bản mở không ra khiếu huyệt, muốn tích xúc khí huyết, liền muốn ăn no ăn được, tu dưỡng cơ thể. Cao lão ca, đám này khổ đại lực sợ là rất khó chống đỡ lên loại cấp bậc này chi tiêu a. Trương Nhất Nguyên nói như thế. Cao Kiến gật gật đầu, Trương Nhất Nguyên nói, kỳ thực hắn cũng biết. Nhất cảnh thời điểm muốn tấn thăng, phong phú khí huyết là rất trọng yếu một vòng, thậm chí có thể nói là 3 phần luyện, 7 phần ăn. Nếu như chỉ biết là luyện, không biết ăn, như vậy rất dễ dàng liền đem trong thân thể vốn cũng không nhiều tinh khí ép khô, cuối cùng khí huyết khô kiệt, ngược lại cho mình luyện bệnh nặng một hồi. Khổ đại lực nhóm, không có nhiều như vậy quân lương đến ăn. Toàn bộ nhờ Cao Kiến dưỡng, Cao Kiến cũng nuôi không nổi à, dù là vừa mới phát một bút tài, nhưng chỉ là xử lý bến tàu sự tình liền đã tiêu hết hơn 1000 kim, trong tay hắn bây giờ cũng bất quá còn lại 1000 kim ra mặt. Tàu Long không sai biệt lắm 2 ngày liền muốn ăn hết 1 kim đồ vật, đây còn là bởi vì Tàu Long không chút chạy, Tàu Long nếu là mỗi ngày mãnh liệt chạy, một ngày ăn 2-3 kim linh tài liền cùng ăn cơm một dạng. Bất quá, Cao Kiến lại có vẻ rất bình tĩnh, nói, không sợ, để cho bọn hắn đến một chút tiền, ta lại xuất điểm, từ 10 vạn người bên trong tuyển ra 10 người đến, trước tiên tích tụ ra 10 cái nhất cảnh đến. Có 10 cái nhất cảnh, kiếm tiền cũng nhanh hơn nhiều, liền có thể không dựa cả vào dốc sức kiếm tiền, sau cái kia, liền có thừa lực phụng dưỡng càng nhiều người tập võ. Cao Kiến nói như thế. Trương Nhất Nguyên lắc đầu, tâm phòng bị người không thể không à, Cao lão ca, ta biết ngươi là người tốt, thiện nhân, nhưng trên đời không có khả năng người người cũng là người tốt, những thứ này khổ đại lực có 10 vạn người, luôn có người không có lương tâm. 10 người này, có một cái không có lương tâm, vậy ngươi nhưng là dã tràng xe cát, ta khuyên ngươi vẫn là đem tu hành pháp chế trụ, không cần trực tiếp chuyển đi, để cho bọn hắn nhất thiết phải hiệu lực mới có thể được đến hoàn chỉnh tu hành pháp. Trương Nhất Nguyên nói, không cần thiết. Cao Kiến lắc đầu, làm như vậy, làm nội bộ lục đục, có ích lợi gì chứ? Trương Nhất Nguyên quên, ngươi dạng này là muốn thua thiệt, không phải tất cả mọi người đều có lương tâm, có nghĩa tức giận, có ít người, ngươi đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, không có mảy may lòng cảm ơn. Chụp xuống một bộ phận pháp môn, bọn hắn cũng có thể hiểu được, tất cả mọi người là làm như thế. Cao Kiến thì nói, ta tin bọn họ, nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, liền coi là sau đó có người phản bội, đó cũng là sau đó sự tình. Nếu như tại ngay từ đầu liền đem bọn hắn xem như có thể phản bội người, vậy bọn hắn phản bội cũng có lý do có thể nói. Trương Nhất Nguyên nhíu mày, không quá lý giải Cao Kiến tại sao muốn làm như vậy. Cao Kiến thì cười cười, yên tâm đi, ta chịu nổi. Đúng vậy, đây là Cao Kiến nguyện ý làm như thế nguyên nhân một trong. Hắn chịu nổi, liền coi là có người thật sự không có lương tâm, cũng không khả năng cho Cao Kiến thương cân độ cốt. Mà loại này mạo hiểm, đối với mấy cái này khổ đại lực toàn bộ tín nhiệm, Cao Kiến cảm thấy hoàn toàn có cần thiết. Dạng này song phương tín nhiệm xuống, Cao Kiến liền sẽ không có nỗi lo về sau. Trương Nhất Nguyên tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cái này tựa như hồ, Cao Kiến vô Trương Nhất Nguyên bả bay, cười nói, ta biết ngươi ý tứ, tất cả mọi người là làm như thế, những cái kia đốc công cũng là làm như thế, cho tới bây giờ cũng là như thế, cho nên liền tốt sao? Trương Nhất Nguyên nghe thấy lời này, nhìn xem Cao Kiến, lập tức sinh lòng thán phục, không khuyên nữa nói, trên đời này lại thật có người như vậy, hắn coi là làm mở con mắt. Bất quá, liền hướng Cao Kiến làm như vậy, Trương Nhất Nguyên cảm thấy, đi theo Cao Kiến làm, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Người này, đúng là hiếm thấy trên đời hảo nghĩa ai, nhưng vào lúc này, Lê ông ra, đông ra. Một cái khổ đại lực chạy tới, thở hổn hển. Thế nào? Cao Kiến bên trong gây mất cùng Trương Nhất Nguyên đối thoại, hướng về cái kia công nhân bốc vác hỏi. Lê ông ra, không xong, bên ngoài tin đồn cũng truyền khắp, có người nói chúng ta vong ân phụ nghĩa, còn có nói chúng ta là cầm thú, truyền nhiều nhất, liền nói đông ra ngươi là kẻ tồi, mang theo chúng ta giết chủ cũ, muốn làm lũng đoạn sinh ý. Đây nếu là truyền ra nhưng làm sao kiếm a? Cái kia công nhân bốc vác cuốn cuồng hô. Cái gì? Có người đồn Cao lão ca là kẻ tồi? Trương Nhất Nguyên trừng vào mắt. Từ hắn tiếp xúc Cao Kiến đến bây giờ đến xem, Cao Kiến có thể nói là hắn gặp qua trong đám người, tâm địa tốt nhất, tốt không giống như là coi đời này người. Không muốn biết sinh hoạt tại dạng gì chuyện cổ tích thiên đường, mới có thể có hắn lòng dạ Bồ Tát như vậy, không thể gặp thế gian khổ sở. Là ai nói loại lời này? Cao Kiến nghe thấy những thứ này, lại như chút được gánh nặng. Này nha, rốt cuộc đã đến. Hắn chờ rất lâu. Ha ha, tốt, cuối cùng có. Cao Kiến hoạt động một chút cổ, phát ra ầm 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 âm thanh. Cái phản ứng này, để cho cái kia khổ đại lực sửng sốt một chút. A. Hắn nghĩ tới Đông Gia nổi giận, bối rối, bình tĩnh bộ dáng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Đông Gia thế mà cao hứng đứng lên, giống như liền đợi đến những lời nói bóng gió này tựa như. Nếu để cho những thứ này lời đồn tàn mở, bác bỏ tin đồn nhưng là khó rồi. Đến lúc đó ngươi nói 1000 lần 1 vạn lần nói thật, cũng không có ai quan tâm. Bất quá, đã thấy Cao Kiến bên này, nhẹ nhàng phất tay nói, ngươi đi truyền tin, để cho đại gia ngày mai đưa ra thời gian đến, cái gì sống cũng không cần thiết, để cho bến tàu ngừng một ngày. Ta muốn mở một hồi tế tự nhân thần. Đến lúc đó tất cả mọi người đến giúp đỡ, ta bao cơm. Đê ông ra. Đây là. Nói ngươi cũng nghe không hiểu, cứ đi truyền tin là được rồi. Cao Kiến vô khổ đại lực bà bay. Cái kia công nhân bốc vác nợ nụ cười, nghĩ nghĩ cũng là. Thế là hắn gật đầu một cái, vậy ta liền đi truyền tin. Bây giờ, Cao Kiến ra lệnh một tiếng, dễ dàng liền có thể để cho Thương Châu ngoại thành tất cả bến tàu ngừng. Mặc dù đối với nội thành những đại nhân vật kia không được cái gì lực uy hiếp, nhưng mà đối ngoại thành những thế lực này, vẫn có tương đối ảnh hưởng. Dù sao những thứ này bến tàu cùng dòng sông, giống như là Thương Châu ngoại thành viên này cực lớn béo thịt bên trong mạch máu. Tất cả dinh dưỡng đều phải thông qua những thứ này mạch máu khuyết tán đến toàn bộ thành phố. Phía ngoài lương thực, vải vóc, bên trên chục triệu người ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngày tiêu hao vật tư đều không phải là một cái con số nhỏ, bên ngoài rất nhiều thôn, huyện thành, bọn hắn sản xuất ra đồ vật cũng là muốn vận đến trong này tới. Chờ công nhân bốc vác đi sau đó, Trương Nhất Nguyên nhíu mày nhìn xem Cao Kiến, hẳn là những cái kia đốc công dở cho quỷ, Cao lão ca, ngươi đã dự liệu được. Ân, coi là dự liệu được a. Cao Kiến đứng dậy, cái kia dạy người sự tình, ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Trương huynh đệ, ta đã thấy ngươi nghĩa khí, tin được ngươi, công pháp ta cũng đều dạy cho ngươi, yên tâm, thủ lao một phần sẽ không thiếu ngươi. Thu thủ lao ngươi, liền đã rất ấy nấy, ngươi yên tâm, ta nhất định dốc túi tương thụ. Lại nói, những thứ này khổ đại lực, cũng đều là hảo hán tử, dạy bọn họ cũng coi là phát triển ta Trương gia quyền. Trương Nhất Nguyên chắc tay, hào khí hồi đáp. Tốt. Cao Kiến gật đầu, sau đó đứng dậy. Kể từ tiến vào Thương Châu, thấy rõ ràng thế cục đến nay, Cao Kiến vẫn luôn ngựa không ngừng vó bút đầu, chính là vì để cho bản thân có thể đứng vững gót chân. Đứng vững gót chân là vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì cùng Tả gia đánh lôi đài. Tả gia cùng Bạch Sơn Giang Thủy tộc cấu kết cùng một chỗ, đem Sơn Thủy chính thần vị trí phát cho những thứ này yêu tả, đưa đến Thương Châu huyết tế thịnh hành, nhân dân trôi dạt khắp nơi. Cao Kiến thấy rất rõ ràng, vì cái gì Thương Châu ngoại thành có nhiều người như vậy? Bởi vì thấp sơn thôn loại địa phương này nhiều lắm, thấp trong sơn thôn người cũng chạy ra, hội tụ ở loại này thành phố lớn, cầu xin đường sống. Vì cái gì thấp sơn thôn loại địa phương này lại nhiều? Bởi vì trời mưa, sét đánh, gió thổi, như thế đủ loại thời tiết, đại bộ phận cũng tại thần linh cùng vu hích khống chế. Những thứ khác cái gì đạo sĩ loại hình cầu mưa pháp, kỳ thực rất ít gặp. Thật tính đạo cung môn đồ cũng không thường xuyên bên ngoài hành động. Bọn hắn khống chế trời mưa, tuyết rơi loại hình thời tiết, bọn hắn có thể cố ý chế tạo thấp sơn thôn. Thế là một cái tiếp theo một cái thấp sơn thôn bị bọn hắn tạo đi ra. Bọn hắn chết đói, hoặc nhận hết giày vò, tiếp đó chủ động tham dự huyết tế, không cần tốn nhiều sức, liền để một châu chi địa huyết tế tập tục thịnh hành. Kéo dài mấy thập niên, đại gia liền đều cảm thấy huyết tế rất bình thường. Thật giống như Thương Châu nội thành thời khắc này bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy thi thể cầm đi cho thổ địa thần ăn một lần, không có vấn đề gì. Ngược lại đều đã chết, cũng không tìm tới bản xứ chôn, không ăn cũng là tìm bãi tha ma tùy tiện ném một cái mà thôi, xem trọng điểm mới có thể dùng điểm bố cùng quan tài bọc lại. Thời gian mấy chục năm, liền có thể thay đổi phong tục, để cho bọn yêu vật ăn thịt người trở thành một loại chuyện đương nhiên. Cao Kiến muốn ngăn cản, chính là những thứ này. Chỉ cần thấp sơn thôn nhóm đủ tiền trả cơm, bọn hắn cũng sẽ không huyết tế, liền sẽ không có nhiều người như vậy vọt tới Thương Châu ngoại thành, ở đây cũng sẽ không biến thành dạng này, hết thảy đều có thể biến tốt hơn. Đây chính là Cao Kiến mục đích. Mà vì đạt tới mục đích này, Cao Kiến chủ tính rất nhiều thứ, tỉ như nói, hắn một mực đang chờ Tả gia khống chế những cái kia tin đồn. Lời đồn là cái thứ tốt, có thể giết người ở vô hình, chỉ là dùng không tốt dễ dàng phản vệ mà thôi. Cao Kiến bước nhanh gấp rút lên đường, bến tàu sự tình không sai biệt lắm giải quyết, bước kế tiếp nên những cái kia ấp ủy. Cao Kiến trước tiên cưới tàu long trở về trấn Ma Ti đại doanh một chuyến. Chờ hắn lại độ trở lại Thương Châu trong thành thời điểm, trong tay đã nắm nuốt một chút chút bài. Những thứ này trên bảng tre cũng viết tên, vẽ lên một chút đặc biệt ký hiệu, cũng là hương hỏa pháp yếu dùng ký hiệu. Thừa dịp ban ngày, Cao Kiến một cây đem những thứ này chúc bài cắm vào những cái kia bài tha ma phía trên. Hương hỏa pháp cơ bản nhất chính là dịch quỷ khu thần chi đạo, số nhiều hương hỏa pháp cũng có những thứ này tính chất. Đợi đến Cao Kiến làm xong, đến buổi tối, Cao Kiến ở trong đó một cái so sánh lớn bài tha ma, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tiếp đó, Cao Kiến đốt lên hương nến. Theo nhang đèn xuất hiện, chỉ một thoáng, âm phong bắt đầu trà sát. Như gió lâu khói biết, nhang đèn khói trắng bắt đầu ở âm phong thổi phía dưới vờn quanh bốn phía, mở mịt phồng lên. Những thứ này âm phong hàn lạnh dị thường, để cho người ta run lẩy bẩy, chỉ có tại ánh nến bên cạnh mới có thể cảm thấy một tia ấm áp, tựa như đông chí ngày có dương quang nhất tuyến. Ngay sau đó, tại khói trắng nổi bật, rất nhiều quỷ dị bóng người giao hiện lên ở trung quanh. Nhưng thấy trước mắt bảy quỷ núp nhích nhiên, có quỷ da tóc dựng, môi miệng lật đở, hai mắt xuất hiện nhiều lần, rồi bỏ chép miệng ăn. Có quỷ thi thể chúng đầy, khớp xương khe hở mở, màu da biến động, ác nước chảy ra. Có quỷ toàn thân khô cạn, làm màu xanh đen, rán cốt bỏ làm, chúng không thể ăn. Có quỷ hài cốt hiện lộ, đầu mặt tứ huyết, trên dưới da thịt, một mực tiêu hóa. Đủ loại nghề nghiệp, có nam có nữ, mặc dù phần lớn cũng nhìn khuôn mặt đáng ghét, nhưng bọn hắn trong mắt đều không đoán khí gì, không phải oán quỷ. Bọn hắn đoán, Cao Kiến đã cho bọn hắn quét xong. Ở trong đó, giống nhất người chính là một đám gánh hát quỷ, đến bây giờ đều không có cởi xuống mặt nạ cùng đồ hóa trang, bởi vì che khuất da mặt, ngược lại giống nhất là người, không có đáng sợ như vậy, nhìn xem cùng thông thường gánh hát không có gì khác biệt. Hơn mấy trăm con quỷ cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Cao Kiến, từng cái hiện lên vây quanh bãi tha ma xuất hiện ở đây. Rất nhiều thê thê thảm thảm chi quỷ doa người vô cùng xuất hiện ở cái địa phương này, đưa tới âm phong để cho bốn phía nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống. Toàn bộ Thương Châu ngoại thành tất cả bãi tha ma quỷ cũng bị Cao Kiến mời được địa phương này, nhưng mà Cao Kiến lại không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, thậm chí còn có chút cao hứng. Chư vị, các ngươi thành thần nghi thức ta an bài ở ngày mai. Bầy quỷ phát ra tiếng ô ô, tựa hồ là đang đáp lại Cao Kiến. Các ngươi có thể thay thế nguyên bản yêu thần sao? Các ngươi có thể che chở một phương sao? Các ngươi có thể làm được chỉ ăn hương hỏa, không cầu huyết thực sao? Cao Kiến nghiêm túc hướng về phía những thứ này âm quỷ hỏi. Âm quỷ nhóm nhau nhau gật đầu, trong đó có chút biết nói chuyện, giống như là Lưu Bình, giống như là cái kia đinh lều đi ra ngoài tụ hợp thể, các nàng đều nói ân công, có thể, chúng ta cũng là đi ra ngoài như vậy, biết cái kia có nhiều khổ một cái khác thì nói, nếu như chúng ta làm thần, tuyệt sẽ không giống như bọn họ. Ta tin các ngươi, bất quá. Nếu như các ngươi về sau thay đổi, ta phía trước như thế nào chẳng thần, liền sẽ như thế nào chẳng các ngươi, chớ trách ta không nể mặt mũi. Cao Kiến mà nói rất nặng, so với hắn đối với khổ đại lực nhóm nghiêm túc hơn. Bởi vì hắn biết, thần nhiệm vụ có nhiều gian khó cự, cũng biết huyết thực đối với bọn hắn sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Huyết thực có thể tăng lên cực lớn bọn hắn tu vi tốc độ, trực tiếp nuốt luôn có tình ý chúng sinh, so với mình tu hành phải nhanh rất nhiều. Cao Kiến xem bọn hắn đều gật đầu sau đó, nói, các ngươi tới, đi lại, ta dạy cho các ngươi nghi thức, sau đó các ngươi cứ dựa theo phương pháp này làm. Chương 76, quán trà nghe tin bất ngờ chương 76, quán trà nghe tin bất ngờ tin đồn như cũ tại truyền bá. Mà trong đó truyền số một cái gì bản xứ, đơn giản chính là hai cái. Quán trà, câu lan. Thương Châu ngoại thành nhiều người như vậy, nhiều thế lực như vậy, trong đó có tiền nhàn rỗi số lượng không coi là thiếu, có chút là cũng tương tự với công đầu kiểu người như vậy, dưới tay đẻ lên một đám người, dựa vào bọn hắn phụng dưỡng trải qua không bị ràng buộc giàu có sinh hoạt. Còn có chút, giống như là thợ mộc, thợ kim hoàn, may vá loại hình, những thứ này có một môn tử thủ nghệ người, sinh hoạt chắc chắn cũng so khổ đại lực muốn mạnh. Mà quay chung quanh bọn hắn, cũng sinh ra một nhóm khác chuyên môn làm bọn hắn buôn bán bản xứ, cũng chính là những thứ này trà lâu, câu lan. Trà lâu phải tiện nghi một chút, rất nhiều khá là giàu có sa phu, thợ thủ công loại hình. Ngay ở chỗ này tiêu khiển, có chút đốc công cũng tới, bởi vì quán trà chia lầu 1, lầu 2. Lầu 1 là đại đường, có thể uống trà, có thể nghe hát, nghe sách, bất quá nhiều người, ồn ào, bình thường một cái chỗ ngồi phí là 2-3 tiền hai bên, lại thêm một ly tách trà lớn, mấy khối bánh gạo điểm tâm, 7-8 tiền liền có thể đi vào tiêu khiển một buổi sáng. 7-8 tiền là khổ đại lực một ngày tiền công, thậm chí còn không đến, tự nhiên không dám bảo đến, bất quá đối với thợ thủ công nhóm tới nói, bọn hắn dễ so khổ đại lực hơn gấp mấy lần, thường thường tới ngồi một chút vẫn là không có vấn đề gì. Mà lầu 2 chính là cho đốc công. Võ sư cái này không thiếu tiền đại nhân bật ngồi, trên lầu 2 không chỉ có thị nữ, uống cũng không phải tách trà lớn, là trong chuyên môn ngâm mình ở đồ sứ bình nhỏ trà, lá trà phần lớn là tinh tuyển, từ nơi này cũng có thể thoải mái hơn trông thấy phía dưới hát hí khúc, thuyết thường, hát khúc, thậm chí còn năng điểm tên yêu cầu một vị nào đó các cơ, nhạc sĩ đến hát. Ngồi ở lầu 2, nhìn xem người phía dưới đầu tích lũy, phía dưới chỉ có thể trên sân khấu hát cái gì thì nhìn cái gì, lầu 2 lại có thể điểm ca chút người, mùi thơm ngát lịch sự tao nhã, tự nhiên hưởng thụ liền lên tới, nói như vậy. Trên lầu 2 đến ngồi một chút đều phải mấy chục tiền, nếu là muốn chút người điểm ca, uống ấm trà ngon, ăn thêm chút nữa tinh xào điểm tâm, vậy thì chạy trên 100 tiền đi. Trong quán trà là tin tức linh thông nhất bản xứ, thứ nhất là đủ loại người cũng tới đây tụ lấy, lẫn nhau cũng không có bình phong cái gì, một đám người liền chen ở đại sảnh, ngươi nói ngươi, ta nói ta. Mặc dù coi như, mọi người nói đều không phải là bí ẩn gì chuyện, đối với lẫn nhau tới nói đều thuộc về thưởng thức. Nhưng thợ một thưởng thức, hòa thành bên ngoài thợ đốn tuổi thưởng thức, chắc chắn không phải chuyện một mã. Ngươi thưởng thức, chính là những người khác bí mật. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Có đôi khi người qua đường thuận miệng một câu nói, liền có thể điểm tỉnh một người khốn nhiễu rất lâu sự tình. Hai cái thợ mộc nói chuyện, liền coi là chỉ nói là chút đứng đầy đường đồ vật, tỉ như ở mức thời tiết thời điểm, gỗ lim so hoàng mộc dùng tốt, lập tức trời mưa nhiều tiến một điểm gỗ lim tốt. Để cho một cái thợ đốn tuổi nghe thấy được, nói không chừng là hắn có thể nhờ vào đó nhiều chặt điểm gỗ lim, nhiều dạy hơn vài chục cái tiền. Hay là hai cái đốc công tùy tiện nói gần nhất cái nào bến tàu muốn lên hàng, tin tức kia truyền đi, đối với khổ đại lực nhóm tự nhiên là rất chân quý. Nhưng loại tin tức này không biết thật giả, ngư long hỗn tạp. Kỳ thực không coi là nhiều hữu dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán. Ngoại trừ những tin tức này, trà lâu truyền nhiều nhất, tự nhiên là đủ loại bắt quái. Địa phương nào nữ nhân trộm người, địa phương nào nam nhân giết gia phu, hay là người nào đó phát tài rồi, ai làm đại sự, có thật có giả, nhưng tụ tập tại quán trà nơi này, liền thành tin tức lò luyện. Mà bây giờ, trong quán trà nổi danh nhất truyền ngôn, chính là ác giáo úy phẫn nộ sát bách thần, không mưa hại chết bách tính. Độc công nhân bút bác phản sát kỳ chủ, bất trung bất nghĩa là vì cái nào giống như, hai cái chủ đề. Sở dĩ truyền rộng như vậy, chủ yếu là bởi vì sự tình chính xác viên nào lớn, còn có một số thuyết thư lấy chuyện này cải biên thoại bản, kỹ càng miêu tả cái kia ác giáo úy cay độc chỗ. Người này nghe nói là đến từ Thương Châu bên ngoài thành, sau lưng có đại bối cảnh, cho nên mới đến, trực tiếp liền thành thất phẩm giáo úy. Hắn vừa đến trong thành đến, mỗi ngày cũng cưỡi cái kia thất ngựa cao to, ở trong thành mạnh mẽ đâm tới, nhưng địa phương nào đều không đi, hết lần này tới lần khác hướng về những cái kia âm tà bản xứ chui, mỗi ngày buổi tối cũng cùng những cái kia ác quỷ tà quỷ giao tiếp, nghe nói am hiểu khu quỷ hại người. Hơn nữa, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Hắn mỗi lúc trời tối đều biết giết người xong sau đó xách theo đầu người chạy tới những cái kia âm quỷ tà ma bản xứ, cho bọn hắn hiến huyết thực. Nghe nói sau lưng hắn chỗ rửa quá cứng, cho nên căn bản không có người có thể động hắn. Rất nhiều thần linh đều nghĩ ra tay, bởi vì thần linh có thể chấn áp tà quỷ, bảo vệ một phương an bình, nhưng những này xuất thủ thần linh lại bị người này toàn bộ chém giết. Không có thần linh phù hộ, toàn bộ Thương Châu, dòng dã nửa tháng không có trời mưa, làm đại gia uống nước đều chỉ có thể từ thủy xa bên trên mua, không công phí hết rất nhiều tiền. Hắn còn xui khiến những cái kia công nhân bút bác, để cho bọn hắn đem trước kia đốc công hợp thành cùng một chỗ, quyền đấm cước đá, giết chết thật nhiều người. Có thuyết thư tiên sinh nhìn cũng được, liền viết một vở, kêu ác giáo úy vợ viết giống như lúc, đem hắn ghê tởm sắc mặt hoàn toàn triển hiện ra. Ác giáo úy nhân vật chính, gọi là Cao Nghĩa, đặt tên kêu cái nghĩa tự, làm việc ở giữa nhưng từ vô nghĩa phong, chuyên làm những cái kia chuyện ác, cứ như vậy, một cái cấu kết tà quỷ, lạm sát kẻ vô tội, sát hại bách thần khiến đại gia uống nước cũng khó khăn người, liền đăng kể chuyện tiên sinh trong miệng truyền ra. Trong lúc đó cũng không ít người nói cao giáo úy không có nhìn như vậy ác. Nhà hắn nữ nhi chết về sau trở về báo mộng, đều nói cao giáo úy cứu được các nàng, vì thế bọn hắn còn dựng lên sinh tử cho cao giáo úy, nhưng cái này ngược lại chắc chắn cái này ác giáo úy danh tiếng. Con gái của ngươi đều đã chết, còn trở về báo mộng, vừa nhìn liền biết là bị hắn nô dịch điều động, ngươi còn cho hắn lập sinh tử. Còn không mau mau đập, cứu ngươi nữ nhi đi ra. Loại tin tức này truyền ra, không ít người đều cảm thấy có lý, liền đập cao kiến sinh tử. Ác giáo úy danh tiếng đã truyền ra ngoài. mà những tin tức này cơ bản đều là lấy quán trà làm trung tâm truyền bá, chủ yếu là ác giáo úy cái này thoại bản thật sự là viết tinh diệu tuyệt luân, làm giận đến cực điểm, rất là được lòng người, tất cả mọi người ưa thích nghe, cho nên truyền bá rất rộng. Toàn bộ Thương Châu ngoại thành, nổi danh nhất quán trà gọi là Nguyệt Minh quán. Trăng sáng quán có đại đường 7 tòa, mỗi tòa tất cả có thể chứa hơn ngàn người, mỗi ngày đến quán lấy đồ giả, không dưới vài người. Thính hí, nghe sách, nghe hát, vũ kịch, giọng trò trẻ, đủ loại gánh hát thay phiên diễn xuất, tại trăng sáng trong quán giao thế hấp dẫn ánh mắt. Nhất là loại kia vở kịch trong ban tên sừng, diễn loại kia nổi danh vở kịch, càng là náo nhiệt, một tòa quán có thể ngồi xuống mấy ngàn người, người người nôn náo, chen tới chen lui, một phiếu khó cầu, trên trống ồn ào náo động, gọi tốt thanh âm thường thường như bạn quạ lại quả táo. Hôm nay chính là loại ngày này. Bởi vì ác giáo uy cái này thoại bản, hôm nay cải biên thành hí kịch. Từ mấy trăm người vợ kịch lớp, tứ hỉ như ý lớp diễn, tới cũng là tên sừng, hí kịch tên cứ gọi Điểm Phúc, rất có danh tiếng. Vợ kịch lớp, tên sừng, vô cùng có mánh khóe kịch bản mới, lần này liền thọc ổ những cái kia hí mê ổ, còn hỗn hợp cuốn theo một chút thích xem náo nhiệt, truy đuổi tục lệ người. Tê tiểu mấy ngàn người vây quanh ở hí kịch trong quán, lầu 2 cũng ngồi tràn đầy. Bên ngoài còn có rất nhiều buôn đi bán lại, dựa vào chính mình quan hệ, hoặc cái gì khác cơ duyên xảo hợp bắt được phiếu, dùng để giá cao đầu cơ trục lợi cho muốn xem cuộc vui người, có khi thậm chí có thể xảo đến mấy trăm tiền một tấm vé. Mấy trăm tiền, đây chính là khổ đại lực làm mấy tháng mới có thể bắt được số tiền, dù là đối với càng thêm giàu có thợ thủ công nhóm tới nói, cũng không coi là tiểu tiền. Bất quá lúc nào cũng có người nguyện ý bỏ tiền mua. Náo nhiệt đến cực điểm trăng sáng quán, trước trước sau sau tề tiểu đủ loại đủ tiểu người, trong đó bán đồ ăn nhẹ, bán hoa, đủ loại tiểu phiến, nước trà, điểm tâm. Còn có gánh hát người đang vòng vo, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó bắt đầu diễn nghi thức. Thương Châu ngoại thành dù sao có bên trên chục triệu người ở đây sinh hoạt, nếu như chỉ có như địa ngục khổ sở, mà không có những thứ này phồn hoa phong mạo, những người khác như thế nào lại đến đâu? Có người khổ, liền có người ngọn. Còn có chút người, có đôi khi khổ, nhưng mà vì điểm ấy ngọn. Náo nhiệt như thế, đi vào trong vườn, chỉ thấy sân khấu kịch phía trước có mấy trăm tấm cái bàn, toàn bộ cũng đã ngồi tràn đầy, chỉ có ở giữa 7-8 tấm cái bàn còn không người ngồi, cái bàn lại đều dán vào rộng lớn võ quán Định Bạch Sơn thư viện định loại hình giấy đỏ đồ mà. Liền coi là như thế, không ngừng còn có người đến, còn đang không ngừng thêm cái bàn thêm không được, liền chuyển tờ ngắn băng ghế, tại trong khe hẹp xếp vào, chỉ cần có chỗ ngồi chính là. Mọi người lẫn nhau gọi, tất cả mọi người ríu rít ở nơi đó nói xấu, bởi vì quá nhiều người, cho nên nói lời gì đều nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy chủ đề bên trong mật độ cao sách theo cao giáo úy cao nghĩa các loại ngữ. Gánh hát mở màn, bình thường sẽ không trực tiếp bắt đầu. Dựa theo quy củ, cuối cùng vừa ra làm chủ hí kịch, xưng là đệ đại chủ thứ hai đến ngược, bởi vì ép chặt đại chủ, xưng là áp chủ. Áp chủ trước đây, xưng trung chủ. Lại hướng phía trước, đều tiểu chủ. Mà xếp tại trước hết mở màn hí kịch nhỏ, xưng bắt đầu. Đây là bởi vì sợ trước mặt diễn viên trình độ không đủ, diễn xuất muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, để cho người xem nhìn không được, cho nên đem đặc sắc hí kịch cũng an bài tại trên áp chụp cùng đại chủ, để cho người xem thưởng thức xong trước mặt không đến mức rời sân, bị phía sau vợ kịch một mực treo khẩu vị, một mực tại cái này nhìn. Bất quá, áp chụp nhiều khi cũng so đại chủ càng thêm đặc sắc, bởi vì hát đại chủ người, phần lớn là lao tiền bối, tư lịch sâu, nhưng dù sao tuổi già, có chút thế yếu, mà áp chụp thì không phải vậy, phần lớn là bây giờ cực kỳ có thanh thế thanh niên tên sừng, tư lịch hơi kém, nhưng trình độ hơn phân nửa tốt hơn, thế đang nổi. Lại thêm đại chụp thường thường thời gian đã muộn, rất nhiều người đã rời sân, mà áp chụp vừa bắt. Tối nay áp chụp chính là cái kia vừa ra ác giáo bí. Tất cả mọi người chờ lấy trò hay nhìn đâu. Không bao lâu, đã thấy đi tới một gã sai vặt, cầm một cái đồng la, dùng lực vừa gõ. Đồng la âm thanh một chút lấn át phía dưới đông đảo nào, để cho chung quanh vị đó yên tĩnh. Lúc này, liền nên để cho đảo kép hí kịch sừng nhóm lên đài. Nhưng ngay lúc này, tại bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một thất thượng cấp tuấn mã phá vỡ yên tĩnh, cũng phá vỡ an bình. Lập tức có một thanh niên nam nhân, áo đen giáo bí phục, bên hông đeo trường đao, uy vũ tuấn lãng. Người đến chính là Cao Kiến. Hắn không có che giấu thân phận, mà là cưỡi ký hiệu tẩu lòng, đi tới trăng sáng quán. Tới thực sự là xảo. Phía ngoài những cái kia hoàng lưu, bên trong con chúng cũng trông thấy một người mặc chấn ma ti cái kia ký hiệu áo đen quan phục, không có mua phiếu liền xông vào. Đã có người muốn chạy, nhưng không có người chạy. Lúc này, không ai dám làm chim đầu đàn. Liền phía trên cái kia sách cái chiêng gã sai vật đều ngẩn ra. Cao Kiến đi tới nghiệm phiếu dọn chỗ gã sai vật trước mặt, nói, lầu 2 còn có chỗ sao? Không có. Có chỗ. Gã sai vật sửng sốt một chút, tiếp đó trả lời ngay nói, bao nhiêu tiền? 70 tiền. Gã sai vật ngữ khí có chút yếu ớt. Cao Kiến đưa ra một chuỗi tiền, cẩn thận một chút, 70 tiền, không nhiều, cũng không ít, tiếp đó đặt ở gã sai vật trước ngực trong giỏ sách. Sau đó, hắn đi lên lầu 2. Tại lầu 2, đã có người một bên lau mồ hôi một bên từ cửa sau rời đi. Cấp trên người, ngược lại so người phía dưới còn muốn nhát gan. Bất quá, làm cho người kinh ngạc chính là, đi cũng không có nhiều người, chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Trang diện mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng xì xào bàn tán nhiều người, đi người lại không nhiều. Cao Kiến tại lầu 2, tìm một cái chỗ ngồi xuống, chờ lấy xem kịch. Giờ này khắc này, tại hậu đài, trong hậu trường chất phát rất nhiều đạo cụ, cũng là gánh hát giữ nhà thực chất bản sự, những vật này càng nhiều, liền nói do gánh hát càng lợi hại. Mà ở sau đài ở giữa, có một cái đã hóa trang song linh ưu, an mặc cùng Cao Kiến giống như có điểm giống, nhưng nhìn kỹ lại không thể nào giống. Hắn chính là Điểm Phúc, là nơi này tên sừng. Ca diễn hơn phân nửa đều biết cho mình làm cái cắt lợi nghệ danh, dùng để đòi một điểm tốt lắm, bất quá Điểm Phúc cũng không phải nghệ danh, mà là tên thật. Hắn là cô nhi, 7 tuổi thời điểm bị chủ gánh nhặt được, nhìn hắn đáng thương, lại cảm thấy hắn môi hồng răng trắng, là cái ca diễn người kế tủ, liền đem hắn mang theo bên người, luyện tập từ nhỏ hát hí khúc, đặt tên cũng là trực tiếp dựa theo gánh hát quy củ lên. Điểm Phúc Sinh chính là một cái trung tính tướng mạo, tuy là nam tính, trương diện lại đẹp như phụ nhân, không có hầu kết, nam nữ sừng đều có thể hát, âm thanh giống như là hoàng tước, béo von động lòng người, bởi vậy danh khí rất lớn. Ngay tại hắn ngồi tại hậu đài, chờ lấy lên đài thời điểm, đột nhiên có cái gánh hát sư đệ chạy tới, hốt hoảng nói: "Đệ ại sư minh, hỏng, chính chủ tới." "Chính chủ tới?" "Cao kiến tới." Điểm Phúc biểu lộ biến đổi. "Ân, hắn tới nghe vai diễn, làm sao bây giờ?" Sư đệ run cùng run rẩy một dạng, rõ ràng Cao Kiến tiếng xấu cũng không nhẹ. Hơn nữa hắn sợ như vậy, kỳ thực còn có một việc. Gánh hát đời trước chủ gánh, sư phụ của bọn hắn, chính là tại một tháng phía trước bị Cao Kiến giết chết. Lúc đó Cao Kiến xâm nhập gánh hát, một câu không nói, đi lên một đao đâm chết sư phụ, cắt lấy đầu người, quay đầu bước đi, thế nhưng là dọa sợ tốt một đợt người. Cũng chính vì như thế, Tứ Hỷ Như Ý lớp cùng Cao Kiến là có huyết kỷ, bọn hắn mới có thể tiếp cái này vợ. Điểm Phúc săn tóc giả, cố gắng chấn định nói: "Ngươi đừng nội, chúng ta phía sau cũng có người, lần này thế nhưng là nội thành các lao gia phân phó chúng ta làm chuyện, hắn không dám đối với chúng ta làm cái gì. Phân phó sân khấu, làm như thế nào diễn như thế nào diễn, không nên gấp, lại nhìn hắn muốn làm gì." "Tốt, ta cái này liền đi nói." Sư đệ gật đầu một cái, hốt hoảng lại chạy ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền ra một hồi tiếng chiêng. Theo gõ cái chiêng, bên ngoài khác nhạc khí cũng đi theo vang lên, theo nhạc khí, giọng hát cũng bắt đầu, chỉ nghe theo trống hạt mở cửa, chiêng trống đan sen, có giọng hát cự phát, chữ chữ thanh thúy, từng tiếng nguyện truyền. Biểu diễn bắt đầu. Điềm Phúc hít sâu một hơi, nhìn về phía dấu ở phía sau đài một cái nam nhân. Người này toàn thân ướt đẫm, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là đang lặng lặng chờ lấy. Chương 77, Cao Kiến vi kỳ, 1, chương 77, Cao Kiến vi kỳ, 1, Cao Kiến tại lầu 2 ngồi, nhìn phía dưới đang tại hát hí khúc. Nói thật, thật mở rộng tầm mắt. Theo đại mạc kéo ra, bắt đầu hát hí khúc. Ban đầu, không có gì đặc biệt, nhưng rất nhanh hàng lần biến hóa, bốn phía bắt đầu xuất hiện huyễn cảnh. Sơn thủy cây rừng, các loại đồ gia dụng, hoàng hốt ở giữa, rộng lớn huyễn cảnh xuất hiện, giống như hình ảnh, lại bỗng nhiên thay đổi, nhưng lại không có hư giả vết tích, thậm chí còn có thể trông thấy hoa tươi cây cao, chim rừng hơi trùng, giống như thật sự bước vào trong kịch. Mà theo nhân vật xuất hiện, mỹ nhân võ giả, thần linh tà quỷ, càng là rực rỡ cực điểm, trong kịch hết thảy tất cả như cảnh thật, mới làm cho người không biết lần này chính mình đang tại quan kịch, không để ý liền đắm chìm trong đó, phảng phất giống như thật sự đi tới cố sự bên trong. Cao Kiến nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phía dưới cũng tất cả đều là tiếng thán phục, rõ ràng hôm nay diễn xuất quy cách vô cùng cao, bình thường là không có trình độ này. Thương Châu ngoại thành cái này một số người, nát vụn mặc dù bể, nhưng lại có một bộ hoàn toàn không giống cây công nghệ a tu hành pháp cùng đủ loại thuật pháp kết hợp lại, làm cho những này gánh hát cũng có vượt mức bình thường biểu hiện lực, một cái gánh hát, biểu diễn hình thức lại là huyễn thuật. Bất quá, những thứ này đối với phàm phu tục tử tới nói giống như thật sự, nhưng đối với người trở lên nhất cảnh, liền có thể nhìn ra rõ ràng sơ hở, những thứ này huyễn thuật chẳng qua là huyễn quang, không còn khí huyết, cũng không có thực chất khí ý tồn tại. Nhưng mà, liền coi là chỉ là huyễn quang, nếu như chỉ là xem như hy kịch đến tiến hành biểu diễn mà nói, cũng có thể để hoa cả mắt. Cao Kiến nhìn chính là nhìn không chớp mắt, nên nói không nói, chính xác lợi hại. Chẳng thể trách có nhiều người như vậy thích xem hí kịch, thậm chí không tiếp cả ngày du đãng ở đây. Rất nhanh, bắt đầu diễn xong. Sau đó là tiểu trục, trung trục. Những thứ này diễn cũng là kinh điển khúc mục, hơn phân nửa cũng là thần tiên quyến lữ, hiệp khách nghĩa sĩ, đế vương tướng tướng, là chút hai cũng thích hí kịch, nhưng có huyễn thuật gia trì, chính xác đoạt người suy nghĩ, để Cao Kiến cũng nhịn không được tự hỏi. Cứ như vậy cái trình độ, nếu như là chính mình hí kịch, thật là bộ dáng gì? Làm trận thế lớn như vậy, cũng không thể đem đặc hiệu cho mình cả cái ba. Thời gian chậm rãi trôi qua, một màn kịch động một tí một hai cái giờ, bắt đầu, tiểu trụ, trung trụ, một bộ diễn xuống, đây chính là ba canh giờ đi qua, đằng sau nhưng còn có áp trục vở kịch không có diễn xuất đâu. Gánh hát đúng là một việc tốn thể lực, biểu diễn một lần chính là một ngày, đoán chừng 4-5-6 canh giờ mới có thể diễn xong trọn vẹn, có thể thấy được gánh hát khổ cực, cũng nhìn ra được phiếu tiền chính xác đăng giá. Cao Kiến cũng không nóng nảy, hắn an vị ở đây xem kịch, chính xác thú vị nảy sinh. Chỉ thấy trên đài khi thì đèn đuốc sáng trưng, khi thì lôi điện đan sen, trên đài ngày đêm giao thế, hoa liễu rực rỡ thời điểm, sinh ca đằng sôi chỗ, tất cả đều là diệu dụng. Chờ trung trục diễn xong, áp trục vở kịch muốn bắt đầu. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều lên tinh thần, ngồi thẳng người. Có ga sai vật đi lên gõ cái chiêng, trận tiếp theo, ác giáo ý. Thế là, vở kịch khai mạc. Mở màn câu đầu tiên. Hoan a. Chỉ một câu, hai chữ mà thôi, lại có mấy chục đoạn thông thả và cấp bách, một tiếng bên trong trận cao trận thấp, trong đó chuyển khang đổi điều chỗ, bách biến vô tận, làm cho tâm thần người đồng đưa. Tiếp đó, chỉ thấy một nữ tử lên đài. Trên thực tế, hát hí khúc này, nữ tử là không thể lên đài. Cho nên trên đài vô luận nam nữ già trẻ, kỳ thực cũng là nam nhân, bất quá hóa trang mà thôi. Nữ tử kia làm nữ quỷ ăn mặc, Cao Kiến một chút liền nhận ra, nguyên hình chắc chắn là Lưu Bình. Tiếp đó, nàng liền bắt đầu hát lên. Âm thanh sơ không lớn lắm, nhưng cực êm tai, chỉ cảm thấy lọt vào tai sau đó, để cho người ta toàn thân tê dại, giống như ăn nhân sâm quả, có không nói được diệu dụng. Âm thanh tiến vào trong lỗ tai, chạy tới não, lại xuôi dòng rơi xuống ngũ tạng lục phủ, đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, ngũ tạng lục phủ giống như cũng bị âm thanh chấn run lên. Loại này run, cũng không phải là âm thanh cực lớn rung động, mà càng giống là bị cực mạnh lực xuyên thấu đã dẫn phát cộng hưởng, đem ngươi không chịu được cùng thanh âm cùng một chỗ nhớ thương đứng lên, 3.6 vạn cái lỗ chân lông đều đi theo giọng hát cùng một chỗ đóng mở, liền hô hấp đều cùng trên đài đồng bộ. Hát mười mấy câu sau đó, có thể trông thấy nữ quỷ kia đứng dậy, mở to mắt. Cặp mắt kia bên trong như có một vũng thu thủy, nhìn quanh ở giữa, tất cả mọi người cảm thấy nàng giống như tại nhìn chính mình. Cả kia ngồi ở nơi ranh giới góc tường, trong đám người ngồi một cây ghế đầu bên trong, còn có chen tới chen lui tại bên ngoài đứng nhìn, một cái chớp mắt này đều cảm thấy trên đài nữ tử đang ngó chừng ta xem. Cách xa đều như vậy, cái kia ngồi gần nhất, đương nhiên không cần phải nói, liền cái nhìn này, toàn bộ tràng diện liền yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn kỹ hí kịch. Nữ quỷ như cũ bắt đầu hát, dần dần càng hát càng cao, đống nhiên một câu cao âm, lại đống nhiên đệ thấp cú họng, giống như gợn sóng, quanh co chuyển ngoặt, đẹp chuyển như ngọc tước, mỗi một chữ đều giống như có 3, 4 điện, rõ ràng âm thanh không có biến lớn, lại liên tiếp cao lên. Chỉ là nghe nàng ca hát, khẳng khoảng không linh lung, như văn hoa ngoại tiểu anh, liền thoáng như leo núi. Mới nhìn núi cao, chỉ cảm thấy đỉnh núi thông thiên, leo đến đỉnh núi, mới gặp trên đỉnh còn có phong, lại bò lại đến, trên đỉnh đỉnh cao còn có nhất phong, không ngừng như thế, một mực đi lên, tựa hồ vô bờ bến. Càng bên trên càng hiểm càng kỳ, mãi cho đến âm điệu cực cao, giống như trong cổ họng dắt một cây tơ tằm, trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều đi theo đóng chặt hô hấp, sợ mình hô hấp để tơ tằm đứt rời. Hát đến cực cao, đột nhiên vừa rơi xuống, giống như là từ Nam Thiên môn rơi xuống âm tào địa phủ, làm cho lòng người đều giống như nhảy ra ngoài, âm thanh tại toàn bộ trong quán trà xoay quanh xen kẽ, trong khoảnh khắc, chu táp mấy lần. Đầy vườn người cũng nín thở ngưng thần, không dám chuyển động, chỉ sợ đem cái này yếu ớt tơ tằm tăng đức. Đi qua vài giây đồng hồ, phản phất có một điểm âm thanh từ âm tào địa phủ bên trong phát ra, một màn này sau đó, thật giống như nguyên tiêu thời điểm bắn pháo hoa, một tiếng thu minh, hưu một chút thượng tiên, theo hóa thành vô số tia lửa, trăm ngàn đấu quang mang, đều có ngũ sắc ánh lửa, ngang dọc tán loạn, ba một cái, nổ vang ra đến. Một tiếng này hát xong, mới khiến cho người phản ứng lại kịch bản, nguyên lai là nữ quỷ này đang khóc tố chính mình gặp phải oan khuất. Theo cuối cùng một tiếng oan khuất hô xong, lúc này lòng của mọi người mới bừng ra, tơ tằm biến thành tơ thép, đã không còn căng đứt nguy hiểm, thế là dưới đài gọi tốt thanh âm ầm vang sấm dậy, đám người nhao nhao vỗ tay, ngay cả Cao Kiến cũng đi theo vỗ tay. Chính xác đặc sắc, không trách hắn có thể thành đào kép nổi tiếng, chỉ là cái này giọng hát, liền chí ít có nhất cảnh tu vi ở trên người, đoán chừng là chuyên luyện khí hơi thở nhất cảnh. Nhìn, cho dù là gánh hát, ở trên đời này cũng phải có điểm chuyển thừa, bằng không ngươi ngay cả hát hí kịch cũng không có tư cách. Bất quá, đại gia lúc này lại phát hiện một sự kiện. Giọng hát như vậy, mỹ mạo như vậy, rất rõ ràng, tại trong tứ hỷ bằng bên trong, chỉ có Điểm Phúc có thể làm được, ra sân cũng chính là Điểm Phúc. Như vậy, ai tới diễn ác giáo bí? Cái này xuất diễn kịch, nói thế nhưng là ác giáo bí à, như thế nào tại nữ quỷ trên thân dạy vò ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng mà, màn tiếp theo lại càng thêm đặc sắc. Nữ quỷ kia giảng thuật chuyện xưa của mình, giảng chính mình là như thế nào bị tội, như thế nào nhận hết oan khuất mà chết, từng tiếng meo von, thê mỹ động lòng người, để cho người ta lã chã rơi lệ. Dưới này, thật là có người vì vậy mà khóc lên. Diễn chính là nữ quỷ, rất nhiều người nhìn thấy lại là chính mình. Như vậy, dựa theo lẽ thường tới nói, bước kế tiếp chính là ác giáo úy Cao Nghĩa đứng ra, ước hiếp nô dịch cái này vốn là đã rất thảm nữ quỷ, tiếp đó đánh giết bách thần, ung dung ngoài vòng pháp luật, cuối cùng bị thế gia tới cao nhân đem hắn bắt, đem ra công lý chuyện xưa. Tiếp đó, kịch bản tiếp lấy hướng xuống diễn, chỉ thấy Cao Nghĩa lên lại. Lầu hai rất nhiều người đều nhìn về Cao Kiến, mà Cao Kiến lại như cũ ngồi ở tại chỗ, thần thái như thường xem kịch, giống như diễn không phải mình. Chương 77, Cao Kiến bi kỳ 2, chương 77, Cao Kiến bi kỳ 2, nhưng kịch bản ngay ở chỗ này xuất hiện chuyển mặt. Cao Nghĩa ra sân sau đó, cũng không có ước hiếp nữ quỷ, mà là đối với nữ quỷ nói, ta tới giúp các ngươi giải oan. Sau cái kia, chính là Cao Kiến quen thuộc kịch bản. Chém giết tà thần, chu diệt tác nhân, 13 ngày trả 1.767 cái đầu, lấy bình bảy quỷ oan quất. Kịch bản vẫn như cũ đặc sắc, diễn xuất vẫn như cũ động lòng người, nhưng giáo úy cũng không lại ác độc, mà là hiểm nghĩa. Loại này chuyển mặt để khán giả nhao nhao ngạc nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng thể trách hôm nay cái kia ác giáo úy sẽ đến. Nhất định là hắn bức bách gánh hát sửa lại kịch bản. Thật là ác độc người, thủ đoạn thật là ác độc. Lần này, Cao Kiến giống như lại trở thành mục tiêu công kích, hắn chỉ là ngồi ở phía trên xem kịch, nhưng giống như lại làm ra cái gì ác độc tàn bạo sự tình. Cái này cũng là một loại dương mưu. Làm Cao Kiến bị dự thiết trở thành ác nhân thời điểm, bất kể làm cái gì sự tình, đều biết biến thành Cao Kiến làm loại chuyện này, đại gia theo thói quen liền sẽ đem chuyện xấu hướng về trên đầu người nghĩ. Nghĩ đến, Tả gia cũng sớm đã dự liệu được điểm ấy, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nằm kế hai cái kịch bản, Cao Kiến cùng ngày nếu như không tới, như vậy diễn xuất liền sẽ biến thành Cao Nghĩa là ác nhân. Nếu như Cao Kiến tới, như vậy diễn xuất liền sẽ biến thành Cao Nghĩa là người tốt. Nhưng, liền coi là diễn xuất là người tốt, cũng ngược lại sẽ tăng thêm Cao Kiến là đại ác côn ấn tượng. Cái kia Cao Kiến muốn làm sao đâu? Xuống đánh gãy. Cái kia không chắc chắn chính mình đại ác nhân danh tiếng sao? Không đánh gãy liền như vậy xem hết, đại gia chắc chắn đều sẽ cảm giác đến, đây là Cao Kiến vì vãn hồi thanh danh của mình, cưỡng bức gánh hát bỏ đi kịch bản, còn tự thân tới giám sát. Cho nên Cao Kiến mới có thể như thế thản nhiên ngồi ở phía trên xem kịch, bởi vì Cao Kiến biết, gánh hát không dám ngỗ nghịch hắn, hắn tại ngoại thành một tay che trời, căn bản không có người có thể ngăn đón. Kịch bản như cũ tại diễn ra, vẫn là hoàn mỹ biểu diễn, xinh đẹp mỹ thuật, đủ loại làm cho người sợ hãi than giọng hát. Nhưng phía dưới vỗ tay tiếng khen lại càng ngày càng ít. Ai cũng không muốn cho loại này ca tụng Thái Bình đồ vật vỗ tay. Khá hơn nữa đặc hiệu, nhưng lấy ra cho người xấu thổi phồng hắn thiện lương chính nghĩa, cũng không người tiếp thụ được. Cho đại ác nhân ca công tụng đức đồ vật, liền coi là làm được cho dù tốt, cũng không người ưa thích, ngược lại sẽ chỉ làm người càng ngày càng chán ghét cái kia đại ác nhân. Hí kịch như cũ tại diễn, biểu diễn vẫn như cũ động lòng người, nhưng mọi người hình như cũng xem không quá đi xuống. Đã có người có hư thanh, làm kịch bản diễn xuất đến đằng sau, những người kia trông thấy Cao Nghĩa chịu vạn gia hương hỏa, đắp nặng kim thân, đứng ra đối kháng đến đây chèn ép các quỷ hồn thời điểm, thậm chí có người đứng lên, "Tiểu Điểm Phúc, ngươi không biết xấu hổ hay sao?" Theo câu nói này, rất nhiều người đều nhìn về Cao Kiến. Điểm Phúc cũng dừng lại, không có tiếp tục hát. Cái này khiến tất cả mọi người vừa nhìn về phía sân khấu. Không thích hợp. Phải biết, tại trong gánh hát là có quy củ, lên này, lộn nhào thời điểm, liền coi là té gãy xương cốt cũng không thể ngừng, liền coi là bị người ném trứng thối cũng muốn hát tiếp xuống. Trên đài là không thể dừng lại. Khóc, cũng muốn sau khi xuống tới đài lại khóc. Nếu là trên đài ngừng lại, đó là phá hư quy củ, về sau thế nhưng là lên không được đài. Theo tục ngữ tới nói, cái này kêu là không ra hồn là phế vật điểm tâm, về sau vĩnh viễn cũng ăn không được chén cơm này. Tiểu Điềm Phúc là đào kép nổi tiếng, không có khả năng không biết cái quy củ này. Chỉ bị người nói một câu liền dừng lại, chẳng lẽ là hắn cũng nhịn không được, muốn ngừng hí kịch làm do ý chí sao? Trông thấy tất cả mọi người đều hướng về chính mình từng xem đến, dừng lại ca diễn Tiểu Điềm Phúc, đối với đó tiền triều chính mình nói chuyện người nói, bẩm tiên sinh lời nói, Điềm Phúc hôm nay là khoát mệnh đi lên, tự nhiên cũng không can thiệp được những chuyện này. Lời này vừa ra, triệt để hấp dẫn chung quanh toàn bộ người lực chú ý, thậm chí là tại chỗ người bên ngoài cũng nhón chân lên, từ khe cửa, cửa sổ loại hình bản xứ hướng bên trong nhìn. Thậm chí còn có người nằm rạp trên mặt đất, dán tại trên mặt đất, chỉ vì có thể nghe càng hiểu rõ. Điềm Phúc sớm thành thói quen bị đám người nhìn chăm chú, vẫn như cũng dùng hắn cái kia đặc biệt thanh tuyến, phụ nhân ăn mặc, nói, lần này hát ác giáo bí sự tình đề cập tới nội thành, là trong quan phủ đại nhân vật tại đấu, tiểu Điềm Phúc chỉ là quân cờ, đại gia hẳn là cũng thấy rõ ràng à. Thốt ra lời này, không ít người thậm chí đứng lên. Tiểu Điềm Phúc không muốn sống nữa. Nhưng mà à, tiểu Điềm Phúc biết lên đài có thể muốn chết, nhưng ta vẫn đi lên, chứ quân có biết vì cái gì. Không có người nói tiếp, đều đang đợi tiểu Điềm Phúc chính mình nói đi ra vì cái gì. Đã thấy tiểu Điềm Phúc mỉm cười một chút, khóe mắt lại nước mắt trào ra. Hắn vốn là xinh đẹp, lại không có hầu kết, cái này vừa khóc, cực kỳ động lòng người, xinh đẹp mà nhỏ yếu, làm người chịu mến, để cho người ta không kiềm hãm được liền nghĩ an ủi hắn. Có thể thành đào kép nổi tiếng, cái này diện mạo chắc chắn là không kém đi đâu. Nàng nửa khóc nửa cười nói, ta tới đây hát một vỡ tuồng này, là vì cho Cao đại nhân rửa sạch trên người nước bùn, tại trên sân khấu hát một nửa là phá hư quy củ, nhưng chứ quân, ta cái này lại coi là không cần cái gì đâu. Nói xong, hắn lại đưa tay, chút bỏ chính mình nửa người dưới đồ hóa trang. Đồ hóa trang một đi, tự nhiên nhìn rõ ràng. Đã thấy tiểu Điểm Phúc đồ hóa trang phía dưới, thật giống như phụ nhân đồng dạng, căn bản không có món đồ kia, nhưng có một đạo rõ ràng vết sẹo, còn cắm một quọn rơm cái ống. Hắn chút bỏ hạ thân thời điểm, vốn là bình chân như vại Cao Kiến đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lên, "Tiểu Điểm Phúc, cái này có thể cùng đã nói xong." Nhưng tiểu Điểm Phúc vậy mà trở về sặc trở về, "Cao giáo úy, ngồi xuống. Ta ngay cả ra mặt cũng không cần, ngươi nếu là cắt đứt ta, chính là hại ta." Cao Kiến bị nẹn nói không ra lời, mặc dù không có ngồi xuống, lại cũng chỉ có thể nhìn đối phương tiếp tục nói chuyện, nhưng tay nắm chặt lầu hai lan can, tại trên gỗ bóp ra năm cái chỉ ấn. Tiểu Điềm Phúc trà sát đem nước mắt, tiếp lấy dùng tốt lắm nghe tiếng nói, sư phụ nhặt được ta trở về, dạy ta hát hí khúc, vốn là ân nhân của ta, nhưng hắn sợ ta đổi giọng, cắt ta ra hỏa, lại gặp ta sinh khuôn mặt đẹp, mỗi ngày bằng vào ta dâm nhạc. Ngày đó, Cao giáo uy xông vào gánh hát, sư phụ vốn là đang thoát ý phục của ta, lại bị hắn một đao đâm chết. Chư vị, hôm nay Tiểu Điềm Phúc buông tha tiền đồ nhỏ bột mì bỏ không cần, ta không phải là cái nam nhân, hôm nay nhưng phải là một lần nam nhân làm chuyện. Hôm nay ta hát đồ vật, không một chữ hư giả, ta sở dĩ muốn hát nữ quỷ kia, cũng là bởi vì nữ quỷ kia chính là ta ạ. Theo lời của hắn, đã thấy trong hậu trường, bay tới một vệt sáng, phóng tới Tiểu Điểm Phúc cái óc. Cao Kiến so Lưu Quang càng nhanh. Hắn đột nhiên rút đao, vụt một cái ném ra. Lưu Quang bị đánh bay, đao dĩ càng là trực tiếp đi đến phóng đi. Trường đao đâm vào hậu trường, mang theo cự lực phát ra một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang, ầm ầm một chút. Đã thấy toàn bộ bên dưới hậu trường chìm ba tấc. Bây giờ Cao Kiến đã là hàng thật giá thật nhị cảnh, đồng thời còn có hương hỏa thần khí phụ thân, nhục thân ẩn có ám kim sắc. Nhị cảnh tinh khí, so nhất cảnh mạnh không chỉ gấp 10 lần, Cao Kiến bản thân ngàn cân khí lực, nhị cảnh sau đó càng là đi tới vạn cân trở lên, hai tay dùng sức, có thể nâng lên một chiếc nặng 4-5 tấn xe nhỏ. Hơn nữa, Cao Kiến nhị cảnh mở ra là nê hoàn cùng tình quan tam khiếu, không thể tăng cường nhục thân, nhưng mà, coi như thần quan tam khiếu một trong, là thể nội chư thần chi tông, mở ra nê hoàn liền có thể kiến thần có thể thấy rõ ràng chính mình nhục thân tình huống cụ thể, trông thấy tất cả ám thương, cũng có thể phát huy trong thân thể tiềm năng, để những cái kia ẩn tàng sức mạnh đều phát huy ra. Cái này cũng là tinh thần hai chữ nơi phát ra. Hết thể các thứ này bản thân liền là nhân thể tự thân liên kết. Thiên trung tinh khí tăng cường nhục thân, nghe hoàn phóng thích những lực lượng này, để Cao Kiến trong nháy mắt lực bộc phát thậm chí có thể đạt đến bình thường không chỉ gấp mấy lần. Một kích này nén giận ra tay, gần như 10 vạn cân cự lực. Lại thêm hương hỏa kim thân cho sức mạnh, có thể nói, Cao Kiến thời khắc này lực đạo, tại trong nhị cảnh coi là được nhân tài kiệt xuất. Chỉ một chút, chỉ nghe thấy hậu trường truyền đến kêu đau một tiếng. Chương 77, Cao Kiến vi kỳ, 3, chương 77, Cao Kiến vi kỳ, 3, kêu lên sau đó, liền sẽ không có những động tĩnh khác. Còn trốn cái gì? Ta đã sớm ngửi thấy trên người ngươi mùi cá tanh. Cao Kiến nói như thế, tiếp đó từ lầu 2 nhảy xuống tới. Phải biết, tại hắn đột phá nhị cảnh thời điểm, hắn đã mượn nhờ quỷ tử mẫu thần thần lực mở ra sáu cái một trong sống mũi, ngũ giác bên trong hắn linh mẫn nhất chính là khứu giác. Một màn như thế, bốn phía khán giả vừa mới còn thất thần đâu, chờ Cao Kiến nhảy xuống, những người khác đều đã lui về phía sau muốn trốn chạy. Nơi này muốn đánh nhau rồi, chạy mau a. Đều không cần chạy, hắn đã thua. Lúc này Cao Kiến nói như thế, âm thanh tại gánh hát khí cụ phía dưới có thể mở rộng, để người chung quanh đều ngẩn ra, bởi vì Cao Kiến lời nói tựa hồ mang theo một loại nào đó cảm giác áp bách, bọn hắn đều dừng lại cước bộ. Bây giờ Cao Kiến nói chuyện đã mang theo một loại nào đó người tu hành uy áp. Đã thấy Cao Kiến đi vào, tiếp đó đẩy ra ngoài một đầu trên người có vảy cá, toàn thân ướt nhẹp đại hán, đao dỉ từ người này bả vai đâm vào đi, quán xuyên cả nửa người, từ phần hông xuyên thấu, đem cả người hắn đóng đinh ở mặt đất. Người này dường như là muốn mai phục Cao Kiến. Bất quá lúc này Cao Kiến đã không phải là bình thường nhị cảnh có thể phục kích, hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, cứ như vậy bị đình trụ không thể động đậy. Thủy tộc có lời gì muốn nói với ta sao? Các ngươi hẳn biết chứ, Điềm Phúc làm những sự tình này, lần này các ngươi cùng Tạ gia đánh coi là báo tiêu. Cao Kiến ngữ khí có chút băng lãnh, hắn thật sự nổi giận. Điềm Phúc lớn tòa đám đông phía dưới làm những thứ này, cùng trước đây nói, trước đây Cao Kiến chỉ là nhờ cậy hắn đem chân tướng đem ra công khai mà thôi. Nhưng Điềm Phúc tựa hồ biết, đơn thuần nói ra chân tướng, mọi người sẽ không tin. Chỉ có hắn làm như vậy, đại gia mới có thể thử, mới có thể nguyện ý đi truyền bá, chuyện này mới có thể biến thành đại sự. Một cái đào kép nổi tiếng ra mặt cùng tiền đồ, mới có thể đổi lấy Cao Kiến trong sạch. Hắn là gánh hát người, rất hiểu rõ mọi người muốn nghe cái gì, rất hiểu rõ tin tức gì truyền nhanh. Mà cái kia thủy tộc, tựa hồ còn không có từ Cao Kiến trong cường đại tỉnh lại. Hắn chỉ là hư nhược nhìn xem Điềm Phúc, ta không hiểu, cho phép ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi lại còn làm như vậy. Liên ngươi gánh hát cùng tiền đồ cũng không cần, đến cùng là vì cái gì? Hắn không phải ngươi giết sư cựu nhân không trần trụi nửa người dưới Điềm Phúc giống như là khóc, lại giống như cười. Hắn đi đến thủy tộc trước mặt, nói, vì cái gì? Bởi vì ta biết Cao giáo úy là người tốt. Điềm Phúc kỳ thực chính là trước đây cái kia 500 bãi tha ma u hồn báo mộng người thân cận nhất một trong. Bởi vì sư phụ của bọn hắn tứ hỉ gánh hát chủ gánh, không chỉ có Điềm Phúc như thế một cái đồ đệ, cũng không chỉ Điềm Phúc một người gặp những cái kia tội. Chỉ là Điềm Phúc có thiên phú, là đào kép nổi tiếng, là gánh hát cây dụng tiền, cho nên phải gìn giữ hắn ngăn nắp. Mà những cái kia sư đệ nhóm, trong đó không thiếu có bị giàn vặt đến chết. Bọn hắn trước khi chết duy nhất an ủi chính là Điềm Phúc. Bọn hắn luyện tư thái luyện toàn thân gân cốt co giật thời điểm, là Điềm Phúc giúp bọn hắn xoa bóp. Bọn hắn bị gia pháp đánh mình đầy thương tích thời điểm, là Điềm Phúc dùng tiền của mình lặng lẽ cho bọn hắn lấy thuốc. Bọn hắn luyện hí kịch thời điểm, là đại sư Minh dạy bọn họ trong đó quyết hiếu, không để bọn hắn luyện chơi, miễn cho làm hư cũng học. Tại sư phụ hô hào muốn trước mặt người khác hiền quý, liền phải người sau chịu tội thời điểm, là đại sư Minh nói cho bọn hắn có chút tội không cần thiết chịu. Đại sư Minh này tại, bọn hắn mới có thể tại trong gánh hát có cơ hội thở dốc. Bọn hắn cảm kích nhất, ký ức sâu nhất người chính là đại sư Minh của bọn hắn. Cho dù là chết, bọn hắn quỷ hồn cũng còn nhớ rõ đại sư Minh, cuối cùng lựa chọn báo ngộng người thời điểm, liền lựa chọn Điềm Phúc. Mặc dù bọn hắn đều biết nhóm người mình bị tội, đại sư Minh một dạng cũng không ăn ít, nhưng đại sư Minh không có thuộc về hắn đại sư Minh. Cao Kiến ngày hôm đó buổi tối một đao giết chủ gánh, cho gánh hát oan hồn nhóm báo thù. Mà lần này Điềm Phúc cũng nhớ kỹ cái bóng lưng này, làm Cao Kiến cùng Tả ra tìm được hắn, hắn cơ hồ không có do dự liền làm ra quyết định. Điềm Phúc ngồi xuống, cho xiết phục tìm được, mặc vào che khuất nửa người dưới, tiếp đó đối với chung quanh tựa hồ còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ khán giả nói, các vị, các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, thương châu thần có hay không tốt, có nên giết hay không? Dân chúng con mắt là sáng như tuyết sáng, bọn hắn biết thần có hay không tốt, liền coi là bọn hắn lại tin vào lời đồn sẽ bị người lừa gạt, thậm chí khả năng bị người lừa gạt cả một đời, nhưng loại này thời điểm bọn hắn giống như lại có thể phát giác được thực tình cùng giả ý. Điềm Phúc quay người rời đi. Bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi Điềm Phúc không có khả năng lại lên đài diễn xuất. Đào kép nổi tiếng sở dĩ là nổi, cũng bởi vì mặt của bọn hắn là ngăn nắp xinh đẹp, liền coi là bẻ lũ su nịnh dơ bẩn vô cùng, cũng phải là hậu trường. Trên mặt đài nhân vật phụ, không thể dính cho. Điềm Phúc cho mình dính cho, về sau lại đến đài, quay chung quanh hắn cũng chỉ lại là con ruồi, sẽ không còn có người tốn nhiều tiền nâng hắn, sẽ không có người hào ném ngàn tiền chỉ vì nghe hắn một khúc. Nhân gia cũng gánh không nổi người kia, thỉnh nhân vật phụ là vì mặt mũi, không phải là vì để cho người ta chế rêu trêu gẹo chính mình. Chờ một chút, Cao Kiến gọi lại Điềm Phúc. Điềm Phúc quay người, tựa hồ có chút nghi hoặc. Cao Kiến từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái bảng, đây là hắn mang ở trên người tất cả, đại khái 20 kim trên dưới, từ trên sân khấu kéo xuống một tấm vải, làm một cái túi sắp xếp gọn. Cao Kiến nói, tìm một chỗ, mua chút ruộng đồng, ngươi cũng có nhất cảnh tu vi, mặc dù chỉ luyện khí tức, không luyện nhục thân, nhưng đường sống hẳn là không có vấn đề, đi bên ngoài, dù sao cũng so tại Thường Châu ngoại thành nơi này lợi tốt, có thể sống lâu mấy năm. Điềm Phúc từ chối nhã nhặn, cười nói, ta chính là cái này đánh coi là, hơn nữa ta cũng có chút tích xúc, không cần Cao giáo úy mệnh ngọc, số tiền này giữ lại, ngài còn sau bên cạnh còn muốn làm đại sự đâu, chính là có chỗ tiêu tiền. Cao Kiến không nói gì. Điềm Phúc cùng những cái kia khổ đại lực, hắn không thiếu tiền. Nhưng người không thiếu tiền, một dạng khổ. Cho nên, Cao Kiến chỉ có thể thu hồi tiền, trịnh trọng nói, có việc tới tìm ta, mặc kệ là cái gì, ta cho ngươi ra mặt. Điềm Phúc gật đầu một cái, quay người, không để lại dấu vết xoa xoa nước mắt. Nếu là ban đầu ở gánh hát, có người có thể đứng ra đối với hắn nói câu nói này, thật là tốt bao nhiêu. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Không tới một ngày, một cái khác nghe đồn thật nhanh vượt trên phía trước các giáo úy nghe đồn. Tứ Hỷ Ban Đảo kép nổi tiếng điểm phúc, trước mặt mọi người cởi quần, giật xuống mặt mũi tới nói một cái khác cố sự. Tất cả mọi thứ giống như cũng lịch chuyển đi qua, tin đồn lại hướng về một phương hướng khác đi. Cao Kiến một chút lại bị thần hóa, lần này rất nhiều người chủ động dựng lên hắn sinh tử, bởi vì nghe nói rằng này, cao giáo úy liền sẽ giúp ngươi ra mặt. Chỉ cần tế bái một chút, có việc liền có thể đi tìm hắn. Sự tình càng truyền càng thái quá, đã đến Cao Kiến đã thống trị thế gia trình độ. Mặc kệ là tốt, vẫn là hỏng, dường như đang dư luận trên sân cũng không có chung dung nói chuyện, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là hại vô cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, một lớp này tin đồn bị đè xuống. Mà Cao Kiến ngay tại ngày thứ hai, cử hành một hồi tế tự. Trận này tế tự tiến hành rất đột ngột, nhưng người tới cũng rất nhiều, bởi vì tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt, nghe nói đây là trong danh sách phong thần kỳ, cho nên mới xem là thế nào cái sắc phong pháp. Bây giờ Cao Kiến tại ngoại thành thanh thế, có thể nói là bất kể làm cái gì, cũng có người tin bảo. Thủy Thương Thương cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Hoặc có lẽ là, toàn bộ tế tự hiện trường, cơ bản đều là Cao Kiến chỉ huy, Thủy Thương Thương thi hành. Đây chính là cùng Thủy gia nội dung giao dịch, Cao Kiến sẽ đem một bộ này đồ vật dạy cho Thủy gia, đổi lấy mình tại ngoại thành không bị các thế gia can thiệp quyền hạn, Thủy Thương Thương chính là đến học điều này. Cho nên, tế tự cùng hương hỏa đồ cần, tiền tài, cũng đều là các thế gia phụ trách ra, Cao Kiến chỉ phụ trách nói chuyện là được rồi. Trận này tế tự, sắp phong bách thần, lãng phí bạc kim, Cao Kiến hướng về chính mình trong túi suy một chút, nhưng các thế gia cũng đều nhắm một mắt mở một mắt, giống như đều quen thuộc. Nghi thức đang tiến hành. Có thể trông thấy, rất nhiều người đang bận rộn. Đủ loại đủ kiểu nghi lễ, có tế đàn, có phụ trách hội họa, còn có phụ trách hò hét hát tử, cả một đầu đường phố chen lấn tràn đầy, bao quát người vây xem ở bên trong, sợ là có mười hết mấy bạn. Mà Cao Kiến thì tại phía trên tuyên bố, xác lập thần bị. Thông qua hắn tự nghĩ ra hương hỏa pháp, những thứ này tân thần kỳ hẳn là có thể ngưng tụ hương hỏa kim thân, cứ như vậy, chỉ cần tả ra cùng Cao Kiến không ra nhầm lẫn, bọn hắn vị trí hẳn là ngồi yên. Lữ Bình, chúa tinh chất thuần hiếu, quản lý nhà càng cần kiệm, khi còn sống vì cha mẹ gã thần, khuyên thần hướng thiện, chúa ba đoá dưới đường mưa 46 lần, thần không kiên nhẫn kỳ phiền mà giết chết, hiện bái vi ba đoá đường phố thủy thần. Quách Lâm, thuần thiện nghĩa hảo, ác thần giết người, đứng ra, không địch lại mà chết, hiện bái vi đồng nhân đường phố thổ địa. Angelic, xưa kia là đông đường cái tiểu con lại, dày mẫu đo đạc, suy đoán tinh vi, chư tệ tận loại bỏ, công chính có thừa, bởi vì không tiên vị tài chủ nam tuổi một nhà, bị hắn vu hãm giết chết, hiện bái vi đông đường cái thổ địa, phàm tranh đất giới, nhiều năm liền bất quyết, do hắn quyết đoán. Giản lấy chữ, nhà nghèo cơ học, lạnh không lô hỏa, tay ra bị nẻ mà sao chép không ngừng, bởi vì mới nâng lên vào quan phủ, là điện sử, bởi vì cô thẳng là dân, bị độc chết, hiện bái vi vàng sườn núi thủy thần. Vương Xuyên, tổng sư, tốt dẫn ra pháp lệnh, tất bản quan hậu, là dân tranh lợi, bị đồng hành vu cáo, sau bị họ La đồng hành tập kích chết chìm, hiện bái vi cảnh liễu mảnh sông thủy thần. Một cái tiếp theo một cái gọi tên, một cái tiếp theo một cái thần vị, nói ra được đồ vật lại làm cho người tiếp không dậy nổi lời. Càng là gọi tên, Cao Kiến thì càng cảm thán. Dù là Thương Châu nát như vậy, trung uy vẫn là có ít người là người tốt. Thế giới lại nát vụn, cũng không trở ngại có người nguyện ý thân xuất biệt thủ. Mặc dù kết quả của bọn hắn không coi là tốt, rất nhiều đều đã chết. Giống như là tiểu điểm phúc bọn hắn, cũng qua không tốt. Cao Kiến hy vọng, cái này một số người đều có thể có hào báo. Đem bọn hắn sắc phong làm thần, lấy chính mình làm trung tâm đem bọn hắn liên hợp lại, chính là Cao Kiến bây giờ phải làm. Cao Kiến muốn đem chính mình chế tạo thành một mặt cờ, làm cho những này người tốt tại bên cạnh mình tụ tập lại, phát huy ra bọn hắn lực lượng, dạng này mới có thể ngăn chặn lại Thương Châu nguyên bản tập tụ. Mà theo Cao Kiến gọi tên, tụ tập người càng ngày càng nhiều, biết những chuyện này người cũng càng ngày càng nhiều, đại gia bắt đầu nhao nhao truyền lại tin tức, ngươi nói cho ta biết, ta nói cho hắn biết. Dạng gì tin đồn, cũng không sánh nổi tốc độ như vậy. Lúc này, bên ngoài quần chúng vây xem lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình còn có nhiều người tốt như vậy. Hơn nữa, trong đó có chút, phía ngoài quần chúng vây xem còn nhận biết. Đại gia lẫn nhau nói chính mình người quen biết, nói xong bọn hắn phong bình. Trong lúc nhất thời, lại thành tục lệ, truyền người càng đến càng nhiều. Lần này bọn hắn tin tưởng, bây giờ chỗ bái, tựa hồ thật không phải là cái gì ác thần, bởi vì những cái kia thần, chính mình cũng nhận biết, không phải trước kia những cái kia hồ tiên lang tiên loại hình, cũng không phải tài chủ nhóm sau khi chết ác linh, mà là chân chính giúp bọn hắn làm qua chuyện, chân chính tâm địa thiện lương người thành thần. Thương Châu ngoại thành ngày tốt lành, tựa hồ thật muốn tới rồi sao? Trận này cực lớn tế tự cùng sắc phong nghi thức như cũ tại tiến hành. Rất nhiều thế gia người cũng nghe đồn tin tức, tới xem lễ. Đương nhiên, nói là xem lễ, trên thực tế quan sát tế tự bản thân quá trình đối bọn hắn tới nói quan trọng hơn, học được chính là kiếm được. Công pháp luôn luôn là trên đời này vật chân quý nhất, mặc kệ là tu hành pháp, võ nghệ, vẫn là thuật pháp, tất cả đều là người tu hành trí khôn kết tinh. Những vật này mới là một cái thế gia nội tình. Tả ra chính là lũng đoạn hương hỏa pháp cùng tế tự pháp, mới có thể trưởng khống Thương Châu bản thân. Bọn hắn hôm nay học được một cái nhất cảnh hương hỏa pháp, mặc dù nói không có khả năng thay thế tả ra vị trí, dù sao tả ra còn có nhị cảnh tam cảnh thậm chí là cao hơn hương hỏa pháp. Cao Kiến hương hỏa pháp căn bản không sánh được, nhưng sau này dùng chiêu này, tại rất nhiều nơi gây khó dễ một chút tả ra, để cho bọn hắn nhượng lại lợi ích vẫn là dư sức có thừa. Một hồi tế tự, kinh động toàn thành. Làm hết thể có một kết thúc, Cao Kiến cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bên cạnh Thủy Thương Thương đột nhiên nói, "Cao giáo úy, ngươi nói, cái này Thương Châu ngoại thành, giống như bọn hắn những khổ này người, ngươi cứu xong sao? Ngươi liền có thể cam đoan chính mình một mực có thể làm những thứ này chuyện ngươi muốn làm sao?" Hắn mà nói, tựa hồ mang theo có chút cảm khái. Những ngày này, hắn cũng nhìn thấy dĩ vãng rất nhiều chính mình chưa từng nhìn thấy đồ vật. Cao Kiến cười cười, đáp, Thủy công tử, người sống ở trên đời này, đương nhiên muốn làm một chút chính mình không muốn chuyện, nhưng mà, cũng chắc chắn là muốn làm một chút chuyện chính mình muốn làm. Ngươi, liền chưa từng làm qua chuyện chính mình muốn làm sao? Thủy Thương Thương nghe vậy, nhất thời im lặng. Chương 78, Long Cung Bái Thiếp chương 78, Long Cung Bái Thiếp người sống ở trên đời này, đương nhiên muốn làm một chút chính mình không muốn chuyện, nhưng mà, cũng chắc chắn là muốn làm một chút chuyện chính mình muốn làm. Thủy Thương Thương nghe thấy câu nói này, vậy mà sửng sốt một chút. Tinh thần của người ta là hỗn loạn, tư duy là không bị câu nệ, lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi, ở đây nghĩ một hồi, nơi đó nghĩ một hồi. Thủy Thương Thương cảm thấy, nếu như đem nội tâm của mình so sánh Thương Châu mà nói, như vậy Thương Châu đủ loại duy trì hệ thống chính là lương tâm cùng lý trí, lương tâm là trong Thương Châu trí cao vô thượng đạo đức đại biểu, mà lý trí thì ảnh hưởng tòa thành thị này vận chuyển bình thường. Hai cái này đồ vật, khống chế hành vi của một người chuẩn tắc cùng thiên hảo. Người làm cái gì, toàn bộ nhờ hai cái này đồ vật hạn chế. Tỷ như, cấm chỉ Thủy Thương Thương đi làm hắn muốn làm và không nên đi làm sự tình. Tỷ như, thúc đẩy Thủy Thương Thương lúc nào cũng biểu hiện ra công nhận quý công tử dáng vẻ. Thủy Thương Thương đột nhiên tiêu tan nở nụ cười. Kỳ thực à, có đôi khi hiếm thấy hồ đồ, ngược lại là chuyện tốt, làm một đầu không có mắt mù trùng, chỉ biết là nhúc nhích cầu ăn, mặc dù chịu đói khát vây khốn, vẫn còn có một tí khoái hoặc có thể nói. Nhưng nếu là mở mắt, cái kia nên đón liền chỉ có vô tận hành hạ. Hiếm thấy hồ đồ, hiếm thấy hồ đồ a. Tiếp đó, hắn mở ra quả xếp, nhìn xem chân trời đã từ từ rơi xuống mặt trời. Ngoại thành phong thần đã sắp kết thúc, đã trời tối. Cao Kiến sau này chuẩn bị làm cái gì đây? Thế là, hắn đối với Cao Kiến hỏi, Cao giáo úy, thủ giáo, như vậy, Thương Châu ngoại thành ngươi hẳn là triệt để cầm, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cao Kiến thở dài nhẹ nhõm, cả người trầm tĩnh lại nói, kế tiếp, Tả gia hẳn là còn chưa hề tuyệt vọng, mặc dù hắn bây giờ bị trừ đa thế gia liên thủ dùng thế lực bắt ép, uy thế lại giảm, nhưng toàn bộ Thương Châu đại bộ phận thần hệ vẫn là tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Như thế nào, ngươi còn nghĩ đi huyện khác thành cho bọn hắn từng cái giết sạch? Cái này không quá thực tế a, chó cấp bách cũng biết mẹ tưởng, ép quá ác lại phản vệ. Thủy Thương Thương nói. Cao Kiến lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, nhưng mà những thứ này thần hệ đại bộ phận vị trí cũng đều là Bạch Sơn Giang thủy tộc đang làm a. Ta chuẩn bị ngay tại Thương Châu phụ cận tìm kiếm Bạch Sơn Giang thủy tộc hư thực. Thủy Thương Thương hơi kinh ngạc, ngươi không sợ bọn họ tìm mấy cái tứ cảnh đến đem ngươi xử lý sao? Phía trước ngươi là vô danh tiểu tốt, hiện tại thế nhưng là người có thân phận, tùy tiện tiến đến, không sợ chết. Ha ha, làm sao lại, ta rất sợ chết, bất quá đi, ta đã chuẩn bị bái thiếp cùng lễ vật. Quang Minh chính đại mời người tới cửa đưa ra bái thiếp cùng lễ vật, lấy Chấn Ma Ti giáo úy thân phận đến nhà bái phỏng, ngươi nói, bọn hắn có dám giết ta hay không? Cao Kiến nháy nháy mắt, nói như thế. Thủy Thương Thương bừng tỉnh đại ngộ, chiêu này dương mưu, làm được, bọn hắn tuyệt đối không dám trên mặt nổi giết ngươi, còn phải thật tốt khoản đãi một phen đâu, bất quá ngươi chuẩn bị để cho ai đi đến nhà bái phỏng? Để cho người ta đến nhà bái phỏng, đại biểu Cao Kiến, thân phận của người này không thể quá thấp, bằng không Cao Kiến chính là thất lễ, nhất định sẽ bị với móc, bây giờ Bạch Sơn Giang thủy tộc chắc chắn đối với Cao Kiến ý kiến cực lớn. Cũng biết Cao Kiến không có hảo ý chuẩn bị là ai đây. Cao Kiến nhìn chằm chằm Thủy Thương Thương nhìn. Thủy Thương Thương nhìn chằm chằm Cao Kiến nhìn. Thủy Thương Thương im lặng không lên tiếng thu hồi trong tay quạt xếp, lui về sau hai bước, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, phía dưới nghi thức tiến hành đến một cái tiết điểm, đã đến thời khắc sống còn. Đã thấy Thương Châu Bách Thần, những cái kia mới sách phong thần linh. Những thứ này thần linh đã thoát khỏi ác quỷ thần, chỉ kém thỉnh thợ thủ công cho bọn hắn đắp nặng tượng đất, dùng cái này dựa vào thu lấy lương hỏa. Cho nên, hiện tại bọn hắn nhìn cùng khi còn sống giống nhau như lúc, cũng sẽ không e ngại dương quang, nhìn liền người sống mở dạng. Bọn hắn cầm chính mình thần bị, cùng nhau hướng về phía trên đài hạ bái, chăm miệng một lời, bái tạ, Cao tiên sinh. Tiên sinh, đại nghĩa. Chúng ta ghi nhớ trong lòng, nhất định không quên tiên sinh tri ân, sau đó định vì Thường Châu bách tính ngưu phúc. Cao Kiến thì nói, cũng đứng đứng lên đi, không cần nhớ ta ân, chỉ cần nhớ kỹ các ngươi vì cái gì mà chết, bây giờ lại vì cái gì mà thành thần, vậy thì đủ. Ta một người không cứu được Thương Châu ngoại thành, nhưng tăng thêm các ngươi, nói không chừng là được rồi. Các vị, xin chớ quên lòng này, không nên quên lần này chí. Đem lòng này lần này trí, truyền cho hậu nhân, để cho Thương Châu ngoại thành, đời đời có giống như người ta người. Cao Kiến cũng chỉnh trọng nói, tiếp đó hướng về phía Thương Châu Bách Thần, cúi đầu hạ bái. Trang diện một mảnh trang nghiêm. Liên bên ngoài người vây xem, tựa hồ cũng tại bây giờ nín thở, chỉ có những thế gia kia đến dự lễ người, vẫn như cũng là sao cũng được bộ dáng. Ngoại thành mà thôi, một bọn nhất cảnh nhị cảnh đùa dân thôi, nếu như không phải hương hòa pháp, bọn hắn thậm chí lười dơ lên mí mắt. Bọn hắn trải qua có hay không tốt, kỳ thực các thế gia căn bản không quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đối ngoại thành thái độ chính là hờ hững. Cả hai căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nội thành ngoại thành, nhìn như bất quá cách nhau một bức tường, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, vốn là muốn rời đi Thủy Thương Thương, trông thấy ở đây, thở dài. Chờ Cao Kiến đứng dậy sau đó, hắn mới lên tiếng, "Được chưa, ta giúp ngươi đi sách bái thiếp đâu?" Khu khu, Thủy công tử, ngươi cũng biết, ta là thôn hương gia phu, không thông bút mực không phải chứ, bái thiếp cũng muốn ta giúp ngươi viết. Ngươi có phải hay không được voi đòi tiên? Thủy công tử được rồi, ngươi đem hương hỏa pháp nhớ một phần cho ta trở về giao nộp. Vậy thì cảm ơn Thủy công tử. Đến ngày thứ hai, sát phong thần linh nghi thức đã kết thúc. Bây giờ Thương Châu Bách Thần đã quý vị, mưa gió bắt đầu bình thường tiến hành. Chỉ có điều lần này cũng không phải xuất phát từ tư tâm, mà là chân chính mưa thuận gió hòa. Cùng ngay buổi tối, liền có một trận mưa lớn, hơn nữa còn là mang theo tức giận xuống mưa, là có thể thoải mái chúng sinh tốt mưa. Cao Kiến cuối cùng coi là có thể thở phào một cái. Quả thật, Thương Châu ngoại thành chắc chắn còn rất nhiều chuyện, có rất nhiều oan khuất. Nhưng Cao Kiến cảm thấy, có Bách Thần đến giúp đỡ chủ trì công đạo, lại loại trừ Tả gia rất nhiều ảnh hưởng, ngoại thành nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lại thêm bây giờ Cao Kiến nắm giữ bến tàu Khổ Đại Lực nhóm, để cho Khổ Đại Lực cùng thần linh nhóm liên hợp, liền có chế tài toàn bộ Thương Châu tất cả thế lực tư cách. Ngươi chỉ cần tại Thương Châu ngoại thành hỗn, như vậy dưới tình huống không sử dụng bạo lực, Bách Thần liên hợp công nhân bến tàu, có thể dễ như trở bàn tay chế tài vật liệu của bọn họ vận chuyển qua lại. Ngươi một cái thế lực lớn, cũng nên ăn cơm, luôn có mậu dịch, nhưng không tá trợ bến tàu, các ngươi muốn làm thế nào đến điểm ấy đâu? Mà nếu như phải vận dụng bạo lực lời nói, Cao Kiến đã chọn bện đã chứng minh, tại Thương Châu ngoại thành, không có người có tư cách đối với hắn vận dụng bạo lực. Liên nguyên bản ngoại thành chỗ tệ, Tả gia Tả Bách Thương cũng bị hắn giết, nguyên bản Thương Châu Bách Thần bị hắn đổ sạch sẽ, một cái đều không còn lại. Hắn thậm chí còn tại quán trà một đao giết một cái nhị cảnh thủy tộc. Bây giờ ngoại thành, không có người nguyện ý cùng Cao Kiến liều mạng đao thấy máu. Như vậy cứ như vậy, ngoại thành coi là đặt cơ sở vững chắc. Đợi đến Cổ Đại Lực nhóm chậm rãi tu hành, đợi đến Bách Thần nhóm thành lập được căn cơ, đoán chừng không cần mấy chục năm, không cần Cao Kiến, bọn hắn cũng có thể tại Thương Châu ngoại thành đứng vững gốc chân, đảo qua khi xưa tệ nạn. A đương nhiên, hết thảy các thứ này tiền đề cũng là xây dựng ở chính bọn hắn không biến chất tình huống phía dưới. Bất quá loại sự tình này, Cao Kiến chưa bao giờ suy nghĩ. Biến chất sau đó lại nói, nào có người không làm chuyện xấu, liền sớm cần làm chuyện xấu dự thiết đi phỏng đoán người khác. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Cao Kiến liều mạng lại coi là kế, có được kết quả vẫn là làm người vừa lòng, mặc dù không tới tình cảnh thập toàn thập mỹ, nhưng đã là Cao Kiến có thể làm được cực hạn. Cao Kiến đối với cái này đã rất cao hứng. Dù sao, nhiều khi ngươi muốn làm chút chuyện, khi ngươi muốn cố gắng, sẽ phát hiện chính mình kỳ thực đứng tại mênh mông đêm tối, chính mình không biết con đường phía trước ở đâu, không biết mình phải hay không đi lệch, cũng không biết chính mình tiếp tục kiên trì có hay không kết quả. Phần lớn người cũng từ bỏ. Còn có một phần nhỏ người cố gắng nhầm phương hướng, phát hiện cuối cùng đến mục tiêu không phải mình muốn đi đến bản xứ. Có một số người vận khí tốt, chó ngáp phải rồi, vừa vặn lấy được thứ mình muốn, dù là hắn ngay từ đầu mục tiêu không phải cái này. Chỉ có cực ít một số người, từ vừa mới bắt đầu liền biết mình muốn cái gì, hơn nữa vì đó cố gắng, cuối cùng đã tới chính mình từ vừa mới bắt đầu liền quyết định mục tiêu. Cao Kiến vận khí tốt, vừa vặn là cuối cùng một loại. Cho nên tâm tình của hắn rất tốt. Giờ này khắc này, tại trấn Ma Ti đại doanh, Cao Kiến đang tại nuôi ngựa. Thời tiết sáng sủa, phong thanh ngày cùng. Thật là đẹp thời gian a, Tẩu Long những ngày này đều không cái gì chạy, bất quá Cao Kiến không có giảm bớt hắn cơm nước, cho nên trước đó thần tuấn uy mãnh Tẩu Long có chút béo phì, nhìn xem toàn bộ lớn một vòng, còn sinh trưởng cái cằm đôi. Lúc này mới bao lâu a, bộ dạng như thế béo. Có phải hay không cái kia giảm bớt một chút cơm nước? Ngươi dạng này còn chạy động sao? Cao Kiến sở lấy Tẩu Long bờ ngựa hỏi. Tẩu Long liếc mắt, lúc này rời đi ăn thay, tiếp đó bước trên mây mà đi, một chút bay đến trên trời trăm trượng, trong nháy mắt lại vòng trở lại, phô bày một chút tốc độ của mình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên người hắn thịt vung qua vung lại, run run một hồi. Tốt một cái linh hoạt mập mạp. Được, vậy thì không cho ngươi giảm bớt cơm nước. Cao Kiến vô bụng ngựa bỏ, tròn vo, mềm mặt. Xúc cảm vẫn rất tốt, có loại bóp sờ làm cảm giác. Cho ăn xong Tẩu Long, Cao Kiến rút đao, bắt đầu ở một bên luyện công. Bất kể nói thế nào, luyện tập công pháp, rèn luyện khí huyết vẫn luôn là tốt nhất. Bây giờ mũi đao có 7 tấc ánh sáng, nhưng Cao Kiến tạm thời không có tìm được cái gì rất tốt võ nghệ hoặc thuật pháp đến học tập, cho nên hắn vẫn luôn tại ôn tập chính mình trước đó học được đồ vật. Thông qua tâm hồ trực tiếp phản chiếu thần vận, mặc dù có thể để cho Cao Kiến trực tiếp thu được tác giả bản nhân càng ngộ, nhưng Cao Kiến cũng có thể thông qua chính mình tình huống thực tế tiến hành cải tiến, để cho nó biến thích hợp bản thân, cũng có thể thông qua rèn luyện để thăng độ thuần thục, xả thân đao pháp liền đã từng bị hắn như thế sửa chữa qua. Hơn nữa, tu hành pháp phải tự mình từng chút một tu luyện, liền coi là hiểu rồi làm như thế nào, vẫn là phải dạy công từng ngày tiến bộ. Cao Kiến đột phá nhị cảnh, đã là lợi dụng vị tử mẫu thần lực mở xuống mũi, lấy trong mũi khí quán vỡ đầu bên trong nê hoàn, lấy một xảo đưa đến. Muốn đột phá tam cảnh, nói thật, hắn hiện tại cũng không có chính xác phá tam cảnh cái kia mở cái gì khiếu huyệt đâu. Theo lý mà nói, hắn hẳn là chuyên chú vào phá vỡ thần quan, ngưng luyện võ đạo thần ý, thế nhưng dạng mà nói, cường độ thân thể của hắn có thể sẽ theo không kịp. Nhưng nếu như chuyên chú vào phá tinh quan, không có nội khí cùng thần ý chèo chống, đường sau này liền đi tuyệt. Nhưng nếu là mở thứ hai cái tinh quan khiếu huyệt, tiếp đó nghiêng đầu đi phá thần quan, như vậy mặc dù cường độ thân thể đi theo, nhưng ngưng tụ thần ý thời điểm đã là lục cảnh đi. Vậy liệu rằng có chút quá muộn a? Hơn nữa, khí quan tam khiếu cũng không phải không thể thử một chút, nghe nói mở ra khí hải sau đó có thể ngưng tụ nội khí, liền không cần dựa vào nhục thân đánh nhau. Đến lúc đó có thể dùng nội khí làm ra rất nhiều thần diệu thao tác, tỉ như rất thẳng thắn ngự kiếm cái gì, ngưng tụ nội khí tại vật thể phía trên, Trích Hoa phi diệp đều có thể đả thương người, cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Ân, tam cảnh cái kia phá cái kia khiếu huyệt đâu? Thật phức tạp a, Cao Kiến trong đầu giống như có xuất hiện vô số đầu chi nhánh hóa thành mê cung, sau đó tựa hồ phá vỡ cái kia khiếu huyệt, sau này phải phát triển thế nào, chính mình phải phát triển thế nào, đủ loại sắp xếp tổ hợp, hiệu quả khác nhau, khác biệt đột phá độ khó, toàn bộ cũng ở trong đầu bồi hồi. Ai, coi là không nghĩ. Hắn bua sọ não, dứt khoát đem những tạp niệm này ném vào sau đầu. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chẳng bằng giải quyết huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ 3 sau đó, có tầng thứ 3 đủ loại tri thức cùng lý giải, sau đó lại suy nghĩ cái kia khiếu huyệt thích hợp nhất chính mình. Bất quá, bây giờ đao dị 7 tấc ánh sáng, vẫn như cũng không có cách nào trực tiếp học được toàn bộ tầng thứ 3, đoán chừng là bởi vì tầng thứ 3 vô cùng phức tạp. Cao Kiến ngược lại là không quan trọng. Liền coi là không cần đao dị, chính hắn cũng có thể tốn thời gian chậm rãi học, chậm rãi linh ngộ. Dựa vào đao dị chính xác có thể trong nháy mắt phản chiếu xuất thần vận, nhưng lại không phải nói không có đao dị, hắn cao kiến liền biến thành phế vật. Đao dị ánh sáng cầu không được, cũng không gấp được, tận lực mài đao chắc chắn ngộ nhập là đối, dẫn đến vì đao mà tồn tại, vì đao mà đi hành động, vậy không phải biến thành đao nô sao? Trong lồng ngực khí phách, tùy tâm mà động, lấy được liền lấy được, không chiếm được liền không chiếm được, như thế nào tiền tệ đồng dạng đi lao lực khổ kiếm? Cái kia thành cái gì? Đem lòng dạ của mình cũng coi thường, xem như tiền tệ đồng dạng sử dụng, người như vậy, chỉ sợ cả đời cũng mài không được đao. Cho nên cao kiến cũng không xoắn xuýt, tất nhiên đao dị ánh sáng không đủ, vậy hắn liền tự mình học. Người khác không phải cũng là một bước như vậy một bước lĩnh ngộ thần vận, học tập công pháp. Người khác học được, hắn đi học không thể. Cho nên, cao kiến bây giờ thời gian chính là qua như vậy. Mỗi ngày ăn cơm, nuôi ngựa, hoạt động một chút cơ thể. Tiếp theo chính là luyện công, tích lũy khí huyết, là đột phá tam cảnh làm chuẩn bị. Luyện xong công chính là luyện tập, hảo hảo luyện tập chính mình kỹ xảo chiến đấu, đao pháp, bước chân, còn có đủ loại thuật pháp trong chiến đấu phối hợp, dưỡng thành cơ bắp ký ức. Tiếp đó đến buổi tối liền bắt đầu học tập, nghiêm túc học tập thần vận bên trong rất nhiều tri thức, một quyển sách con qua đi, thể ngộ thần vận bên trong rất nhiều tin tức, cảm thụ tác giả muốn biểu đạt ý không nói những cái khác, cao kiến còn có thể tự xưng là làm bài nhà, không phải liền là thông qua thần vận làm đọc lý giải sao? Làm là được, thật tốt lĩnh hội, phỏng đoán, thứ học được giống nhau là chính mình. Một ngày cơ hồ ngoại trừ ngủ bên ngoài tất cả thời gian, hắn đều cầm tới làm những chuyện này, phản phất về tới đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một dạng làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt. Bất quá, như vậy đại khái sau một tháng, Thủy Thương Thương lại tới. Người bài tiếp, ta đã giao qua, bọn hắn hồi âm cũng tới.